Chương 378. Xin giúp đỡ thất bại Mộ Dung tỷ muội tiến thi vụ Lâm. Chương 378. Xin giúp đỡ thất bại Mộ Dung tỷ muội tiến thi vụ Lâm. Đối mặt Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch trêu chọc, Mộ Dung Băng theo bản năng muốn nói chút gì đến giải thích các nàng ngay sau đó tình huống tình cảnh. Thế mà, nàng cùng Mộ Dung Tuyết Sa rời sinh khống chế, Ly Xanh lại làm sao có thể cho phép nàng có cơ hội đối ngoại cầu cứu? Mộ Dung Băng hoàn toàn không bị khống chế hướng về phía Thích Tịch lạnh giọng mở miệng nói ra, "Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ, ta Ngự Lê Tông sự tình cái gì thời điểm đến phiên các ngươi quản? Bất lo chuyện người, sớm làm cút xa một chút. Nếu không, đừng trách ta thủ hạ không có nặng nhẹ lại đã ngộ thương ngươi." Lời nói này, cái này giọng nói không thể nghi ngờ là mang theo sáng loáng cảnh cáo ý vị. Lúc trong bóng tôi khống chế Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết, Ly Xanh, hắn đem tình huống bên này đều nhìn ở trong mắt, thậm chí bao gồm Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai người cùng ngoại giới tất cả giao lưu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Tịch, trong lòng nói thầm, thật sự là vướng bận. Ngự Kỳ Tông cùng Ngự Lê Tông hai cái tông môn theo sáng lập bắt đầu thì lẫn nhau không hợp nhau, thậm chí là không ngừng tại lẫn nhau so sánh. Hắn làm sao không biết, Mộ Dung Băng cái gì thời điểm vậy mà cùng Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ quan hệ tốt như vậy? Cùng đi thường hắn chỗ đã thấy cũng không giống nhau. Nghĩ đến này, Ly Xanh mi đầu không tự chủ nhăn ở cùng nhau. Lại nhìn Thích Tịch, hắn giờ phút này vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, đối mặt Mộ Dung Băng cái kia phiên lời cảnh cáo căn bản thì không có để ở trong lòng. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, vị này chính là hoàng thất được sủng ái nhất tiểu công chúa. Chuyên luôn, ngươi ngày bình thường cũng là thương yêu nhất vị này tiểu biểu muội. Hiện nay, đây là thế nào? Chẳng lẽ là chuyên luôn không thể tin? Thích Tịch nhíu mày, khoe miệng hơi hơi thượng tiêu, giống như mang theo ý cười. Nhưng trên thực tế, hắn cặp mắt kia lại là bao hàm tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hắn nghi ngờ. Ý thức được điểm này, Mộ Dung Băng ánh mắt lại là sáng lên. Cùng lúc đó, Ly Xanh tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy. Ly Xanh hiếp hiếp con người. Xem ra, còn phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chuyện này nếu như tiếp tục lại kéo đi xuống, chỉ sợ là không tốt thu tràng. Một giây sau, ta sau cùng lặp lại lần nữa, cút ngay cho ta. Chuyện này, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Băng trong tay tế ra trưởng kiếm trực chỉ Thích Tịch. Không giống nhau Thích Tịch phản ứng, Mộ Dung Băng tiếp tục xuất thủ. Ngay lúc này, Mộ Dung Tuyết đã bị khống chế lấy hướng về thi vụ Lâm Phương hướng chạy tới. Lực chú ý của mọi người đều bị quấn quanh lấy đánh lên Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch hấp dẫn, đúng là không có người chú ý tới Mộ Dung Tuyết động tác. Ngược lại là bị khống chế lấy không thể không cùng Thích Tịch chiến đấu cùng một chỗ Mộ Dung Băng phát hiện. Nàng không quan tâm, đầy trong đầu nghĩ đều là Mộ Dung Tuyết an nguy. Có thể cho dù là dạng này, động tác trên tay của nàng lại căn bản không ngừng, đúng là cùng Thích Tịch cân sức ngang tài bất phân cao thấp. Cái khác tông môn đệ tử đều vòng tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn lấy bên này tranh đoạt. Trong lòng càng là thầm kêu đặc sắc, hận không thể song phương đánh cái mấy trăm lần hợp. Cha cha, Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ cùng Ngự Lê Tông đại tiểu thư, đối với quyết thật đúng là có ý tứ vô cùng. So sánh với cái khác tông môn đệ tử phản ứng, Ngự Kỳ Tông cùng Ngự Lê Tông đệ tử tâm tình thì không đúng lắm. Cái này muốn là chính mình đại tiểu thư hoặc là thiếu tông chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ những người này cũng thật sự là không mặt mũi về tông môn gặp tông chủ, chỉ là suy nghĩ một chút thì rất nhức đầu. A, công tử áo trắng đâu? Cũng chính là ở thời điểm này, Ngự Lê Tông đệ tử dẫn đầu nghĩ đến Ly Xanh. Vốn là nghĩ đến nếu như Ly Xanh ở đây ngược lại là có thể đi ngăn cản cái này đem người tranh đấu, có thể cái này nhìn một cái mới đột nhiên phát hiện, Ly Xanh không biết cái gì thời điểm vậy mà rời đi Ngự Lê Tông đội ngũ. Người đâu? Đi nơi nào rồi? Bên này động tĩnh lớn như vậy không có nhìn thấy. Chỉ một thoáng, Ngự Lê Tông đệ tử đều lấy lại tinh thần, cũng đều ý thức được điểm ấy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, buồn bực gấp. Chỗ tối Ly Xanh nhíu mày, trong lòng biết chính mình rời đi thời gian quá dài, dễ dàng gây nên người khác chú ý may ra. Mộ Dung Tuyết lúc này đã tiến vào thi vụ lâm. Như thế, cũng liền không sợ Mộ Dung Băng không đi vào, đến mức Mộ Dung Băng biết bí mật của hắn, à, chuyện này hắn thật đúng là không sợ. Chỉ bằng mượn Mộ Dung Băng cùng Trương Phàm Thanh Mai trúc mã tình cảm, cũng sẽ không có người tin tưởng Mộ Dung Băng. Nghĩ tới đây, Ly Xanh phi thân mà ra, ngăn tại Mộ Dung Băng cùng Thích Tịch ở giữa. Cùng một thời gian khống chế Mộ Dung Băng để cho nàng hướng thi vụ lâm phương hướng đuổi theo. Ly Xanh, ngươi làm cái gì vậy? Thích Tịch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt tìm đến phía Mộ Dung Băng phương hướng. Mắt thấy Mộ Dung Băng thì muốn đi vào thi vụ lâm, Thích Tịch đã kìm nén không được, ngay sau đó thì hướng về thi vụ lâm phương hướng đi. Mộ Dung Băng dừng lại. Lần này, Ly Xanh cũng không có lại tiếp tục ngăn cản Thích Tịch, thậm chí còn đuổi theo, làm bộ làm tịch, một bộ muốn đem Mộ Dung Băng đuổi trở về bộ dáng. Các cái tông môn đệ tử đều trợn tròn mắt, chờ bọn hắn đều kịp phản ứng thời điểm, Mộ Dung Băng đã xông vào thi vụ lâm, sự tình đã thành kết cục đã định, lại không có đường sống mẹ toàn. Công tử áo trắng Ly Xanh cùng Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch hai người đều chậm một bước, bọn họ đồng thời đứng cách thi vụ lâm cách xa một bước vị trí, thần sắc khác nhau. Ngự Lê Tông người triệt để hoàn rồi. Xong. Giờ này khắc này, Ngự Lê Tông các đệ tử trong đầu cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bọn họ lúc này mới ý thức được, không chỉ là Mộ Dung Băng tiến nhập thi vụ lâm. Xung quanh cũng không có tiểu công chúa Mộ Dung Tuyết bóng người, rất hiển nhiên, tiểu công chúa cũng tiến nhập thi vụ lâm. Ngự Lê Tông muốn làm sao hướng hoàng thất giao phó chuyện này? Công tử áo trắng, hiện nay chúng ta nên như thế nào cho phải? Ngự Lê Tông tiến đến Ly Xanh sau lưng, cao mày thấp giọng hỏi thăm. Tất cả mọi người nhìn về phía Ly Xanh, ánh mắt bên trong đều mang bức thiết cùng chờ mong. Dù sao, Ngự Lê Tông người tới bên trong, trên một số công tử áo trắng Ly Xanh tại trong tông môn địa vị tối cao. Suy, Thích Tịch không chút khách khí hướng về phía Ly Xanh cười lạnh thành tiếng. Các ngươi Ngự Lê Tông là không có người sao? Vậy mà hỏi hắn. Thích Tịch nhìn về phía Ly Xanh ánh mắt mang theo rõ ràng xem thường. Phải biết, vừa rồi nếu như không phải là bởi vì Ly Xanh đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không để Mộ Dung Băng cứ như vậy tiến vào Thi Vũ Lâm. Chính thức nói đến, chuyện này hay là bởi vì Ly Xanh đưa đến, Ly Xanh đến phụ một bộ phận trách nhiệm. Quả thật đúng là không sai. Tại Thích Tịch nói xong lời nói này về sau, mọi người nhìn về phía Ly Xanh ánh mắt đều đi theo không được bình thường. Là, tuy nhiên Thích Tịch nói lời không xuôi tai, nhưng người ta thực sự nói thật. Đây là sự thật. Ly Xanh sắc mặt cũng theo đen hắc, Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ta nên nhìn lấy ngươi khi dễ chúng ta Ngự Lê Tông đại tiểu thư bỏ mặc không quan tâm? Ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi ngươi, ngươi Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ đến tuột cùng bởi vì chuyện gì, vậy mà đối với ta Ngự Lê Tông đại tiểu thư xuất thủ? Nếu là ta không có nhìn lầm, các ngươi vừa rồi thủ hạ đều chưa từng lưu tình. Ly Xanh mà nói rõ ràng mang theo chỉ trích ý vị. Chương 379. Biểu thị công khai chủ quyền cắt đứt đào hoa. Chương 379. Biểu thị công khai chủ quyền cắt đứt đào hoa. Hoành, Ly Xanh mà nói để mọi người trong nháy mắt theo Thích Tịch cái kia lời nói bên trong lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác. Công tử áo trắng nói không sai, chuyện này vô luận là đặt ở người nào trên thân, cái kia làm ra lựa chọn chỉ sợ là đều là giống nhau. Cho dù là Ngự Lê Tông những đệ tử kia đều không có cách nào nói, chuyện này Ly Xanh làm sai. Dù sao, ngay từ đầu bọn họ cũng là hy vọng Ly Xanh có thể ngăn cản song phương tranh đấu. Đương nhiên, như không phải là bởi vì bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết được lấy năng lực của bọn hắn không có cách nào ngăn cản, thậm chí ngược lại sẽ để sự tình càng thêm hỏng bét lời nói, bọn họ cũng tất nhiên là sẽ không chút do dự xuất thủ. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Ngự Lê Tông đệ tử trong nháy mắt liền không lại xoắn xuýt, đồng thời kiên định đứng ở công tử áo trắng Ly Xanh bên này. Ly Xanh không sai, chỉ là không ai từng nghĩ tới sau cùng sẽ là kết quả như vậy. Tiếng nói vừa ra, lập tức chỉ thấy Ngự Lê Tông người cùng công tử áo trắng Ly Xanh rời đi Thi Vũ Lâm bên ngoài. Đi ra hồi lâu sau, Ly Xanh còn hướng lấy Thi Vũ Lâm phương hướng nhìn thoáng qua, tại mọi người không có chú ý tới thời điểm, khóe môi nhỏ bạch. Rốt cục, đều giải quyết. Về sau Ngự Lê Tông là hắn Ly Xanh thiên hạ. Bất quá, hắn Ly Xanh muốn, không chỉ có riêng chỉ là Ngự Lê Tông. Thi Vũ Lâm bên ngoài, Thích Tịch sắc mặt rất là khó coi. Đối với Ngự Lê Tông những đệ tử kia thái độ hắn căn bản không có để ở trong lòng, lúc này cũng không có tâm tình cùng Ly Xanh đi tranh luận quá nhiều. Nghĩ đến Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai người tiến nhập Thi Vũ Lâm, lông mày của hắn liền nhíu thật chặt, thủy chung đều không có giãn ra. Cũng không biết, cái này Thi Vũ Lâm truyền thuyết đến cùng là thật hay không. Nếu như là, như vậy, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết hai người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thiếu tông chủ, chúng ta thật còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống sao? Sau lưng, Ngự Kỳ Tông đệ tử nhịn không được lên tiếng. Gặp Thích Tịch sắc mặt rất là khó coi, toàn thân trên dưới tản ra khí tức ấm lãnh, bọn họ là có chút hoảng. Nhưng thời gian dài, cũng chỉ đành cố nén ý sợ hãi mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Thích Tịch cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trở về, hắn không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở Thi Vũ Lâm bên ngoài. Huống chi, lại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Ngự Lê Tông cùng Ngự Kỳ Tông người trước sau chân rời đi, kể từ đó, lưu lại Thi Vũ Lâm phía ngoài cái khác tông môn đệ tử chần chờ một lát sau cũng đều lần lượt theo rời đi. Từ từ, Thi Vũ Lâm bên ngoài khôi phục thường ngày bình tĩnh. Thế nhưng là, giờ này khắc này Thi Vũ Lâm bên trong Kỳ Lê bộ tộc lại là triệt để sôi trào. Theo Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai người tiến vào Thi Vũ Lâm về sau, Kỳ Lê bộ tộc người thì đã phát hiện hai người bọn họ, đồng thời đem người mê đi mang về Kỳ Lê bộ tộc. Giờ phút này nhìn lấy hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, đẹp đến mức kinh tâm động phách hai người, Kỳ Lê bộ tộc người ánh mắt không nháy một cái, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Trời ạ, hai cái này tiên nữ là theo từ đâu tới? Thật đẹp, thật sự là thật đẹp. Cái này, hai ngày này là ngày gì, lại còn nhiều như vậy nhân tướng sau đó xông Thi Vũ Lâm. Chẳng lẽ là dĩ vãng những truyền thuyết kia đã hoảng sợ không đến người bên ngoài rồi? Nguyên lai tất cả mọi người đang cảm thán Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết Mỹ. Có thể từ từ, đề tài liền bắt đầu đi lại rồi. Không biết là ai nói sau cùng câu kia, chỉ một thoáng, Kỳ Lê bộ tộc tộc nhân đều yên tĩnh trở lại, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Tộc trưởng đến rồi, tộc trưởng đến rồi. Ngay tại bầu không khí vô cùng ngưng trọng thời điểm, Âu Dương Mính xuất hiện. Không có khi nào công phu, mọi người liền tránh ra một con đường, Âu Dương Mính tùy tiện liền đến bên giường, cũng theo đó gặp được nằm trên giường hai nữ nhân khuôn mặt. Dù là Âu Dương Mính mới thấy lúc cũng là mắt ánh sáng sáng, khiếp sợ không thôi. Hai người này quả nhiên là mỹ kinh tâm động phách. Toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có nàng Âu Dương Mính dung mạo có thể cùng các nàng so sánh. Đến mức kết quả, ba người mỹ không giống nhau, đều có các vật bị, tự nhiên là đến không ra kết quả gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là Âu Dương Mính cũng phải tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Hiện nay bộ dáng này Âu Dương Mính tất nhiên là so ra kém Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết. Tộc trưởng, hai người kia muốn xử trí như thế nào? Xử trí? Âu Dương Mính nhíu mày, không có gì khác biệt, cùng trước kia đồng dạng liền có thể. Cho dù là người trước mắt rất đẹp, nhưng tuy đẹp người tại nàng nơi này cũng là không có đặc quyền. Trước kia làm sao bây giờ, hiện nay vẫn như cũng là làm sao làm, không có đạo lý cho các nàng thương lượng cửa sau. Trên tay của nàng có thể nắm toàn bộ Kỳ Lê bộ tộc vận mệnh, tất nhiên là sẽ không đối với chuyện như thế này vờ ngớ ngẩn. Nếu là nguyện ý, thì lưu lại. Nếu là không nguyện ý, thì xử lý đi. Âu Dương Mính lời nói không mang theo tình cảm chút nào. Lúc nói chuyện, nàng cũng chú ý tới người trên giường lông mi khẽ run, rất hiển nhiên là đã tỉnh. Mộ Dung Băng lông mi khẽ run, nàng vừa mới tỉnh lại, đột nhiên liền nghe đến Âu Dương Mính cái kia hai câu nói, nhất là một câu tiếp theo, chỉ là nghe cũng làm người ta khắp cả người phát lạnh. Bất quá trong nháy mắt, nàng thì đã có quyết định. Nàng từ từ mở mắt, trước tiên chú ý tới bên người nằm Mộ Dung Tuyết. Thấy thế, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tỷ muội chúng ta hai nguyện ý lưu lại. Đối lên Âu Dương Mính giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Mộ Dung Băng cũng không giả ngu, trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Lời nói này cũng là tại nói cho Kỳ Lê bộ tộc, lời mới rồi nàng đều nghe thấy được. Mà nàng tức thời bộ rất, cũng làm ra lựa chọn tốt nhất. Kỳ Lê bộ tộc người trong nháy mắt thật hưng phấn. Có như thế hai cái thiên tiên lưu tại Kỳ Lê bộ tộc, về sau Kỳ Lê bộ tộc sinh sôi đời sau về mặt dung mạo cũng tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Muốn đến nơi này, đại gia hỏa đối với Mộ Dung Băng lập tức nhiệt tình. Nửa ngày sau đó, Âu Dương Mính mới lấy đem người đều đuổi đi. Chỉ một thoáng, lớn như vậy trong phòng cũng chỉ còn lại có Âu Dương Mính cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai cái. Lúc này thời điểm Mộ Dung Tuyết cũng đã tỉnh, chỉ là nàng không bằng Mộ Dung Băng như vậy, bây giờ còn không rõ ràng lắm ngay sau đó tình cảnh, gương mặt mở mịt. Các ngươi nhận biết Trương Phàm? Âu Dương Mính đi thẳng vào vấn đề. Vốn là một câu nghi vấn, có thể nàng lại dùng đến giọng khẳng định nói ra. Mộ Dung Băng nhíu mày, nàng ngược lại là không nghĩ tới, đối phương dẫn đầu hỏi chuyện này. Nguyên bản, nàng cũng là muốn hỏi một chút Trương Phàm phải chăng cũng ở nơi đây. Hiện nay ngược lại là bất việc. Tự nhiên, ngươi đã đoán được không phải sao? Mộ Dung Băng nói khẽ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy, rất dễ dàng. Bất quá hai câu ba lời liền đem lời nói đều nói rõ ràng rồi. Thi Bụ Lâm, bao nhiêu năm đều không người nào dám xông, lần này lần lượt tới ba người, muốn nói các ngươi ba cái ở giữa không có nửa điểm liên hệ, ta là không tin. Âu Dương Mính mặt mũi tràn đầy tùy ý, có điều, không quản giữa các ngươi là quan hệ như thế nào, về sau, Trương Phàm là của ta. Sau cùng, Âu Dương Mính trực tiếp tuyên bố chủ quyền. Đã quyết định để Trương Phàm trở thành nàng người, như vậy, có mấy lời tự nhiên là phải nói rõ trắng. Có một số việc, sớm đến ngăn chặn khả năng. Đào Hoa, mặc kệ tốt xấu, đều phải đến bóp. Chương 380. Đưa đến phòng ta chương 380, đưa đến phòng ta ngươi có ý tứ gì? Trương Phàm làm sao có thể sẽ là ngươi đâu? Ngươi có phải hay không bắt hắn cho nhốt lại rồi? Cảnh cáo ngươi, nếu là dám làm loạn, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Băng cao mày, chậm rãi nói. Âu Dương Mính nghe vậy, trong mắt lạnh quang một lóe, lạnh lùng vung ra, ta có hay không tư cách này, ngươi về sau liền biết. Chúng ta Kỳ Lê bộ tộc người, cũng không phải là ăn chay, năng lực cao đâu, sẽ sợ ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử hay sao? Ngươi cũng đã biết, cái này dẫn đầu bộ lạc tông tộc là thiên hạ của ta sao? Làm tộc trưởng, Âu Dương Mính đại tỷ khí thế, tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế, nó đã có thể ngồi lên vị trí này, thì tuyệt đối có quả cảm ngoan lệ thủ đoạn. Tuy nói hiện tại mất đi bộ phận trí nhớ, quên hết đã từng cùng Trương Phàm quá khứ, nhưng nàng luôn cảm thấy, nam nhân này trên người có một cô linh khí, để mình muốn tới gần. Thật chẳng lẽ bị tộc nhân nói trúng, Trương Phàm chính là nàng chân mệnh thiên tử sao? Nói cho ngươi, Trương Phàm đã trở thành ta hôn phu, mấy ngày sau ta sắp cùng hắn đại hôn. Âu Dương Mính theo chóp mũi lạnh lùng từ một tiếng. Nàng sinh được như thế xinh đẹp, Trương Phàm có thể cưới được nàng làm vợ, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Băng kinh ngạc cái cằm nhanh rớt xuống. Một đôi xinh đẹp đôi mắt đánh giá chung quanh. Nơi này gian phòng không tính là khí phái, ngược lại có loại cổ lão chủng tộc đã thị cảm, không chừng biết được một số vu thuật, trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến tại các ngươi hai cái, ấn mới vừa nói, nếu là nguyện ý lưu lại cùng tộc nhân của chúng ta sinh sôi đời sau, sinh ra rất nhiều trắng trắng tiểu tử mập mạp, vậy liền lưu hai người các ngươi cái mạng. Nếu là không chịu, vậy liền băm đặt ở trên bàn lễ tế tổ tiên, dùng để làm tế tự cống phẩm. Âu Dương Mính chậm rãi nói, thật mỏng môi đỏ phun ra cái này mấy dòng chữ, Mộ Dung Băng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bị chặt thành mấy trăm khối, mấy ngàn khối. Nàng cũng không muốn, cái này nhân sinh mới bao nhiêu năm, đều không sống đủ đâu, lại nói, nàng là vì khuyên muội muội của mình trở về, mới đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái này Thi Bụ Lâm, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Mộ Dung Băng cắn chặt môi dưới, trong đầu suy tư ngàn vạn, có chút hối tiếc không kịp. Sớm biết như thế, liền nên tìm những cái kia tông tộc chân nhân giúp đỡ chút. Như thế nào, ngươi có đáp án sao? Âu Dương Mính luốt luốt tóc của mình, không nháy một cái nhìn chằm chằm. Lưu lại thì lưu lại, cùng lắm thì. Mộ Dung Băng tâm lý quét ngang, nói ra, tạm thời đến cái hoan binh chi kế, làm cho đối phương lòng cảnh giác giảm nhiều, các nàng lại nghĩ những biện pháp khác ra ngoài. Cái này còn tạm được. Âu Dương Mính hài lòng gật đầu, hai tay vào ngực, một bộ cao cao tại thượng nữ vương tư thái. Còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy cửa phía sau màn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài xốc lên, ngay sau đó, Trương Phàm khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. "Trương Phàm, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi biết các ngươi đến cùng có lo lắng nhiều người sao?" Mộ Dung Băng vui sướng kêu to lên. Ngay tại lúc này, hôn mê Mộ Dung Tuyết cũng chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, hơi kinh ngạc. "Chúng ta đây là ở đâu bên trong?" "Trương Phàm, tỷ tỷ, các ngươi đều tại a, còn có vị này là..." Mộ Dung Tuyết trước mắt còn có một số mê mang, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Mính, trong đầu sửng sốt không có tin tức của người này. "Ta là Kỳ Lê bộ tộc tổ trưởng, các ngươi đã bị ta cầm tù ở nơi này, đợi chút nữa ta sẽ gọi người đưa cơm tới, cho ta thật tốt đợi." Âu Dương Mính lạnh lùng nói ra, xoay người tiến lên, vươn hai ngón tay, mập mờ đuốt ve Trương Phàm cái cằm, ngoắc ngoắc, làm lòng người ngứa một chút. "Ta người trông tốt, ngày mai chúng ta thì cử hành đại hôn đi, ta sẽ an bài lựa trại dạ hội, ngươi cái được thật tốt ra sức một phen." Trương Phàm trong lòng nhỏ một viên mồ hôi lạnh, hắn cũng không muốn ở chỗ này làm cái gì áp trại phu của nhà. "Muốn không ta lại suy nghĩ một chút, chọn gái lương thần cấp nhật." Trương Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Âu Dương Mính hung hăng đánh gãy. "Làm sao? Ngươi đây là không muốn cùng ta thành hôn sao?" Nàng trong mắt ngậm lấy thụ thường, Trương Phàm nhất thời thì im lặng, đành phải ứng phó, trong đầu suy tư những biện pháp khác. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội đều cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở Trương Phàm trên thân, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ tiến vào cái này kiếm linh trong thế giới, có thể thấy được phần lớn người đều quên bản thân trí nhớ. Mặc danh kỳ diệu sự vật theo nhau mà đến, ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Còn chưa kịp hiểu rõ thì bị cuốn vào trong đó. Ngươi bây giờ thì cùng ta đi qua, ta để tộc nhân của ta cho ngươi trang điểm một chút. Âu Dương Mính từ trên xuống dưới dò xét một phen, rất không hài lòng Trương Phàm hiện tại mặc lấy. Nàng dứt khoát trèo ở Trương Phàm cánh tay, đi ra ngoài, bắt chuyện bốn cái tộc nhân, bên trái hai cái, bên phải hai cái mang lấy Trương Phàm hướng suối nước nóng đầu kia đi. Các ngươi bắt hắn cho ta rửa sạch. Buổi tối hôm nay đưa đến ta trong phòng tới. Âu Dương Mính lộ ra một vệt nụ cười. Ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ. Trương Phàm Thái Dương lập tức nhỏ xuống một viên mồ hôi lạnh, cái này là muốn gạo nấu thành cơm sao? Cái này không khỏi cũng quá nóng nổi đi. Vâng. Bốn cái tộc nhân tự nhiên không dám ngỗ nghịch, chào một cái về sau, mang lấy Trương Phàm hướng suối nước nóng đi đến. Trương Phàm không có dây rủa, hắn muốn nhìn một chút nhóm người này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, có lẽ tại cái này bốn phía điều tra một phen về sau, có thể thu hoạch một bộ phận tin tức hữu dụng. Tuy nhiên bộ này tộc dựa vào núi, ở cạnh sông, nhìn như có chút vắng vẻ, nhưng suối nước nóng thế nhưng là thực sự kiến trúc, trung ương tọa lạc chế tạo tinh xảo móng, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Trương Phàm thời hết phao ở bên trong, khác thoải mái dễ chịu. Nước này tựa hồ là có linh khí, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được liên tục không ngừng linh lực chú nhập thể nội, đem nội tâm cái kia phần nguyên bản sao động bất an, vớt lên xuống dưới. Cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Trương Phàm thì thào nói đến. Vừa nhắm mắt, lại phát hiện cái kia bốn cái tộc nhân thế mà còn chưa đi, hắn vô ý thức thân thể hướng nằm ngủ lặn một bộ phận, có chút nổi nóng. Các ngươi còn đợi ở nơi đó làm gì? Nhanh điểm ra ngoài a. Thật sự là kỳ quái, bọn gia hỏa này lại không ngâm trong bồn tắm, vì cái gì còn phải đợi tại nguyên chỗ nhìn chúng hắn? Cái này, tộc trưởng đại nhân chúng ta nói, phục tùng tùy tùng ngươi tắm rửa xong mới được, còn mời đừng làm khó dễ chúng ta. Các tộc nhân gãi đầu một cái, dù sao cũng là tương lai tộc trưởng phụ quân, ngựa khí cung cung kính kính, cũng đã khá nhiều. Trương Phàm là một cái sắt thằng nam, cái nào dung hạ được khiến người ta bốn cái đại nam nhân thay hắn trả lương à? Quả thực quá hoang đường. Hắn phí hết lớn kỉnh, mới đem bọn gia hỏa này đuổi đi, yên lặng nằm tại trong suối nước, hấp thu thiên địa tinh hoa, cảm giác mình tại thi vụ lâm bên trong tiêu tán linh khí, lại bù đắp lại. Trước đó nghe nói tông tộc người nói qua, thi vụ lâm lùm cây bên trong có chút lạ vật có thể cho bọn họ hấp thu khí vận, nhưng là muốn đụng phải khí vận cao quái vật, đến thả ra mồi nhử, hoặc là vận khí đủ tốt, đụng một cái chuẩn, nếu không, rất có thể ở bên trong mất phương hướng tự mình. Trương Phàm đáy lòng oán thầm, nhắm mắt lại, chấm mê tại minh tưởng thế giới ở trong. Chương 381, tu khí thạch. Chương 381, tu khí thạch. Qua ước chừng nửa canh giờ, Trương Phàm mới chậm rãi đứng dậy, giọt nước trên người hướng xuống, tí tách rơi xuống một đường. Trương Phàm đi qua cầm áo choàng tắm lau khô trên người nước đọng, mặc vào Âu Dương Mính thay hắn chuẩn bị xong y phục. Cái này phục trang thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Đây không phải cùng Âu Dương Mính mặc trên người cái kia một kiện là người yêu khoản sao? Ngoại trừ kiểu dáng không giống nhau bên ngoài, màu sắc phối hợp cùng cấp trên đồ án quả thực giống như lúc. Giờ này khắc này, một bên khác, bị cầm tù trong phòng Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng hai tỷ muội, chỉ có thể đợi tại chật hẹp trên giường gỗ, trông mong nhìn lấy chúng quanh hết thảy. Hai cái tộc người đã đem tối hôm nay buổi tối theo cửa đưa vào, mở ra xem, tỷ muội hai người trong mắt thất vọng có thể thấy rõ ràng. Trước đó tốt xấu là tông tộc bên trong hai cái tiểu công chúa, an thế nhưng là đường đường chính chính quốc yến, thì cá, các loại ăn mặn làm phối hợp, đều có chuyên môn đầu bếp điều dưỡng phối hợp tốt, chỗ nào bị qua loại này bị quất. Mặc danh kỳ diệu bị bắt tới nghiền ép không nói, liền thức ăn đều kém như vậy. Cái này rau có hai cái là thức ăn chay, còn có một loại giống như cá nướng đồ vật, thậm chí còn có chút cháy, không biết ăn hết có thể hay không cắt nhà răng. Hai tỷ muội nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Tỷ tỷ, sớm biết dạng này ta thì không nên tự tiện xông vào nơi này đến, làm hại ngươi đi theo ta tới, còn bị liên lụy lọt vào đãi ngộ như vậy. Mộ Dung Tuyết túi đầu thấp xuống, có chút mệt mỏi. Này làm sao có thể trách ngươi đâu? Dù sao Trương Phàm cũng ở nơi đây, chúng ta cùng một chỗ tề tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp chạy đi đi. Mộ Dung Băng đau lòng luốt luốt muội muội đầu, sau đó xuống giường, ghé vào lan can cửa sổ một bên, nhón chân lên xem xét tình huống bên ngoài. Môn này đã bị hàn chết rồi, giống như phong ấn một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, nàng sử dụng mang kính, sửng sốt mở cửa không ra, không nhúc nhích tí nào, khiến người ta bị tổn thương đầu óc. Không có cách nào a, vì có thể sống sót, chúng ta nhiều ít vẫn là ăn một chút gì đi. Mộ Dung Băng mở ra hộp cơm, đưa tới Mộ Dung Tuyết trước mặt, các nàng hướng trong miệng đưa đi, luôn cảm thấy thịt này nhạt như nước ốc. Thời gian dần dần cuối xuống, thì mỗi hai người duỗi người một cái, chuẩn bị sớm đi nghỉ ngơi. Hôm nay tại thi vụ lâm bên trong mê mang đi cả buổi, thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Ngay tại các nàng sắp tắt đèn lúc, đột nhiên nghe nói bên ngoài truyền đến cục đá đánh cửa sổ tiếng vang. Cốc cốc cốc. Ai ở bên ngoài? Mộ Dung Tuyết thần kinh căng thẳng, lớn tiếng hỏi một câu. Sau đó, Trương Phàm thanh âm truyền tới, là ta. Nghe, các ngươi hai cái không nên hoảng hốt, hôm nay trước giống như ngày thường trước an tĩnh vượt qua. Ta sẽ đi qua cứu các ngươi. Trương Phàm thanh âm mang theo trầm ổn đáng tin lực. Tỷ muội hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, thận trọng hồi phục. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị cái kia nữ ma đầu cho đội kịp. Ta hôm nay có thể nghe thấy những cái kia tộc nhân nghiên cứu thảo luận, nói nàng thủ đoạn không tầm thường, ngươi muốn là không thể gắng gượng qua buổi tối hôm nay. Mộ Dung Tuyết cao mày suy đoán. Những lời này, Trương Phàm kém chút phun ra một miệng lao huyết. Hắn còn không đến mức rơi xuống tình trạng kia, đối phó một cái yếu đuối nữ tử vẫn là dư sức có thừa. Yên tâm đi, ta sẽ vượt qua cửa ải khó. Sau đó, hắn nhấc chân rời đi nơi này, tránh cho để Âu Dương Mính trong phòng chờ quá gấp, lộ ra manh mối. Nếu không phải Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết ở chỗ này xung làm con tin, hắn hoàn toàn có thể đơn độc tư giết ra ngoài. Trương Phàm quen thuộc đi đến Âu Dương Mính vị trí bên ngoài lều, còn chưa kịp vén rèm cửa lên, chỉ nghe thấy như nước chảy thanh âm êm ái từ bên trong truyền ra. "Phu quân, đuổi mau vào đi, ta đều đã chờ ngươi thật lâu rồi." Trương Phàm trong lòng thoáng có chút động dung, hắn vén rèm lên, phát hiện cả phòng trung ương tọa lạc lấy một khối thật mỏng hồng sa, một vệt bóng hình xinh đẹp, giờ phút này chính quật lại chân ngồi ở bên trong. Trương Phàm không khỏi đi ra phía trước, Âu Dương Mính rỗi ra một đôi trắng non tay ôm hắn. "Phu quân, chúng ta ngày mai sẽ phải đám cưới, ngươi có cảm tưởng gì sao?" "Ta đương nhiên rất hưng phấn, rất kích động." Trương Phàm nhíu mày, tùy tiện qua loa tắt chạy đến. Hắn chú ý tới, Âu Dương Mính gian phòng bên trong hiện ra lấy rất nhiều đồ trang sức, đồng thời không thể coi thường, không phải bình thường vàng ròng hoặc là thuần bạc chế tạo. Bọn họ phát ra quang mang nhàn nhạt, xuyên suốt ra linh khí. Chẳng lẽ tại lọt vào cái này trong thế giới, linh khí cũng cùng nhau tiến vào vật dẫn, một khối xuyên đã tới sao? Nếu như vậy, hắn còn đến nguyên một đám đi tìm kiếm, nghĩ đến cũng là một cái rất công trình vĩ đại. Trương Phàm nhíu mày lại, hiển nhiên có chút khó khăn. "Thế nào? Phu quân, ngươi không muốn cau mày, dạng này khó coi." Âu Dương Mính thanh âm đem hắn theo suy nghĩ bên trong kéo lại, ngay sau đó, tại lông mày của hắn phía trên vuốt lên dày thẳng, thành một đầu bình thẳng tắp. Trương Phàm đành phải cười theo cho. "Buổi tối hôm nay, phu nhân thì một mình ngủ đi, đại hôn trước một đêm là không thể cùng giường." Trương Phàm chỉ muốn mượn cớ mau chóng rời đi. Âu Dương Mính tựa hồ bị thuyết phục, dù sao nam nhân này sớm muộn là nàng, sau đó nàng liền tức giận bĩu môi, nói: "Vậy được, ngươi ngủ ta bên cạnh thân trên mặt thẳng đi." Nàng luôn là một bộ cao cao tại thượng nữ vương tư thái, Trương Phàm đành phải nghe theo hắn. Không ngủ ở nữ ma đầu này bên người cũng không tệ rồi. Kết quả là chính hắn chuẩn bị xong thảm cùng đệm chăn, nằm trên mặt đất. Vừa mới trong phòng quét lúc, có mấy thứ đổ với hắn mà nói đặc biệt có dùng, bên trong một cái là khối nhìn như a đá bình thường, kỳ thực là hắn tìm không ít thời gian tụ khí thạch. Tác dụng của nó là có thể ngưng kết khí huyết, tài liệu thương phương diện không nhỏ cống hiến. Đèn bị dập tắt về sau, chung quanh đen như mực. Trương Phàm trợn tròn mắt như thế nào cũng ngủ không được lấy, hắn ngoáy đầu lại liếc qua, lẳng lặng trên giường, Âu Dương Mính đã hô hấp đều đã ngủ, coi là thật đối với hắn không có nửa điểm cảnh giới tâm. Phàm là hắn Trương Phàm nửa đêm muốn cầm nàng thủ cấp, cô gái nhỏ này nhưng là viết gì chúc ở đây rồi. Trương Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, rón rén theo trong chăn bỏ lên đi ra. Mượn ánh trăng nhàn nhạt theo trong khe cửa vung tiến đến. Trương Phàm cẩn thận tới gần bàn trang điểm bên cạnh, phía trên bày rất nhiều hộp trang sức tử, có giới chỉ, vòng tay, khuyên thai loại hình. Hắn lại thật chặt đem mục tiêu khóa tại tảng đá kia phía trên, cầm trong lòng bàn tay điểm vài cái, đây là hàng thật giá thật tụ linh thạch, hắn vui mừng trong bụng, vội vàng thu tại vạt áo của mình bên trong, lại thuận đi hai cái tiểu trạc tử. Những thứ này đối tăng trưởng kinh nghiệm có trợ giúp rất lớn, có thể đột phá bình cảnh. Cái khác đồ vật giá trị không cao lắm, nhiều lắm thì trắng hoặc là màu xanh, không cần cũng được, cầm nhiều hơn ngược lại sẽ bị Âu Dương Mính sinh nghi. Chơi bùa hết thảy, Trương Phàm lại như một người không có chuyện gì như vậy trở lại mình bị hoa bên trong ngủ. Đợi đến sáng sớm hôm sau, cô gái nhỏ này quả nhiên không có phát hiện cái gì không đúng, dẫn hắn ra ngoài ăn điểm tâm, một ngày này qua nơm nớp lo sợ. Trương Phàm biết, khảo nghiệm chân chính còn ở buổi tối thành hôn đại yến phía trên. Chương 382. Thi Bụ Lâm truyền thuyết chương 382. Thi Bụ Lâm truyền thuyết lựa trại dạ hội chính thức bắt đầu. Âu Dương Mính để ăn mừng cái này ngày đại hỷ, cố ý lúc chạm vạng tối phân an bài mấy cái đảm nhiệm đầu bếp công tác ra hỏa, làm thịt vài đầu dê bò. Ở cái này vắng vẻ bộ lạc nhỏ bên trong, bọn họ thế mà còn có vòng nuôi gia cầm thói quen, cái này khiến Trương Phàm nhìn mà than thở. Cũng khó trách những người này có thể chính mình tự mãn. Không biết bên trong thế giới này những người khác lại tọa lạc ở nơi nào, làm lấy dạng gì chức vị. Trong lòng của hắn đoán thầm ngàn vạn, mấy tên bộ lạc nữ sinh mặc lấy khiêu vũ phục trang đi lên mẹ lúc, vây quanh ở bên cạnh đống lửa dạo qua một vòng lại một vòng. Các nàng tư sắc coi như không tệ, tuy nhiên so ra kém ba vị này mỹ nhân, nhưng cùng thường nhân đến so vẫn là muốn xinh đẹp rung động lòng người một số. Đây coi như là ngẫu hứng khai vị trước đồ ăn, trên bàn bày chút dê nướng nguyên con loại hình, tuy nói Trương Phàm bọn người không có quá nhiều khẩu vị, tượng trưng hướng trong miệng đưa mấy cái đũa. "Hôm nay là ta cùng Trương Phàm phu quân đại hôn thời gian, các vị nhiều đưa chút chúc phúc." Âu Dương Mính uống mấy chén rượu trái cây, trên gương mặt đã hiện lên hai mảng hồng vân, lúc này chính đại vui sướng, ngửa mặt lên trời cười dài. Nàng trắng nõn mảnh khảnh tay trái trên cổ tay, đeo một khối màu bạc trắng vòng tay, phía trên khảm nạm ba viên bảo thạch. Sáng chói vô cùng, tại đêm tối bao phủ phía dưới, thế mà tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Trương Phàm ánh mắt bị hấp dẫn đi, ngu ngơ ngắm mấy mắt. Nếu như hắn không có đoán sai, đây là chất chứa không ít khí vận thăng cấp bảo thạch, mang theo trên tay có thể tụ tập thiên địa tinh hoa, trong cổ tịch ghi chép một trang này chú ngữ lại thất truyền. Tương tình ghi chép bên trong viết, cái này viên màu bạc vòng tay có thể chỉ dẫn tiến lên phương hướng, cuối cùng tìm tới bọn họ muốn lấy được kiếm. Trương Phàm đáy lòng như là một trận dao động sóng biển trào lên, hắn bất động thanh sắc, yên lặng gục đầu xuống hướng trong miệng nhét đồ vật. Việc cấp bách, trước tiên cần phải cam đoan an toàn của mình. Lại vụng trộm cầm qua cái này bằng tay. Sức hấp dẫn thực sự quá lớn, đã đặt tới trước mặt, không có khả năng đi không nhìn. Trương Phàm ngồi ở bên người, trên đầu đeo một đỉnh vương miện, mặc lấy Âu Dương Mính cùng khoản phục trang, cũng có vẻ có mấy phần uy nghiêm. Đến mức Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết bên người mỗi người ngồi một tên tộc nhân, bọn họ trông mong nhìn qua hai cái này da trắng mỹ mạo nữ nhân. Đây chính là cực phẩm a, tại toàn bộ bộ lạc bên trong tính toán trước ba, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Đến lúc đó, bọn họ kỳ lê bộ tộc đời sau, nhan trị khẳng định sẽ dựa theo thẳng tắp như vậy từ từ dâng đi lên. Ngoại trừ ta đại hôn, ta tuyên bố ta hai vị trợ thủ đắc lực cũng sắp nên cưới vợ. Âu Dương Mính đã chóng mặt, nửa người trên hướng nghiêng ngả, lần nữa cùng Trương Phàm cạn một chén rượu trái cây, uống một hơi cạn sạch về sau, đem nghiêng nghiêng ánh mắt đặt ở Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng trên thân. Giống như là bị hiệu triệu, cái kia hai tên hai cái tộc nhân vươn tay cánh tay, nắm ở cái này da trắng nõn nà hai vị chị em gái, nhất thời có thể đem các nàng dọa sợ. Thân thể run lên, cũng như chạy trốn né tránh. Mộ Dung Tuyết sắc mặt tức giận, quát to, các ngươi là cái gì? Lại dám động thủ ở trên đầu của ta, ngươi biết cha ta là ai chăng? Nàng một đôi đầy nước con ngươi điềm đạm đáng yêu, lại dẫn bi phẫn. Một bên tộc nhân khác nhóm ào ào uống lên không hay tới. Hai vị này vẫn là cái vẹp tợ à, đến chúng ta Kỳ Lê bộ tộc là phúc phần của các ngươi, cũng đừng cho thể diện mà không cần à. Đúng đấy, cái này đại ca cùng nhị ca đã là trong tộc tướng mạo gần phía trước người nổi bật, thế mà liền cái này đều ghét bỏ sao? Có lẽ là thẩm mỹ không nhất trí, bọn họ ào ào lộ ra thật không thể tin thần sắc. Âu Dương Minh sầm mặt lại, bọn họ trước mặt mọi người cự tuyệt, cái kia chính là không nể mặt chính mình. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Nếu như các ngươi không chịu, vậy liền dâng ra nhục thể của các ngươi, cầm lấy đi như thế. Ngươi tới, đem hai cái này cô gái nhỏ bắt lại cho ta. Âu Dương Minh nâng cốc ly trùng điệp đập trên bàn, phát ra tiếng vang, nắm chặt một cái khắc chữa gậy gỗ hung hăng vứt xuống đất. Lập tức, hai cái xuyên qua khôi giáp nam nhân tiến lên giữ lại ở Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết, một tay đến lấy đầu của các nàng, một tay đến lấy lưng của các nàng hướng đoạn đầu đài bên kia mà đi. Trung ương tọa lạc một tôn to lớn tượng Phật, cái này tượng Phật không giống với cái khác, là dùng đầu gỗ điêu khắc thành, trung gian hai cái con ngươi tử chỗ còn có lưu lỗ khảm, bên trong tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Trương Phàm hướng bên kia liếc qua, trong lòng thì ẩn chứa dị dạng tâm tình, đoán được một hai. Cái kia hai cái phát kim quang địa phương, không chừng khảm nạm cái gì tốt bảo vật. Chậm rãi, các ngươi đừng vội động thủ. Trương Phàm vỗ bàn đứng dậy. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy hai tỷ bội đi chịu chết. Đến lúc đó có thể làm sao hướng tông tộc các trưởng lão bàn giao a? Phu quân, việc này cũng không phải ngươi nói tính toán. Âu Dương Minh quay đầu lại vung qua một cái lãnh quang. Nàng nhìn ra được, Trương Phàm đối với hai nữ nhân này quan hệ không thể coi thường. Nàng nhất định phải đem tất cả mọi thứ tiềm ẩn tình địch toàn diện tiêu diệt hết, để Trương Phàm cuối cùng về tự mình một người tất cả. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có cái khác tạp chất tồn tại. Trương Phàm cũng không hiểu Âu Dương Minh nội tâm ý nghĩ, hắn dừng một chút, bước lên một vệt nụ cười, nói đến, ta và các ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Nếu là ngươi mở ra điều kiện, ta có thể thắng ngươi, vậy ngươi thì không thể thương tổn hai nữ nhân này, đồng thời phải đem trên tay ngươi vòng tay làm tín vật đính ước trao đổi cho ta. Ngược lại, nếu như ta thua, hết thảy đều mặc cho ngươi xử trí, ngươi muốn làm sao đối với ta đều có thể. Đừng nói là áp trại phu quân, đời này làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Trương Phàm mở ra điều kiện rất mê người. Âu Dương Minh giờ phút này trong đầu đã bị chân mệnh thiên tử xương hào chiếm cứ, đâu còn phân rõ đông nam tây bắc. Nàng ngón trỏ lục lọi hai lần cái cằm, nhàn nhạt một cười, cái kia tốt, ta thì cho ngươi ra cái nan đề. Ngươi biết là Thi Vụ Lâm nguyên do sao? Không biết. Trương Phàm rất thành khẩn lắc đầu. Hắn là trước đây không lâu mới xuyên việt đến cái này kiếm hải thế giới bên trong tới, có thể nói hỏi gì cũng không biết. Thi Vụ Lâm lúc trước là một tòa an tĩnh an lành lùm cây, về sau phát sinh một việc, nó bị một đám quạ cho chiếm cứ, đồng thời những cái kia lạnh bị chuyên môn gặm ăn người xương cốt. Có một bộ phận quân đội xâm nhập rừng rậm này về sau, 10 ngày nửa tháng không có ăn uống gì, bắt đầu lẫn nhau gặm ăn, giết hại đồng loại. Bọn họ đem đồng loại thịt toàn bộ quăng, ăn hết về sau chỉ còn lại có xương cốt, những thứ này Hàn Nha thì nghỉ lại mà xuống, đem xương cốt toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, mà cái này cũng mạo phạm địa phương thần minh, cho rằng cái này phá hủy thiên nhiên giới quy tắc. Đệ nhất lại một đời binh sĩ tại cái này trong rừng rậm lạc đường, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng biến thành xương cốt. Thần minh mạnh mẽ đại lục khởi xướng sương mù, hết thảy đều biến thành luân hồi. Toàn bộ chuyện xưa lịch trình là theo thật lâu trước đó thì phát sinh. Âu Dương Minh làm như có thật giải thích. Trương Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cố sự còn có một đoạn như vậy nguyên do kinh lịch, là thật để hắn mở rộng tầm mắt. Tương truyền, Thi Vụ Lâm có một chỗ địa điểm có thể xua tan mê vụ, đến bí cảnh bên trong, ta cho ngươi khảo nghiệm, cũng là từ nơi đó còn sống đi ra. Âu Dương Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chương 383. Xâm nhập Thi Vụ Lâm. Chương 383. Xâm nhập Thi Vụ Lâm. Nghe nói lời ấy, các tộc nhân ảo ảo trừng lớn mắt, mồm năm miệng mười thảo luận. Trước đó có không ít dũng sĩ nỗ lực khiêu chiến qua, có thể toàn bộ không thể thành công. Tộc trưởng đại nhân thế mà lại để cho mình hôn phu đi chỗ nguy hiểm như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Muốn là nam nhân này không có cách nào còn sống đi ra, không phải cũng đủ để chứng minh hắn không xứng với chúng ta tộc trưởng sao? Cũng đúng a. Trương Phàm sau khi nghe xong sắc mặt không hoảng hốt chút nào, nên miệng lên một vệt nụ cười. Cái này kiếm linh thế giới, đại bộ phận là bán linh vẽ kiếm linh nhóm. Hiện tại phát sinh trước mắt hết thảy, khẳng định là Âu Dương Minh biến ảo đi qua, hắn nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được có lợi manh mối, đem tất cả mọi người trừng cứu trở về. Trương Phàm, ngươi vẫn là thu liêm lấy điểm đi, cái này quá nguy hiểm. Mộ Dung Băng lo lắng giữ chặt Trương Phàm cánh tay. Hắn nguyên bản không cần đi cái này một lần. Ngươi không nên lỗ mãng như thế. Mộ Dung Băng sau khi nói xong, vội vàng nhìn về phía Âu Dương Minh bọn người, ta đáp ứng các ngươi, gả cho các ngươi hai vị này tộc nhân. Mộ Dung Tuyết cũng hít sâu một hơi, đảm đương vô bộ ngực, chịu đựng không phải mái kéo lại bên cạnh vị này nam nhân cánh tay, nói ra, chúng ta đợi chút nữa liền đi bãi đường đi, nhất định nhớ đến đem ta ăn mặc xinh đẹp chút. Các ngươi. Trương Phàm có chút cảm động, nhưng hắn biết rõ chính mình sẽ không phát sinh nguy hiểm. Lấy năng lực của hắn cùng thủ đoạn, có không ít đạo cụ gia trì, nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người sở quy. Thật đúng là trình diễn vừa già khổ tình người yêu. Âu Dương Minh hai tay vào ngực, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng không hiểu đi hận. Dựa vào cái gì hai nữ nhân này có thể thành thành thật thật đợi tại Trương Phàm bên người? Quan hệ nhìn qua không chút nào không ít. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Trong rừng rậm mê vụ ở đâu? Lĩnh ta đi qua đi. Trương Phàm cười cười, vỗ vỗ hai tỷ muội bà bay, sau đó gần người tại các nàng bên cạnh thân thì thầm, nghe, các ngươi đợi ở chỗ này đừng núp đích, đừng chọc gấp bọn họ. Tốt, vậy ngươi lần này tiến đến cẩn thận một chút. Mộ Dung Băng cau mày một cái, ngoan ngoãn đáp lời. Ánh mắt xéo qua liếc mắt bày ở trên tế đài sôi chảo chảo dầu lớn, nhịn không được dùng mình. Bọn gia hỏa này thật đúng là nói được thì làm được, thế mà chảo dầu đều mang ra, xì 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 sao bốc hao, hỏa hồng chất béo phát ra từng trận hương khí, bên trong gắn bộ phận gia vị. Chỉ là không biết, cái kế tiếp vào nồi người đến tột cùng sẽ là ai. Cũng chẳng có mục đích cùng bọn hắn đối nghịch, chẳng bằng sử dụng trước hoán binh chi kế. Được a, ngươi dẫn hắn đi thử một chút. Âu Dương Mính gật gật đầu, mười phần thưởng thức, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, can đảm quả thật không giống nhau. Trương Phàm một bộ anh dũng chịu chết thân sắc, đi theo tộc nhân lưng re vào thi bộ lâm. Vừa bước vào trong đó, hắn cảm thấy chung quanh dâng lên một tầng màu ngà sữa bình thường, ngay sau đó, rất nhiều du hồn giống như linh hồn hướng lên tung bay. Trương Phàm bất động thanh sắc, tiến vào nơi này một khắc kia trở đi, bên cạnh dẫn đầu tộc nhân thì cáo lui trước, một mình hắn tiếp tục hướng phía trước được. Ánh sáng tối tăm vô cùng, thỉnh thoảng có một hai con hàn nha tại bầu trời bay múa, cùng nhau đi tới, hai bên bị mấy quả tráng kiện cái cổ siêu mẹo cây bá khỏa. Bọn họ toàn bộ khô héo, lá cây biến thành màu xám đen, chậm rãi hướng xuống, bay lả tả rơi lấy. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lùm cây, trước mắt xuất hiện một miệng cũ kỹ miệng giếng. Hắn đi lên trước, miệng giếng dưới đáy xúc đại khái một phần ba nước, chất nước không có ô vàng, ngược lại nhìn qua rất không tệ. Kỳ quái là trong nước phản chiếu không ra Trương Phàm cái bóng, mà chính là một bức mười phần mơ hồ tráng cảnh họa. Ánh mắt của hắn híp lại, dường như bị cái này nước giếng câu dẫn hồn giống như, đưa tay phải ra, cả người sắp ngã đi vào. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu hàn nha kêu lên, thanh âm thô kệch vô cùng. Các cạc, không khí đánh bất ngờ, biến đến khủng bố và phần. Trương Phàm trong lòng gõ vang cảnh báo, lập tức đem co rúm lại tay thu hồi lại, đã thấy tay phải trên mu bàn tay không biết sao, nhiều ba đầu vết cào, màu xám đen còn tại hướng mặt ngoài bốc lên sương mù màu đen. Thật sự là quá tà môn. Trương Phàm trong miệng nhắc tới, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên trời chiếm cứ lạnh bịt, số lượng dần dần biến nhiều, có chừng tầm 10 con. Bọn họ nhìn chằm chằm, nhọn đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm, dường như tìm kiếm thời cơ tốt nhất, muốn xuống tới đem hắn nuốt vào bụng bên trong. Miệng giếng này, hẳn là cả sự kiện phá giải chân tướng mấu chốt đi. Trương Phàm nâng đỡ trên mu bàn tay mình vết thương, không biết sao, đụng vào sau đó dường như tràn vào một cỗ ấm áp truyền chảy. Hắn lần nữa túi đầu nhìn qua, phát hiện vết thương này thế mà như kỳ tích chính mình khép lại, ngoại trừ còn lưu lại một chút chỗ đau chân thực cảm giác bên ngoài, trên cơ bản không có dấu vết khác. Chẳng lẽ là trong này nước giếng có liệu hóa công năng sao? Đầu hắn bắt đầu sinh ra ý nghĩ này, bừng tỉnh đại ngộ. Trên trời chiếm cứ hàn nha tuy nhiên một mực kêu to, nhưng lại chậm chạp không dám khinh thị mà xuống, hướng hắn nào tới, có lẽ vùng này chính là cho người ta an dưỡng tâm thần. Đã có bị hoán khí chỗ biến ảo kiếm quỷ ở chỗ đó, như vậy cũng có chuyên môn liệu thương khu vực an toàn. Đáy giếng chất nước tươi mới vô cùng. Trương Phàm có suy đoán, muốn nghiệm chứng đồng dạng, hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất tù nước, dùng dây thừng đưa nó chậm rãi để xuống, múc một cái giếng bên trong nước treo lên đến, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn từ trong túi móc ra một thanh lá bửa, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức trong thùng nước như cùng một căn trong suốt pha lê kiếm, thẳng tắp chỉ lên trời phía trên tiến lên. Hàn nha nhóm kinh hãi, bốn phía phân tán ra, nhưng cánh của bọn nó vẫn là bị cái này pha lê thủy kiếm hung hăng đâm trúng, pha lê kiếm làm vô số khối bay phiến, đốt bị thương hàn nhóm cánh. Rất nhanh, cánh chim màu đen dần dần hủ hóa biến làm màu trắng, thiếu đốt khó ngửi mùi vị lan tràn ra. Không sai, thật bị ta cho chẳng đúng, cái này nước giếng có thể hủ hóa bận rủi. Trương Phàm kích động đến hung hăng một truy trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc chính mình không có đem Âu Dương Mính trên tay cái không gian kia vòng tay mang tới, nếu không thì dễ dàng hơn. Bất quá đêm qua tại nàng trong khuê phòng vơ vét đến mấy cái giới chỉ, cũng có thể phát huy được tác dụng. Trương Phàm suy nghĩ, theo trong túi áo móc ra cái viên kia giới chỉ, trong này có một mét khối vuông không gian, hắn đem đáy giếng này nước trang một bộ phận đi vào, theo sau tiếp tục đi lên phía trước. Đến mức mảnh này khu vực an toàn những vật khác, có lẽ là vô dụng. Hắn còn nhớ rõ những cái kia tộc nhân cảnh cáo qua mình, muốn tìm tới cái này được mọi người coi là cấm địa phương, sẽ có một đoàn nồng đậm mê vụ. Đưa nó xua tan ra, thì có thể đi vào bí cảnh chúng. Vì để cho hai tỷ muội được cứu vớt, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm tới. Trương Phàm dọc theo đường nhỏ hướng chỗ sâu đi đến, trung quanh cây cối càng đổi càng ít, cuối cùng, trước mắt của hắn xuất hiện một vòng biến thành màu đen đốt cháy khét hàng rào. Hàng rào vòng lên một khối lớn khu vực, phía trên vùng rừng rậm rơi hạ một đạo trắng như tuyết trùng sáng, tựa như thánh quang. Trung ương tất cả đều là cho tàn, hai bên nằm không ít thân thể khô lâu, nổ ngang lộn xộn còn tại đó, quỷ dị cực kỳ. Còn có một đoàn nhàn nhạt màu tím vũ khí trên dưới nhấp nhô. Chương 384. Màu tím nhạt xương mù chương 384, màu tím nhạt xương mù chẳng lẽ, đây chính là Âu Dương Mính cùng các tộc nhân của nàng chỗ xương mê vụ sao? Nghe bọn hắn trong miệng nói, cần phải dùng gió thổi tán mê vụ. Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, hai tay chắp tay trước ngực, trên cổ dây chuyển đẳng không mà lên, phát ra rằng giật ánh sáng màu lam. Ngay sau đó, một thanh lớn chừng bằng móng tay kiếm theo không gian xông ra. Dần dần biến lớn, tại hắn trước mặt thời điểm đã có một mét vuông. Hắn đơn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt đột nhiên rất lệ. Không, không đúng, nơi này tựa hồ vẫn còn có đồ vật, hắn có dám tùy tiện tiến công? Chỗ tối có vô số ánh mắt ngay tại trường trường nhìn chằm chằm bên này, tựa hồ chỉ muốn hắn thổi tán mê vụ, những cái kia thần bí ra hỏa liền sẽ hô nhau mà lên, đưa nó nuốt thành bài phiến. Trương Phàm thận trọng phóng ra chân, trong miệng nói lẩm bẩm, nắm chặt thanh kiếm hung hăng chỉ hướng một cái phương hướng. Không sai, cũng là bên kia. Hắn tay mắt lênh lẹ, tốc độ quá nhanh, dưới chân cô Diệp Tùy Phong bay lên, ngay sau đó, kiếm của hắn phần đuôi hung hăng đâm bên trong một cái mềm mại đồ vật, đem đối phương đâm xuyên. Ngao! Không rõ sinh vật âm thanh kêu dưới, liên huyết cũng không kịp quần quần chảy ra, thì triệt để biến thành cho bụi. Hắn trong mắt nhìn thoáng qua trung quanh tiểu đồng tây, lại là một đám ly hoa miêu. Ly hoa miêu nhóm trạng thái rất quỷ dị, hẳn là bị nơi này oán linh ô nhiễm. Ánh mắt của bọn nó cơ hồ không có tròng trắng mắt bộ phận, đen xì gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Có nửa miệng mở rộng, hàm răng vừa nhọn vừa dài, hung tợn nhú lên khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi muốn làm cái gì? Đợi tại mảnh này mê vụ xâm lâm chính là vì bắt được mồi nhử a. Hồi tưởng lại đất trống bên cạnh tọa lạc lấy người khô lâu, Trương Phàm chỉ cảm thấy sau lưng lên một tầng thật mỏng nổi da gà, đáy lòng run rẩy. Một khi hắn không có quan sát tỉ mỉ, rất có thể thì viết gì chúc ở đây rồi. Hừ hừ, bị ngươi phát hiện. Hai cái ly hoa miêu hung dữ nở nụ cười. Thanh âm của bọn nó thô kệch năm so. Oán linh hung hăng bám vào bọn hắn trên thân, hẳn là đem bọn gia hỏa này ăn sống nuốt tươi, chỉ còn lại có một khối túi da, sau đó bám ở trên người. Nếu không, làm sao có thể sẽ bị Trương Phàm đâm xuyên sau còn chạy hà tiện đâu? Đến mức loại kia đâm thịt cảm giác, hẳn là biến ảo đoàn kia linh lực. Ở trong đó nhất định còn ẩn tàng càng lớn bí ẩn. Kiếm hải trong thế giới có không ít kiếm tản mát các nơi, Trương Phàm trong tay nắm một cái linh bản có thể chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Lúc này cái kia linh bản hai cái kim đồng hồ dần dần biến đến không ổn định, giống như là bị từ trường quấy nhiễu đồng dạng, lung tung kích thích. Hắn ánh mắt liễm liễm, trong lòng vui vẻ. Nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không biết kiếm kia ở chỗ đó? Cho nên muốn trấn thủ lấy, chờ lấy ta trước đi chịu chết, ta lấy đến về sau các ngươi lại đem ta giết chiếm làm của riêng. Hắn biết rõ oán linh không cách nào tiến vào đặc thù trong kết giới, liền muốn ra như thế cái tổn hại chiêu, ngựa ông đắc lợi. Không thể không nói, IQ vẫn rất cao. Không sai, ngươi sớm muộn đều là tử, cầm tới kiếm cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng cho chúng ta thôn vệ thu hoạch được lực lượng. Ly Hoa Miêu cười lên ha ha. Tuy nhiên đồng bạn của bọn nó đã chết một cái, nhưng không chút nào hoảng, ào ào lui về phía sau, trong miệng căng phồng hít sâu một hơi, sau đó phun ra vô số ưu linh hình dáng oán linh, hung dữ hướng Trương Phàm đánh bất ngờ mà đi. Trương Phàm ánh mắt híp lại, móc ra thanh trường kiếm kia cản trước người, giải quyết dứt khoát, chém vài cái, đưa chúng nó chặt thành trăm ngàn toái phiến. Màu đỏ máu tươi từ toái phiến bên trong ào 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 chảy ra, như là suối phun. Tình cảnh này cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, Ly Hoa Miêu nhóm sắc mặt biến đến khó coi rất nhiều. Lão đại, hắn tựa hồ không phải cái gì lương thiện, chúng ta nên làm cái gì? Nói nhảm, thì điểm ấy tiểu chiêu mà thôi, chúng ta vẫn chỉ là khai vị trước đồ ăn thôi. Trước đó qua đi tìm cái chết ra hỏa thực lực đều không thế nào cao, cho nên đoán linh lần lượt đạt được, bọn họ gia tộc thế lực càng khuyết trương càng lớn, cuối cùng phát triển đến cao giai hoàn khí. Không biết ngươi tên là gì, nhưng hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ly Hoa Miêu nhìn lấy Trương Phàm, lạnh lùng nói đến. Vừa dứt lời, lớn nhất cái kia chỉ cười lạnh, thế mà đem chính mình đồng bạn bên cạnh toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Rắc rắc, hàm răng nhai nát nhục thân thanh âm nghe vào rõ ràng cực kỳ, còn truyền đến từng trận mùi máu tươi tại trước mũi quanh của lấy. Nhìn thấy một màn này, Trương Phàm sắc mặt khó coi cực kỳ, cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì tại lung tung quần của lấy, tranh thủ thời gian mở ra cái khác ánh mắt. Trước mắt 10 phần huyết tinh, nhất định phải một mực ổn định tâm trí. Ly Hoa Miêu lần nữa sử xuất tuyệt kỹ, trong miệng nó toát ra vô số ánh mắt bộ dáng oán linh, biến thành một đạo một mực dây thừng, trói lại Trương Phàm thân thể, giống dịch thể một dạng không ngừng lan tràn. Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, tay chân của hắn toàn bộ đều không thể động đậy, chất lỏng này ở trên người hắn lưu động, nhưng hắn không có cách nào làm ra chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chui vào trong lỗ chân lông, buồn nôn cực kỳ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Phàm lạnh lùng nói, ta bây giờ còn chưa cầm tới đó mặt bảo vật, ngươi sớm như vậy giết ta, không phải quá thua lỗ sao? Đã ngươi đều đã phát hiện mưu kế của ta, đến lúc đó khẳng định sau khi ra ngoài liền chạy mất dạng, ta chỗ nào còn tìm được ngươi, chẳng bằng sớm một chút giải quyết lấy trừ hậu hoạn. Ly Hoa Miêu khẩu khí cũng không nhỏ, hắn nếu là biết Trương Phàm trước đây kinh lịch, khẳng định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhưng là tiến vào trấn yêu bảo tháp đánh thông quan, một đường chém quan qua đem người, làm sao có thể sẽ sợ trước mắt một cái nho nhỏ oán linh. Hiện tại liền để ta đem ngươi nuốt mất, nắm giữ năng lực của ngươi đi. Ly Hoa Miêu mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa hướng Trương Phàm bên này cắn tới. Mắt thấy sắp theo cổ của hắn cắn nước, đem đầu của hắn thôn vệ trong miệng, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trương Phàm ngược lại nở nụ cười. Hắn mang theo ung dung lòng tự tin cùng thực lực tuyệt đối, hoàn toàn xem thường Ly Hoa Miêu. Thật sao? Ta hôm nay liền để ngươi biết, ngươi làm quyết định đến cỡ nào sai lầm. Trương Phàm lạnh lùng quát. Lập tức hắn hai tay nắm chặt nắm đấm, toàn thân nội lực từ trong đến ngoài quyết tán, một cái to lớn không khí sóng xung kích. Hắn ánh mắt lăng liệt vô cùng, thật mỏng mồ hôi dịn bởi vì linh lực mà hiện ra, khống chế thể nội loan đao chậm rãi bộc lộ. Lên cho ta đi. Thanh này loan đao toàn thân nổi màu bạc, nghe được Trương Phàm hiệu lệnh, loan đao lập tức lấy một cái cực kỳ duyên dáng hình cung hung hăng hướng Ly Hoa Miêu chém tới. Đây là cái gì tà môn chiêu thức? Không muốn. Ly Hoa Miêu kinh hãi, không ngừng lui về sau, nhưng nó đến chỗ nào, cái này chỗ ngập đến thì cùng đến chỗ nào. Một trận huyết quang mà xuống, tia chớp màu trắng đánh trúng Ly Hoa Miêu, đem thân thể của nó tứ phân ngũ liệt, nội tạng cùng huyết nhục toàn bộ tung tóe đi ra, trước mắt máu thịt bè bét một mảnh. Muốn không phải Trương Phàm trước người sử dụng trong suốt bình chướng ngăn trở, chỉ sợ trên thân cũng phải gặp hai bạn. Ly Hoa Miêu bị triệt để cắt nát, liền một câu di ngôn đều không có thể lưu lại, ngã trên mặt đất, hóa thành một vũng máu cùng vô số nhỏ vụn thịt, mà ký sinh ở trong cơ thể nó bán linh giờ phút này cũng biến thành cho bụi, triệt để trở thành một đoàn lưa thưa có đồ vật. Chương 385. Hắc Bạch Tiên Nhân chương 385. Hắc Bạch Tiên Nhân tại nó biến mất trong nháy mắt đó, Trương Phàm trên thân tất cả giam cầm cùng trong lỗ chân lông vật kỳ quái cũng cùng nhau biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không có xâm lấn qua như vậy. Đa tạ ngươi. Trương Phàm lẩm bẩm nói, vuốt ve loan đao phía trên vết máu, trong mắt cất giấu cảm kích cùng nhu tình. Đối đãi mỗi một thanh kiếm, tựa như là tại đối đãi con của mình như vậy, chuẩn bị đến vô cùng tinh xảo mà kiên nhẫn. Tại hắn sờ qua địa phương, vết máu từng cái biến mất, khôi phục thành nguyên trạng, lặng lặng nằm tại Trương Phàm trong lòng bàn tay bên trong. Sau đó hắn lại lần nữa trang trở về trong túi đeo lưng của chính mình. Còn tốt vừa rồi tại cái kia nước giếng bên trong đòi lấy một bộ phận, thả tại ba lô bên trong, vừa vặn loan đao lực lượng, lau một tầng có thể chống cự tà ác nước giếng, tự nhiên có thể trong nháy mắt đem đoán linh chém vỡ. Trương Phàm cẩn thận cùng dự kiến trước, để hắn lần này mười phần thuận lợi. Hiện tại, thì để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng là cái thứ gì đi. Hắn nhìn lấy chính giữa sương mù, chậm rãi nhấc chân hướng bên kia đi tới, hai tay đụng vào tại cái này đoàn màu tím vũ khí phía trên. Nhắm mắt lại, tinh tâm cảm thụ được đây hết thảy, nhất định phải có đầy đủ thành tín tâm trí mới có thể tiến vào bên trong thế giới này. Sau đó, hắn móc ra một thanh phong nguyên tố kiếm chậm rãi mở ra, một đạo mất trọng lượng cảm giác rất nhanh trải rộng toàn thân. Trước mắt hắn bao phủ hào quang màu tím nhạt, đạp ra chân trái của chính mình, phát hiện đi vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Trương Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ quấy nhiêu lấy, dung hợp tại một khối, dường như rơi xuống một cái vô cùng vô tận vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, hết thảy trước mắt mới dần dần khôi phục tư thái, thấy rõ ràng chung quanh đồ vật. Hắn đây là bị truyền đưa đến một cái bí cảnh bên trong, chung quanh tối tăm vô cùng, lấy màu lam cùng màu tím làm chủ sắc điệu. Trương Phàm hai tay cùng đầu gối hiện ra ngồi chồm hổm tư thái, từng ngụm hít thở. Nơi này tựa hồ là dưới nước thế giới, hắn nhìn thoáng qua trung ương, chỗ đó có một khối có thể để người ta chạm đến trường ấn, chỉ cần để bàn tay dán đi lên, cần phải liền xem như chính thức đánh. Nếu như ta không có đoán sai, tháng về sau khẳng định sẽ có hải lượng khen thưởng. Trương Phàm trong miệng lẩm bẩm nói, kiếm linh thế giới cho ra khen thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Dù sao trong này có trăm vạn thanh trường kiếm tồn tại, hắn nhất định phải so những người khác đoạt đến tiên cơ mới được. Nghĩ xong, Trương Phàm luốt một cái trên trán bởi vì khẩn trương xuất hiện mồ hôi, kiên nghị hướng trung gian đi đến, đem bàn tay phải ấn vào cái kia lom đi vào trên tảng đá. Theo loảng xoảng một tiếng, rất nhanh chung quanh toát ra tầng tầng băng khô cùng hơi nước, xuất hiện hai cái đại yêu. Chúng ta là Trấn Hải Tiên Nhân, ngươi tên này là từ đâu tới? Mặc áo trắng tiên nhân hung hăng nói, trên tay hắn còn cầm lấy một chuỗi pháp trượng, một cái tay khác nắm chặt tiên lộ bình, làm như có thật. Một cái khác áo đen tiên nhân thì là hoặc là một thanh cán dài kiếm, sắc mặt lênh khốc, ngược lại là không có mở miệng nói chuyện, chỉ là thân bột, cứng buổi sáng, đột nhiên mở môi xem xét thì rất khó dây vào. Trương Phàm tiền đặt cọc một lòng bên trong vui tay vui mắt, đây là hắn tìm thật lâu cán dài kiếm, màu xanh truyền thuyết. Kiếm này mười phần hi hữu, đồng thời cho kinh nghiệm của nó cùng thăng cấp điều kiện cũng mười phần long đong, cần trăm vạn giọt sáng sớm tươi mới giọt sương cùng phượng hoàng nước mắt mới có thể thai nghén tốt nó. Hoàn cảnh điều kiện yêu cầu mười phần hà khắc. Nếu như đánh thắng bọn họ sau có thể đoạt lại chiếm làm của riêng, không thể tốt hơn, lần này tiến lên vô cùng đáng giá. Trương Phàm trong lòng yên lặng nhắc tới, lại không hiện ra. Hắn theo không gian móc ra bản thân đắc ý nhất đại kiếm, cắm trên mặt đất. Trương Phàm chính thức tuyên chiến nói, các ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, hôm nay cái này để cho các ngươi đến kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là múa kiếm phương thức. Hai vị tiên nhân rõ ràng sửng sốt một chút, bọn họ quyết định tiên lễ hậu binh. Không cùng Trương Phàm quá nhiều khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chỉ thấy áo trắng tiên nhân vũ động tay trái pháp trượng, trung ương bắn ra một luồng bạch quang, bay thẳng Trương Phàm đỉnh đầu. Trương Phàm động tác cấp tốc, đại kiếm bay lên không trung nổi lên bốn phía, một mực trước người ngăn trở một kích này. Điểm ấy trò trẻ con đối với ta có thể không có tác dụng gì. Trương Phàm lạnh giọng nói. Hắn miệng lẩm bẩm, rất nhanh bắn ra một luồng nhàn nhạt băng vụ, trung quanh cất dấu băng xương tuyết hoa hình dáng vật thể, không ngừng hướng lên tràn ngập. Cái này đại kiếm nhất không cùng bình thường, chính là có thể thực hiện lưu chuyển bảy loại nguyên tố lực. Hắn đã tại dưới nước đối phó địch nhân, tự nhiên muốn xuất ra cùng tương khắc. Thiên địa linh khí, làm việc cho ta. Trương Phàm dùng toàn thân khí vận, công lực đạo này bằng xương chi khí. Rất nhanh, bọn họ bao phủ lại áo trắng tiên nhân, thế mà một chiêu liền đem hắn pháp trượng đánh cái vỡ nát. Lạch cạch, pháp trượng biến thành ngàn vạn vài phiến. Áo trắng tiên nhân hoảng sợ sắc mặt tái xanh, trong mắt lưu chuyển lên vẻ kinh hãi. Không có khả năng, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà một chiêu đem ta thân ái nhất pháp trượng đánh vỡ. Người da trắng thất thanh kêu to lên. Một bên áo đen tiên nhân nhíu mày, giơ lấy tay bên trong màu xanh chuyển tuyết tiến lên. Ngươi lui xuống trước đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Thế nhưng là, đại ca. Áo trắng tiên nhân còn muốn nói gì, Trương Phàm lười nhắc cho bọn hắn lại ngại cơ hội. Trương Phàm mục tiêu lần này chỉ áo trắng tiếp người trong tay tiên lộ bình, nhưng hắn sắp tiếp xúc đến tiên lộ bình trong nháy mắt đó, kiếm quang thế mà một cái quay lại 180 độ hướng thẳng đến Trương Phàm chán của mình mà đến. Hắn vội vàng làm dùng thân kiếm ngăn trở một kích này, nhưng lại tan nát cõi lòng nghe thấy kiếm chậm rãi vỡ tan tiếng vang. Không tốt, hắn bị cái này nhất trọng sáng tạo đánh đến liên tục lui về sau, đột nhiên thanh kiếm cắm trên mặt đất, toàn bộ trời đất quay cuồng, thanh thế to lớn, vung lên một chỗ đá vụn. Trương Phàm lui về sau được cách xa mấy mét, kinh hãi ngẩng đầu. Phát hiện mặt đất bị lan tràn nổi bật dài hơn 10 mét kiếm ngân, pha tạm không chịu nổi. Con tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, bất quá là chỉ chuột bạch thôi. Áo đen tiên nhân cười, hắn nắm chặt màu xanh truyền thuyết, chạy như bay, một giây sau lẻn đến Trương Phàm trước mặt, cùng hắn bẹn bẹn nửa mét khoảng cách. Ngay sau đó, áo đen tiên nhân tay phải giơ cao màu xanh truyền thuyết, hung hăng hướng phía dưới bổ tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử liền sẽ bị hắn cho chém thành hai khúc, băm cầm cho ăn. Có thể Trương Phàm dù sao không phải người bình thường, nguy cơ tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trong miệng hắn bắn ra vài cái chữ to, quang mang nổi lên bốn phía, một đạo thật mỏng màu ngà sữa bình chướng đem hắn một mực bao bao ở trong đó, sau đó lập tức rút lui rời hiện trường. Tại hắn vừa mới nơi ở địa bàn mặt đất, đã nước khỏe mắt bắn mở một đạo 1 mét gặp rộng một khe lớn, dưới đáy là sâu không thấy đáy thâm uyên. Thế mà bị ngươi cho né tránh, tốc độ cũng thật là nhanh, bất quá là một cái sẽ chạy trốn chuột mà thôi. Áo đen tiên nhân nhíu mày, cười lạnh lạnh đến. Cái này có thể đem Trương Phàm cho chọc giận, cùng lúc đó, trong lòng của hắn triệt để ngưỡng ấy. Xem ra, cái này màu xanh truyền thuyết quả thật cùng nghe đồn rằng như vậy lợi hại, nhẹ nhàng vừa khua múa có thể hô phong hoán vũ. Cho dù là lực đạo chưa đủ người, cũng có thể nhẹ nhõm bổ ra một ngọn núi. Sức mạnh khủng bố cỡ nào, khiến người ta làm sao lại không muốn có. Chương 386. Giết Bạch Vô Thường chương 386, giết Bạch Vô Thường ai thắng ai thua, còn nói không chính xác đây. Trương Phàm đem trên tay kiếm khí hóa thành lực lượng thu hồi trong túi đeo lưng, ngược lại quất ra một thanh cán dài kiếm nhận. Kiếm này trước đây là chuyên môn tìm tập nói người từng khai quang, phản xạ nhàn nhạt hàn quang, phía trên khắc màu vàng nóng hoa văn, để áo đen tiên nhân kinh ngạc vừa sợ. Đây là, chẳng yêu nhận, chẳng lẽ nói ngươi đã nhìn ra chúng ta thân phận chân thật rồi? Áo đen tiên nhân kêu to. Đó là tự nhiên. Trương Phàm lạnh hừ một tiếng, giơ chuôi đao hung hăng chém tới. Áo đen tiên nhân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt thân thể vỡ thành hai mảnh, mà hắn căm hận khuôn mặt cũng dần dần hiện lộ ra. Chỉ thấy hắn bị chém đứt địa phương bắp thịt tương liên, lại từ từ một lần nữa khép lại, dài ra mới vết đủ. Trên mặt hắn nguyên bản chấn định tự nhiên thần sắc cũng biến thành âm u đáng sợ. Ta từ vừa mới bắt đầu còn nghĩ đến đám các ngươi thật là tiên nhân, so chiêu hai lần về sau, liền phát hiện kỳ thật các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường. Trương Phàm lạnh lùng hừ nói, đến mức cái kia trong bình hạt xương, tự nhiên cũng là đến từ địa phủ Minh Hà Chi Thủy đi. Đã bị ngươi xem thấu, kia liền càng không thể lưu lại. Hắc Vô Thường hé miệng giống to. Hắn cố thân thể này là biến ảo mà thành, Trương Phàm tự nhiên không cách nào bắt hắn thế nào. Hắc Vô Thường giơ màu xanh truyền thuyết, lần nữa bổ tới. Chỉ là lần này mũi tên đưa đến màu xanh quang mang hóa thành một đạo hình quang roi ra, hung hăng xung kích về đằng trước mà đi. Trương Phàm sử xuất kiếm nhận trước người chặt mấy cái đao, lại phát hiện tranh này vẽ roi ra so kim cương còn cứng rắn, sửng sốt đánh không thủng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây roi theo cổ của hắn trói lại cổ chân, cả người không thể động đậy. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, dương dầm này cùng bí cảnh bên trong người đều như thế ưa thích dùng cây roi sao? Quá xảo trá. Như thế nào? Ta bất quá một chiêu thì có thể đưa ngươi đánh bại, còn cùng cái gì cùng? Hắc Vô Thường nhàn nhạt đem màu xanh truyền thuyết thu hồi trong vỏ kiếm, ngựa khí mỉa mai không cần nói cũng biết. Trương Phàm bị chết trói lại, muốn nhập chú, lại phát hiện kiếm thuật đã bị phong ấn. Thần sắc hắn biến đổi, nếu là ở nơi này bị đánh xuyên, cái kia Mộ Dung Băng Tuyết cái kia 2 tỷ bội cũng khẳng định không thể sống lấy theo bộ lạc ra đến rồi. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm một chút. Trương Phàm hung hăng cắn răng một cái, hắn nghĩ tới một kế, dùng răng nanh cắn nát bờ môi, một cỗ nhàn nhạt ngọt mùi tanh tràn ngập toàn bộ khoang miệng, lập tức tích huyết biến ảo, đem trước tại miệng giếng bên trong thu hoạch nước giếng triệu hoán mà ra, cùng huyết sắc cung cấp thể biến thành một cỗ to lớn huyết sắc cùng tuyển chảy. Theo hốt của hắn ép thẳng tới mà ra, hướng về phía Hắc Vô Thường mà tới. Hắc Vô Thường trừng lớn mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tà môn chiêu thức, nhất thời bị định trụ chỗ mi tâm, tiếp theo mặt của hắn nứt ra, hai con mắt cũng bị đâm mù. Năng lực của ta có lẽ không thể đạt chân thân của ngươi, thế nhưng nước giếng lực lượng có thể liền khó nói chắc. Trương Phàm cười lạnh nói. Trên người hắn buộc chặt lấy màu xanh cây roi tự động bung ra, hắn nuốt một cái khỏe miệng chảy ra vết máu, tư thái khoa trương. Đại ca, đại ca, ngươi thế nào? Bạch Vô Thường quá sợ hãi tiến lên. Ta giống như nhìn không thấy. Hắc Vô Thường chết che mắt, thống khổ và phần. Hốc mắt của hắn tối om, chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng, khủng bố cực kỳ, nhìn nhiều đều sẽ làm cơn ác mộng trình độ. Miệng giếng nước không chỉ có đâm mù ánh mắt của hắn, còn mang theo hủ hóa trình độ, từng chút thôn vệ hắn yêu lực. Hắc Vô Thường cái này triệt để hoảng loạn rồi. Đáng chết, ta muốn đem ngươi chặt thành bánh thịt. Bạch Vô Thường kích động đến bộ mặt bặm mẹo, hắn động dùng trong tay tiên lộ trong bình Minh Hà Chi Thủy, tại đầu ngón tay hắn vừa đi vừa về lưu chuyển, giống như một đầu bạc mới dòng sông. Cỗ này dòng sông ép về phía Hắc Vô Thường chán, Hắc Vô Thường rất nhanh ở vào liệu càng trạng thái. Đại ca, ngươi trước ở chỗ này ngừng một hồi, ta đi chiếu cố tiểu tử này. Bạch Vô Thường lo lắng dặn dò một câu, tiếp theo cầm qua Hắc Vô Thường trong tay màu xanh truyền thuyết, mũi nhọn trực chỉ Trương Phàm. Cái này màu xanh truyền thuyết không hổ là một thanh kiếm tốt, không chỉ có thể trực tiếp làm đạo sứ, còn có thể biến ảo cây roi. Bạch Vô Thường càng là sử dụng nó biến thành một cây to lớn gai thương, hướng Trương Phàm nơi trái tim trung tâm đâm tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, đi qua vừa mới một chiêu còn dám ra tay với ta. Trương Phàm cười lạnh âm thanh, bắp thịt toàn thân phóng đại. Hắn đem nước giếng hóa thành một tầng màng mỏng, nhỏ tại chính mình âu yếm bảo kiếm phía trên, cùng Bạch Vô Thường trong tay màu vàng kim truyền thuyết tới cái cứng đối cứng trực diện quyết đấu. Dưới tình huống bình thường, Trương Phàm kiếm khẳng định chịu không nổi thua trận, nhưng phía trên nước giếng giúp hắn không ít đại ân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu xanh truyền thuyết bị đánh ra xa 10 mét, rơi trên mặt đất phát ra trận trận giòn vang. Mà Bạch Vô Thường tay phải đã bị triệt để ăn mòn, tay trái được gãy, bị chặt gãy thành hai nửa, rơi trên mặt đất, đầu ngón tay còn tại vô lực ngọ nguậy, chỉ tiếc đã không có một chút tác dụng nào. Hắn ngơ ngác nhìn quần quận đổ máu cổ tay, dường như đã không cảm giác được bất luận cái gì. Sao, sao lại thế? Đều nói qua đây là đặc thù nước giếng, ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Trương Phàm suy cười một tiếng, theo cái này đi đến cái kia đứt gãy cổ tay trước mặt, trên chân phát lực hung hăng hướng phía dưới giẫm mạnh, Bạch Vô Thường cái tay kia triệt để bị giẫm thành một đoàn bụi. Mà cả người hắn lâm vào vô tận trong mê mang, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Trương Phàm thấy một lần đi qua, đao quang như ảnh, giải quyết dứt khoát, Bạch Vô Thường bị cắt thành 8 khối phấn chia đều tại phiến, rơi trên mặt đất thành khối thịt bánh. Bạch Vô Thường trước khi lâm chung liền một câu di ngôn đều không có thể nói đi ra, thì biến thành một đoàn. Trong cơ thể hắn linh khí họa làm thành hình tròn cầu cầu, không ngừng hướng lên bay lên, tiến vào Trương Phàm thể nội. Trương Phàm đem hết thể hấp thu xong sau cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản. Không hổ là tới từ địa ngục Bạch Vô Thường, năng lực cũng là cùng phổ thông kiếm quỷ không giống nhau. Trương Phàm nhìn qua rất hài lòng. Ngay tại An Dưỡng Hắc Vô Thường trơ mắt nhìn lấy đồng bạn của mình bị giết chết, nộ khí tăng nhiều, trên trán toát ra con mắt thứ ba nghị chết tăng lớn, xung huyết, hiện đầy hồng huyết kia. Hai con mắt đã biến thành lỗ máu, nhìn không thấy đồ vật, cái thứ ba thiên nhãn thì dùng để thay thế. Mà cái này con mắt thứ ba cực kỳ giống cầm loại thú chạy mắt, hấp thụ hết thể phẫn nộ cùng táo bạo trái cây, chậm rãi lên men, thành làm một cái to lớn tà khí phát ra nguyên. Ngươi lại dám giết Bạch Vô Thường, ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hắc Vô Thường quanh thân bạo lệ khí tức phóng đại, toàn bộ An Dưỡng quá trình khí tức biến đến cực kỳ không ổn định lên. Hắn chính là muốn dùng chính mình chết bất đắc kỳ tử mệnh, đi đổi lấy Trương Phàm. Trương Phàm ánh mắt híp lại, mấy cái bước nhanh về phía trước túm lấy mặt đất rơi xuống màu xanh truyền thuyết. Đã cái này chiến lợi phẩm rơi xuống, vậy liền vì hắn tất cả, hắn cũng sẽ không khách khí. Hiện tại vũ khí của ngươi rơi trong tay ta, ta ngã muốn nhìn ngươi có thể làm sao đối phó ta. Trương Phàm cố ý khích giận Hắc Vô Thường, đối phương càng cuồng cuồng, hắn thì càng chiếm ưu thế. Quả nhiên Hắc Vô Thường không có chút nào kiên nhẫn, há to miệng, cắn răng nghiến lợi đột phá An Dưỡng bình chướng lao đến. Hắc Vô Thường bén quần áo lên, giấu ở bụng hắn hạ, thế mà còn có một há to mồm. Chương 387. Thao thiết chương 387, thao thiết Trương Phàm tâm giật mình, nhận ra bụng kia phía trên lại là thao thiết. Trong truyền thuyết, thao thiết khẩu vị to lớn, có thể nuốt vào thiên địa vạn vật. Loại này quái vật to lớn, dạ tâm cùng độ lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Bọn họ mấy người này coi như toàn bộ nhét vào, cũng không đủ thao thiết nhét cái răng. Toàn bộ thế giới người chỉ sợ đều không đủ nó nuốt. Hắc Vô Thường ra hỏa này, lại dám đem nguy hiểm như vậy đồ vật ký sinh trên người mình, đảm lượng không thể coi thường, Trương Phàm nội tâm không khỏi đối với hắn đổi cái nhìn. Vì cho Bạch Vô Thường báo thù, có thể làm đến nước này, phần này đáng quý hữu nghị cũng coi như ngoài ý muốn. Chỉ thấy thao thiết hé miệng liền muốn đi đến hút, nó huyết hồng đầu lưỡi cùng trắng liếu hàm răng khủng bố cực kỳ, nhếch miệng lên, phát ra nhe răng cười, nhưng lại xấu xí không chịu nổi. Trương Phàm cảm thấy mình y phục cùng tóc đều tại hướng bên kia tung bay, cả người suýt nữa mất trọng lượng, không thể không dùng màu xanh truyền thuyết cản trước người, hình thành một cái to lớn bảo hộ bình chướng, miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Thế nào? Sợ rồi sao? Cái này năng lượng ta trước tiết nhưng cho tới bây giờ không có sử dụng tới, hôm nay xem như cho ngươi phá lệ, ai bảo ngươi triệt để chọc giận ta đây? Ngươi đến địa phủ liền hảo hảo cảm tạ ta đi. Hắc Vô Thường cười ha ha lấy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ không đạt được chuyện thế, làm gì cùng ta đồng quy vu tận đâu? Trương Phàm trừng lớn mắt, nỗ lực thuyết phục đối phương. Đừng cho ta nói nhảm, đã ngươi thương tổn Bạch Vô Thường, ta thì tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Hắc Vô Thường mắt đỏ mắng. Bọn họ là kề vai chiến đấu hảo huynh đệ, hợp tác như thế nhiều năm, Trương Phàm nói giết thì giết, cỡ nào thật mất mặt. Sát phạt quả quyết tâm thái, vô luận là ở đâu đều sẽ thu hoạch một sóng lớn cừu hận. Thao thiết rõ ràng đói bụng thật lâu, cũng biến thành 10 phần hoạt bát hiếu động, một chút không thể đánh trúng, lại triển khai một cái khác truyền bá mãnh liệt tiến công. Hắc Vô Thường cơ hồ muốn ép không được thao thiết bản tính, miễn cưỡng dùng đại não tâm thần khống chế lại. Ngay tại lúc này, thao thiết hấp lực quá lớn, trực tiếp một cái gió bao hút vào, đem nằm trên đất Bạch Vô Thường xương cốt hung hăng hút tới, ngay vào bụng bên trong. Gần như không phải dùng hàm răng cắn nát, liền có thể nuốt vào đi. Không muốn. Hắc Vô Thường mở to hai mắt nhìn, không kịp ngăn cản, chỉ thấy thôi Vô Thường xương cốt triệt để tiêu diệt tại thao thiết trong bụng. Đều tại ngươi, ta muốn đem ngươi giết. Hắc Vô Thường mắt đỏ, lần nữa nhìn về phía Trương Phàm. Xin nhờ, điều này cũng tại ta sao? Trương Phàm lại không còn gì để nói, vừa buồn cười. Rõ ràng là chính hắn tạo nghiệt. Hắc Vô Thường tinh thần lực đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lần nữa khống chế thao thiết, mở ra miệng rộng hướng Trương Phàm cắn qua tới. Trương Phàm một bên dùng kiếm tranh né, một bên trong đầu gió báo suy tư giải quyết đối sách. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vậy mà đây là mô phỏng trong nước chẳng cảnh, phải chăng có thể đến cái biển động, để bên trong cả gian phòng xoay tròn thành vòng xoáy, đem bọn hắn cho lượn quanh trong đâu? Người đang thất thần sao? Thế mà không dám đem ta để vào mắt. Hắc Vô Thường táo bạo xông lại, lần này là khoảng cách gần sát la cả. Hắn trên bụng thao thiết khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng, thao thiết trên thân mọc đầy không ít lỗ chân lông, lít nha lít nhít, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Trương Phàm kém chút liền bị tình cảnh này trùng kích đại nào trong không, bằng vào bản năng cầu sinh hướng bên cạnh tránh ra, một chân dẫm ở trên tường, tới cái hậu thuẫn chân đá, vọt tới gian phòng một đầu khác, tạm thời tránh né lấy. Lập tức, hắn theo trong ba lô quất ra một chi thủy nguyên tố kiếm, nói lẩm bẩm, đem kiếm thân vung vẩy trên không trung, hiện ra một cái hình dạng xoắn ốc hình thái, vừa đi vừa về vũ động. Chỉ thấy chung quanh nơi này nước chậm rãi tụ tập tới, hội tụ thành vô số thuyền chạy, lấy toàn bộ mũi nhọn làm trung tâm, hướng bên trong hiện lên gợn sóng hình dáng hội tụ, trang diện hùng vĩ vô cùng, màu xanh thẳm suối nước xuyên qua. Hắc Vô Thường trong nháy mắt nhìn ngu ngơ, tiếp theo sắc mặt dần dần biến đến hoảng sợ, không có khả năng, ngươi vì cái gì có thể khống chế cái này Minh Hà chi thủy? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta nói qua, thân phận của ta ngươi không với tao nổi. Trương Phàm nét miệng lên một tia cười lạnh, trong tay kết một cái ấn ký, ngay sau đó hai tay hung hăng hướng phía trước đẩy. Tất cả Minh Hà chi thủy hình thành to lớn hình xoắn ốc vòng xoáy, cả phòng thanh thế to lớn lên, Hắc Vô Thường không có kịp phản ứng, cả người thì đầu đứng xuống, chân hướng lên trên bị cuốn vào. Đầu óc quay cuồng, lời nói đều nói không nên lời, trong miệng ùng ục cùng ngục xì xào bức hao, tràng cảnh đừng đề cập có bao nhiêu hùng vĩ. Đến mức Trương Phàm, tự nhiên không có bị cuốn vào trong đó, hắn sử dụng màu xanh truyền thuyết trước người hình thành có thể hô hấp vòng bảo hộ, chậm rãi ngồi tại nơi hẻo lánh quan sát tình cảnh này, đừng đề cập sung sướng đến mức nào. Trước mặt tựa như to lớn màu lam vòi rồng, tràng diện hùng vĩ. To lớn sức nước ép cùng sức chịu nén tác dụng dưới, Hắc Vô Thường rất nhanh liền bị cuốn đến tứ phân ngũ liệt, triệt để thành từng khối mảnh vụn, xuống chàng so Bạch Vô Thường còn muốn thảm hơn mấy phần. Đến mức ký sinh tại hắn trên bụng thao thiết, tự nhiên cũng bị tác động đến, hôi phi yên diệt. Thẳng đến tất cả mọi thứ đều bị tiêu diệt rơi. Trương Phàm lúc này mới khống chế lại dòng nước, chậm rãi thu nhỏ, sau cùng quy về bình tĩnh. Tất cả dòng nước, toàn bộ đều thông qua một cỗ lực lượng vô hình, chậm rãi về tới Trương Phàm trong tay thủy nguyên tố làm bên trong bảo tồn tốt, hết thảy dường như chưa từng xảy ra. Khuyên ngươi trở lại âm tào địa phủ chuyển thế thời điểm, đừng quá cuồng vọng. Hắn lạnh lùng phun ra câu này, tại toàn bộ phòng trống bên trong, cũng không biết là nói cho ai nghe. Đánh bại Hắc Bạch Vô Thường, Trương Phàm chờ lấy đi đụng vào bí cảnh lối ra ra ngoài, nhưng hắn vừa chuyển động bước chân, dưới lòng bàn chân chuyển đến thanh thế to lớn động tĩnh. Ầm ầm, Trương Phàm ám đạo không ổn, thân thể không ngừng như lệch, ý thức được cái gì? Hoàng Bét, tầng này bí cảnh là tại dưới nước, ta có phải hay không chạm đến cái khác cơ quan, sẽ bị chuyển tống đến địa phương khác. Không đợi Trương Phàm phản ứng, trước mắt bỗng nhiên chứa đầy nước. Nước này không giống với chính mình triệu hoán đi ra Minh Hà chi thủy, mà chính là mang theo một cỗ kỳ lạ mùi thơm ngát, tiếp xúc đến hắn da thịt thời điểm, truyền đến một loại cảm giác hít thở không thông. Trương Phàm hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, hắn biết đây là tới tự bí cảnh lực lượng, không cách nào ngẫu nghịch, vùng vây không có hai lần thì hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa lúc, hắn toàn thân ướt nhẹp nằm trên mặt đất phía trên, xung quanh có mấy cái nhàn nhạt vũng nước nhỏ. Trương Phàm lung lay trong mặt đầu, theo móc trong ba lô ra một thanh hỏa hệ kiếm đặt tại trước người, thân kiếm phát ra hơi hơi ánh nến, hỏa diễm bao trùm thân thể, rất nhanh liền đem trên người hắn ở mức cộp cộp y phục cho hong khô. Không thể không nói, tùy thân mang theo các loại nguyên tố kiếm vô cùng thuận tiện, có thể khẩn cấp. Trương Phàm đem kiếm thu hồi, nhấc chân đi vào bên trong, phát hiện chung quanh nơi này là tường đá trang hoàng, đồng thời chính giữa viết cái đại đại nhị chữ. Nói như vậy, cái này bí cảnh tổng cộng có mấy quan, đến mức ta vừa mới qua chỉ là đệ nhất quan thôi. Trương Phàm ngón trỏ gõ lượng, đập ở dưới cằm chỗ suy tư. Tầng này khẳng định cũng là đánh quái, bất quá bây giờ hắn nắm giữ màu xanh truyền thuyết, đối phó cái khác yêu quái quả thực giống đối phó con kiến hôi đơn giản. Chương 388 Mỹ Đỗ Toa chương 388, Mỹ Đỗ Toa Trương Phàm thu hồi ánh mắt, trong phòng tìm kiếm, một cái mặt tường bên cạnh hốc tối nhưng thật ra là bưng lòng. Trong lòng của hắn vui vẻ, dùng lực đẩy ra đến, một đầu cho bụi mệt mỏi tiểu đạo như vậy là thông, trên trần nhà còn rơi xuống lấy cặn bã. Đầu này đường nhỏ thông hướng một bên khác bên kia hẳn là cửa ra. Bất quá, đầu này hốc tối chỉ có thể quỳ xuống đến phụ phục tiến lên. Trương Phàm không chút do dự ngồi xổm xuống, quỳ ngồi dưới đất, chậm rãi hướng đen nhánh hốc tối bên trong bò sát. Một đường lên không có bất kỳ cái gì cơ quan, chỉ là đến một bên khác cửa lúc, hắn nhíu lên lông mi. Trước cửa này thông hành đường thế mà nhỏ đến thương cảm. Chẳng biết tại sao chất đống bao nhiêu tảng đá, trên tảng đá tràn đầy phong xương hạt tròn. Mấy cái pho tượng lại là hình người, nguyên một đám trợn to mắt cùng miệng, đầy mắt thật không thể tin bộ dáng. Hắn ra sức chen mới có thể miễn cưỡng cung cấp người thông qua. Thật sự là kỳ quái một tầng. Trương Phàm lẩm bẩm nói, đáy lòng không có suy nghĩ nhiều, một lòng hy vọng thông quan. Phía trước vài mét là một cọc tường đá, Trương Phàm lung la lung lay tiến lên, phát hiện trên tường khắc vài cái chữ to, siêu siêu bẹo bẹo, là dùng màu đỏ không biết tên thuốc màu vẽ lên. Trương Phàm đưa ngón trỏ ra đụng đụng, trong nháy mắt minh bạch đây là dùng huyết bôi thành chữ bằng máu. Hắn biết tại biểu thị cái gì, sau đó cũng móc ra sự âu yếm của chính mình đại kiếm, tại trên ngón trỏ cắt một đầu nhàn nhạt lỗ hồng. Trong nháy mắt, ngón trỏ đầu ngón tay nhỏ xuống một viên tươi mới huyết châu, chui vào tường đá, tự động hóa thành một đầu mới chữ bằng máu, viết tên của hắn. Xem ra, mỗi một cái vượt quan bí cảnh người đều sẽ lưu lại phương thức đặc biệt, chỉ là bọn hắn không nhất định có thể đi tới. Trương Phàm viện tường đá, thoáng nhìn trong góc đắp lên mà thành hắn xương cốt, nhịn không được dùng mình. Tường đá cảm nhận được máu mới tư nhuận, chậm rãi hướng lên mở ra. Trương Phàm không chút do dự bước vào trong đó. Căn phòng này so ban đầu cái kia rộng rãi rõ ràng sáng hơn nhiều, nhưng khi Trương Phàm chú ý tới chính giữa nhân vật về sau, sắc mặt lại là bá trợn nhìn, cất dấu tràn đầy không thể tin. Tầng này chủ yếu bột, lại là nắm giữ rong biển như thác nước hình rắn tóc, cùng đôi rắn ba cùng, nhân loại thân thể Hy Lạp nữ thần Mỹ Đỗ Toa. Cái này là bực nào vật khí, thế mà bị Trương Phàm gặp được, hắn biết đây là một trận đánh ác liệt muốn đánh. Cái này bí cảnh nhưng so với ta trước đó đánh Thông Thiên yêu vương, nhân vật xuất hiện cấp bậc cao hơn một số, lại là Tây Phương bên kia còn có cổ Hy Lạp thần thoại bên trong. Trương Phàm thái dương không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, vươn tay lưng xoa xoa, đầu lưỡi liếm lấy một chút chính mình sau răng rãnh, khẩn trương đến tâm sắp nhảy ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt có kỳ độc, nhưng Phàm là cùng hắn từng có đối mặt người, toàn diện sẽ bị hóa đá. Tọa lạc tại cả trong đó, Mỹ Đỗ Toa an tĩnh đang ngủ say, tóc của nàng quăn xoắn, nếu như nhìn kỹ lại sẽ cảm thấy sau lưng run rẩy. Bởi vì mỗi một sợi tóc đều là từ thật nhỏ thân rắn tạo thành, những thứ này tiểu xà nhóm giờ phút này chính đang từ từ thức tỉnh, chậm rãi ra bên ngoài phun đỏ tươi lưỡi quan sát người tới. Trương Phàm chân không tự giác run rẩy lên, từng bước lui về sau đi. Nếu như bừng tỉnh này nữ yêu, không biết sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Hắn khó có thể xác thực bảo vệ tâm trí của mình sẽ không bị hủ hóa, một khi đối mặt thì triệt để xong đời. Thượng Tiên giống như nghe không được Trương Phàm kháng cáo, ngay tại lúc này, toàn bộ mặt đất lần nữa rung động, đỉnh đầu rơi xuống to lớn đá vụn. Trương Phàm một cái lắc mình tránh né, vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy chiếm cứ tại trên mặt đất Mỹ Đỗ Toa lung lay nặng nề đôi rắn vừa tỉnh lại. Khuôn mặt của nàng rất là xinh đẹp, nếu là không mở miệng phun ra xà tính tình, ngược lại là một cái cực làm tiêu chí mỹ nữ. Trương Phàm chỉ liếc một cái, rất nhanh liền hay ngó qua chỗ khác, không lại đối mặt, nếu là bị Mỹ Đỗ Toa ánh mắt bắt được thì xong đời. Là ngươi phá vỡ ta ngủ say hoàn cảnh sao? Ngươi chính là mới tới người vừa tại. Mỹ Đỗ Toa chậm rãi duỗi lưng một cái. Nàng hai con mắt là nghiêng nghiêng hướng bên trên nhíu lên, giờ phút này chậm rãi dò xét Trương Phàm. Trước mặt nam nhân này nhìn qua bắp thịt rất phồn vinh mạnh mẽ, trên người có liên tục không ngừng linh khí, nhìn như vô cùng mỹ vị ngon miệng. Mỹ Đỗ Toa liếm liếm chính mình môi đỏ, đã tưởng tượng đem hắn ăn xong lau sạch nuốt vào bụng bên trong chẳng cảnh. Ngươi có thể xông đến cửa này, nói rõ ngươi đánh bại Hắc Bạch Vô Thường rồi. Vẫn rất hiếm lạ. Vậy thì thế nào, đừng nói nhảm nhiều. Trương Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm vết tường, ngữ khí ngược lại là tuyệt ngao bất thuần. Mỹ Đỗ Toa hơi hơi kinh ngạc, ngươi cái này không sợ chết tinh thần, ta rất thưởng thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng ánh mắt lạnh lẽo, vặn vẹo lên thân thể hướng bên này bỏ tới, toét ra miệng lớn hướng xuống chạy xuống từng trận nước bọt. Trương Phàm không dám dùng ánh mắt còn lại liếc, chỉ có thể bằng vào bản năng của thân thể cùng tính cơ động, dần dần tránh né công kích. Mỗi một cái đều là đến từ đối tử thần tuyên án, hắn khẩn trương vô cùng. Không tệ lắm, thẳng thật sự có tài. Mỹ Đỗ Toa ba lần bốn lượt công kích không có xính, bắt đầu chơi nghiện. Nàng lẹ lưỡi liếm liếm răng nanh, sắc mặt đại biến, theo ban đầu mỹ nữ khuôn mặt biến đến xấu xí không chịu nổi. Chậm rãi ra bên ngoài lỗ xác, lân phiến trục vừa rơi xuống, phát ra hào hào khó nghe tiếng vang chói tai. Trương Phàm nhịn không được nhấc lên mí mắt, hướng đầu kia nhìn qua, phát hiện Mỹ Đỗ Toa vốn nên là đôi rắn địa phương, đã thuế biến một bộ phận, có thể nhìn đến xanh tử sắc lân phiến. Mỹ Đỗ Toa mỹ mạo khuôn mặt thành là hủ thực trạng thái, rỗi ra đỏ sậm đứt đầu lưỡi, không ngừng ra bên ngoài thở ra. Nhân loại, ta muốn hút đi sự nổi tiếng của ngươi, thịt của ngươi nhất định rất ngon nhiều chất lòng đi. Mỹ Đỗ Toa hung hăng nói, hình dáng trên thân thể đột nhiên dài ra vài đôi tay cùng vài đôi chân, bộ dáng này cực kỳ giống hành tẩu con rết. Quả nhiên lộ ra diện mục thật sự sao? Trương Phàm khoe miệng cong cong. Gia hỏa này cũng không phải là hàng chính hãng, vậy liền dễ làm chút ít. Hồi tưởng lại trước đó tại cửa ra vào gặp phải tảng đá cùng các loại nhân loại pho tượng, tựa hồ cũng là bị hóa đá thẳng xui xẻo. Từ khi tiến vào bí cảnh trước tiên lên, Trương Phàm thì cho mình hạ một cái chấn định tâm lý ám chỉ, duy trì chủ quan ý thức, không bị cái khác biểu hiện đồ vật làm cho mê hoặc. Một khi không có cách nào nhận rõ chính mình, hết thảy liền bắt đầu đi hướng rơi xuống tâm nguyên. Mỹ Đỗ Toa dương nhanh múa vớt vung vẩy thêm ra tới mấy cái chân, hung hăng nào tới, một cái thần long bãi vi bất ngờ đánh tới. Trương Phàm rối ra đại kiếm, tại không khí trước hung hăng chặt mấy cái đao, đem Mỹ Đỗ Toa chân trước chém nát nước. Nàng lại không giận cũng không giận, thể nội vận chuyển yêu lực, lần nữa mọc ra một đôi giống nhau như lúc tứ chi, trên mặt còn mang theo cười đắc ý. Loại này đối phó quái bình thường vật chiêu thức, với ta mà nói hoàn toàn không dùng. Khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chỉ cần ngươi chịu chủ động ký thác tên của ta dưới, ta sẽ trước thật tốt điều trị ngươi, để ngươi cho ta cung cấp nửa năm tinh huyết, lại để cho ngươi an tưởng chết đi. Mỹ Đỗ Toa giằng giặc mở ra điều kiện, nói, tứ chi phi tốc lên, chân trước chế trụ Trương Phàm cổ, hung hăng đem hắn nhấn ở trên tường. Nàng thân hình to lớn, có thể tùy thời bóp chết Trương Phàm. Mỹ Đỗ Toa, sao có thể tiến vào lòng đất? Chương 389. Long chương 389, Long Trương Phàm trong nháy mắt này, trong đầu lóe qua vô số liên quan tới Mỹ Đỗ Toa thân hình đặc thủ. Hắn trên cổ truyền đến từng trận ngạt thở cảm giác, trên thân thể phía dưới kịch liệt chập trùng, bị chết ngăn chặn lại, sắp hô hấp không đến. Đừng quên, ta không chỉ có ánh mắt có kịch độc, đầu lưỡi của ta cũng là có độc. Mỹ Đỗ Toa lộ ra răng nanh, trên hàm răng hướng xuống chảy xuống độc dịch. Nàng chậm rãi tới gần Trương Phàm, cái này buồn nôn khí tức sắp buông xuống trên mặt của hắn. Nhất định có thể có những biện pháp khác đào thoát. Mỹ Đỗ Toa thể trạng tương đối to lớn, từ đầu mãi cho đến đuôi rắn đong đưa tốc độ không tính quá nhanh, có lẽ hắn có thể sử dụng điểm này làm văn chương. Trương Phàm nội tâm não bổ ra một cái kế hoạch, sắc mặt vui vẻ. Sắp chết đến nơi, ngươi còn tại vui cười cái gì? Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, phát hiện trước mặt nam nhân này không đem chính mình để vào mắt, vừa tức vừa buồn bực. Trương Phàm linh cơ nhất động, ý niệm khống chế màu xanh truyền thuyết, màu xanh truyền thuyết tự động từ phía sau lưng đánh thẳng tới, trực chỉ Mỹ Đỗ Toa cái hốc. Lại cạnh, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp một cái thân rắn mây đuôi, hung hăng đem màu xanh truyền thuyết đập nện mở, cười lạnh xuống. Cũng đã nói với ngươi, loại này cũng phương thức với ta mà nói căn bản vô dụng. Thật sao? Vậy bây giờ đâu? Trương Phàm chăm chú nắm lấy tay, lộ ra một vẻ nụ cười. Có ý tứ gì? Mỹ Đỗ Toa nhíu mày. Nàng chưa kịp nói ra câu nói tiếp theo, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cỗ to lớn lực đẩy, sau gáy nàng bị chết đâm trúng, chảy ra một vũng cho dòng máu màu tím. Cả người sủi lơ xuống tới, cái đuôi cùng đầu chiếm cứ đổ vào một khối, còn tại xì xì ra bên ngoài bốc lên huyết, tràn diện huyết tinh vô cùng, nhìn nhiều đều gọi người ngán. Sao? Làm sao có thể? Ngươi cái này là làm sao làm được? Mỹ Đỗ Toa một bên thổ huyết, một bên phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Màu xanh truyền thuyết đem Mỹ Đỗ Toa nhức đầu cắt đặc biệt cắt về sau, vừa hung ác hướng ra ngoài rút ra, thân kiếm bốc lên sền sệt huyết dịch. Tại Trương Phàm một tiếng chú ngữ sau đó, huyết dịch rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bóng loáng sạch sẽ hình thái, hết thảy giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại, nhìn về phía chặt hướng tội của mình đứng đầu đầu sỏ, lại là vừa mới cái kia bị nàng dùng cái đuôi hất ra kiếm. Không có khả năng, vừa mới cái đuôi của ta đã đem thanh kiếm này mở ra, vì cái gì sẽ còn? Mỹ Đỗ Toa giống như là gặp quỷ, khủng bố như vậy. Bởi vì ta màu xanh truyền thuyết cũng không chỉ sẽ điểm này cho trẻ con, nó sẽ ảnh phân thân. Trương Phàm tự đắc luốt ve một phen kem chút hít thở không thông cổ, từ dưới đất đứng lên, thần sắc không mặn không nhạt. Kiếm trọng mới trở lại lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó, trên tay hắn cường độ nhanh chuẩn hung ác, mũi nhọn đâm về Mỹ Đỗ Toa hai con mắt. A! Nàng thống khổ gào âm thanh, hai cái mắt triệt để bị đâm mù, chỉ còn lại có hai cái đấm máu lô thủ lớn. Ngươi! Mỹ Đỗ Toa hoảng đến bốn phía bảy biện cái đuôi, không biết sao cầm Trương Phàm không có nửa điểm biện pháp. Hiện tại nàng đáng tự hào nhất ánh mắt còn bị đâm mù, cái này bảo nàng sao có thể không hoảng loạn. Cuộc náo kịch này đến đây là kết thúc. Trương Phàm cười lạnh âm thanh, sau cùng một kiếm đánh xuyên Mỹ Đỗ Toa thân não, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết dịch cùng óc hướng bốn phương tám hướng nổ tung, một mảnh máu thịt bé bét. Mỹ Đỗ Toa triệt để bị tiêu diệt, thành một đoàn hình rắn hải cốt. Trương Phàm chân phải hung hăng hướng phía dưới đuổi đi, đem cái này chồng chất hình rắn xương cốt nghiền vỡ nát. Không biết đến đón lấy lại là cái gì đang chờ ta. Trương Phàm yên lặng đem màu xanh truyền thuyết thu hồi trong vỏ đao, thần sắc cũng không quá sóng lớn lan. Hắn biết bí cảnh khẳng định không vẹn vẹn chỉ có cái này hai tầng. Quả thật đúng là không sai. Một giây sau trước mắt lóe qua một đạo tinh quang, Trương Phàm bị đâm đến mở mắt không ra, hắn giơ tay lên che mắt, lần nữa bắt đầu tràng cảnh chuyển đổi. Lần nữa lấy lại tinh thần, trước mặt theo tường đá biến thành to to nhỏ nhỏ các loại cọc gỗ, phía trên khắc cái đại đại ba. Cọc gỗ sau lưng có một bộ to lớn núi tranh thủy mặc, là một đầu hình dáng quái dị long. Con rồng này cùng Trương Phàm trước kia nhìn thấy qua không giống nhau lắm, nhưng hắn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Đây cũng là bí cảnh tầng thứ ba sao? Trương Phàm tự lẩm bẩm, đứng dậy đi thẳng về phía trước, kinh ngạc phát hiện gian phòng chính giữa dùng rót đầy thánh thủy vật chứa bao bọc bao khỏa, dưỡng dục lấy một thanh nhẹ nhàng màu đỏ đoản kiếm. Toàn bộ đoản kiếm phát ra ràng rạc hồng quang, tựa như có thể nghe được hiệu triệu. Thanh kiếm này, Trương Phàm kích động lên. Nếu như không có đoán sai, chính là kiếm thuật bách khoa toàn thư bên trong ghi chép qua xích tiêu kiếm. Khảm nạm hồng mã não, mỗi một khối mã não ngưng tụ 99,999 cái yêu quái tinh hạch, lực lượng vô cùng. Chỉ là kiếm khí thì quăng cái khác tạm trùng mấy con phố. Nếu là đạt được nó, có thể chém giết ra một phiến thiên địa. Trương Phàm kích động đến tay hơi hơi rung động. Cái này bí cảnh thế mà có thể có như thế lớn thu hoạch, có phải hay không còn phải cảm tạ Âu Dương Minh? Trương Phàm suy nghĩ lung tung suy đoán. Xích tiêu kiếm tựa hồ bị phong ấn lại, cho nên đặt ở thánh thủy bên trong khu trừ tà ác. Không biết tầng lầu này người trông coi sẽ là ai. Trương Phàm ánh mắt tối xuống, bởi vì ngay tại lúc này, bộ kia to lớn tranh thủy mặc bên trong, con rồng kia thế mà chậm rãi theo họa bên trong đi ra. Vung lấy to lớn đầu phát ra long ngâm. Long quanh thân hiện ra màu trắng bạc, hơi hơi trong suốt. Con mắt của nó là dùng châu đáo khảm nạm đi lên, hai đạo lạ dở hướng Trương Phàm bắn thẳng đến mà đến. Trương Phàm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng hướng bên cạnh thân lăn đi, miễn cưỡng cùng lạ dở gặp qua, nhưng hắn nửa cánh tay cũng bị tổn thương, che miệng vết thương đau đến hít sâu một hơi. Thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh, quả thật tính cách lãnh gốc. Đây mới là giữ cửa người cái kia có chức trách. Trương Phàm nội tâm thầm thầm bội phục lấy đối thủ, đồng thời trên con mắt phía dưới dò xét nhược điểm của đối phương, rất đáng tiếc, nhược điểm không có biểu hiện tại bên ngoài, trong thời gian ngắn nhìn không ra cái nguyên cớ. Không chờ hắn kịp phản ứng, long hung hăng chụp về phía Trương Phàm, đem cả người hắn kéo theo xoay tròn, sau cùng buộc ở trên cột gỗ. Trận này hài kịch đến đây là kết thúc, nhân loại, ngươi có thể sống qua hai cửa trước, tính ngươi lợi hại. Long chậm rãi nói ra, ngữ khí âm ngoan. Ánh mắt của hắn tang thương vô cùng, cực kỳ giống một lão giả. Hai sợi râu rồng trên không trung nhẹ nhàng lay động, hung hăng phóng tới Trương Phàm hốc mắt, đôi rồng thì thẳng móc Trương Phàm trái tim. Nếu là bình thường người chỉ sợ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở đây, nhưng Trương Phàm khác biệt, hắn tâm thần khẽ động, theo ba lô triệu hoán hai hạt viên thuốc, một miệng nuốt vào. Nhất thời thì theo long trong ngực hư không tiêu thất. Cái gì? Đây là cái gì chiêu số? Long giật nảy mình, vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy Trương Phàm ngồi tại cách đó không xa mặt đất, hướng nó cười lạnh. Đây là ta nghiên cứu ra được đan dược. Trương Phàm nhàn nhạt giải thích. Sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ, vuốt ve màu xanh truyền thuyết kiếm phần đuôi, một đạo màu vàng long kiếm nhận thẳng tắp hướng phía trước đánh tới, là hai tháng rưỡi nha hình hình. Long híp mắt phát ra gào thét, cái đuôi có quy luật đong đưa ngăn trở. Hai đạo kiếm khí cuối cùng rơi vào hai bên trên tường bị bổ mở, xuất hiện hai cái vết máu. Vô dụng, ta lân phiến có thể so sánh khải giáp dày nhiều, dù cho ngươi có thể tổn thương ta, không cách nào công kích đến ta nhược điểm. Long rên lên một tiếng. Chương 390. Xích tiêu kiếm chương 390, xích tiêu kiếm Trương Phàm không tin tả, mấy cái bước xa sông lên trước, bổ về phía thân rồng, lại phát hiện hắn nói là thật, mỗi một cái màu xanh truyền thuyết đao nhận liền sẽ bị chặt băng một bộ phận, phát ra quanh tròn tiếng kim loại. Trái chặt phải chặt, thậm chí hướng về long trên bụng chém tới, thế nhưng là long thần tỉnh tự nhiên, mười phần bình tĩnh, dùng cứng rắn lân phiến dần dần ngăn lại những công kích này. Nó đem cái bụng giấu ở thân cận mặt đất phía kia, ngoại nhân thực sự khó có thể chạm tới. Mấy hiệp xuống tới, long căn bản không cần động đậy, Trương Phàm thì mệt mỏi thở hổn hển. Mới nói ngươi dạng này là uổng phí sức lực. Long chậm rãi từ từ nói. Trương Phàm sắc mặt xanh lét một khối, trắng một khối. Nếu như lại như thế mù quáng tiếp tục nữa, chỉ sợ màu xanh truyền thuyết sẽ giống một khối sắt vụn như vậy bị chặt băng. Hắn vừa mới thu hoạch được không bao lâu, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trương Phàm cổ tay tại run nhẹ nhẹ, vuốt một cái thái dương phía trên xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nghĩ đến cái gì? Có lẽ xích tiêu kiếm cũng không phải là đánh bại thủ hộ giả sau mới có thể thu được, mà có thể là tầng này bí cảnh quá quan trọng đạo cụ. Nghĩ đến tầng này, Trương Phàm cảm thấy mình nhiệt huyết cùng lòng dạ một mạch dâng lên, lại kích động lại chờ mong. Nếu thật là như hắn suy đoán, trên cơ bản có thể dây đầu này đáng chết quái long, không thể vẹn vẹn câu thúc tại quy tắc bên trong, muốn thử lấy chậm rãi đánh vỡ. Trương Phàm ổn định lại tâm thần, nhắm mắt lại, lại đi trong miệng nuốt một viên đan dược. Đây là lặn xuống nước đan, có thể một mực tại trong nước ngao du, chỉ là hắn liếc qua trong túi đeo lưng còn thừa không có mấy đan dược, không khỏi có chút thì đau. Dù sao trước đó luyện qua không ít hàng tồn, mỗi lần tranh đấu thì ăn một bộ phận, cũng ăn được 7-8 phần, đến tìm cái thời gian hảo hảo đi luyện tiệm vàng cùng luyện dược lô chỗ đó mua sắm một đợt, đột một độn hàng mới là. Ngươi lại tại chơi trò hề gì? Viên đan dược kia nhìn qua ăn rất ngon a, ngươi biểu lộ như vậy hưởng thụ. Long lô mũi phun ra nặng nề khí tức, cười lạnh. Hiện tại thì hiến tế mệnh của ngươi cho ta đi. Trương Phàm lần nữa mở mắt ra, trong mắt bắn ra sát ý vô tận. Hắn nắm chặt màu xanh truyền thuyết, sử xuất lực lượng toàn thân hung hăng hướng bên này chặt tới. Ta đã nói rồi, đây hết thảy là vô dụng, ngươi bất làm loại này vô vị dây rồi đi. Long vừa dứt lời, lại hờ hững mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy trước mặt tràn đầy thấm nước to lớn bình dưỡng khí, đột nhiên bắn ra vỡ vụn ra, có mấy khối pha lê thậm chí đâm vào lòng trong mắt, đau đến hắn toàn bộ thân hình lung tung rãy rủa, cơ hồ muốn vặn thành một khối bánh que trèo. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, tóe lên một chỗ đất cát. Nguyên lai Trương Phàm theo ban đầu nhắm chuẩn chuẩn tâm cũng không phải là hắn, mà chính là trước mặt cái này lọ thủy tinh. Pha lê nổi lên bốn phía, vậy ra đâm vào bốn phương tám hướng, Trương Phàm sử dụng thủy kiếm tuôn chạy đem chính mình bao bao ở trong đó, hình thành một cái to lớn vòng bảo hộ, may mắn thoát khỏi tai nạn. Đến mức long, nó có cứng rắn lẫn hiến, tự nhiên không sợ pha lê đâm nát, nhưng ánh mắt cùng cái khác cái bụng loại hình địa phương, nhưng chính là thiếu hụt cùng được điểm. Long vùng vẫy một hồi lâu, tựa hồ là thánh thủy nhỏ giọt trong ánh mắt đi, đem nó cho ăn một nát, sắc mặt dần dần sợ hãi lên, chỉ lên trời tức giận gào thét, ngươi cái này đáng chết nhân loại, nhanh đi chết đi. Long đại âm thanh kêu gọi lấy rôi ra cái đuôi, muốn đi qua cướp đoạt cái kia thanh xích tiêu kiếm, nhưng cái đuôi đưa đến nửa đường lại nhớ ra cái gì đó, cứ thế mà ngừng lại. Cái này liền càng thêm xác minh Trương Phàm suy đoán. Quả là thế, căn này bí cảnh thủ hộ giả là không có cách nào đụng vào xích tiêu kiếm, nói cách khác, hắn Trương Phàm có 120 ưu thế. Như thế nào? Hiện tại hoảng rồi a. Trương Phàm không có bất kỳ cái gì lực cản, vươn tay một tay lấy xích tiêu kiếm cầm trong tay. Đột nhiên, tâm nói phanh phanh khiêu động thanh âm càng lúc càng lớn, tại toàn bộ bên tai tiếng vọng. Trong cơ thể hắn khí huyết xông lên, hình thành liên tục không ngừng suối tuôn. Cố lực lượng này, không hổ là trong truyền thuyết bảo kiếm, quả nhiên không thể coi thường. Trương Phàm ánh mắt lạnh lẽo, tu khí ngưng thần, đem tất cả tinh lực đều tập trung tụ hợp, dùng tại cái này xích tiêu kiếm phía trên, sau đó chạy như bay, mấy cái thiểm bộ tiến lên hung hăng phát động cổ tay lực lượng hướng phía dưới đột kích mà đi. Long trường lớn mắt lập tức hướng bên cạnh né tránh, nhưng nó thể trạng thực sự quá tại to lớn, coi như lại thế nào tránh, đem chính mình cuộn thành một đoàn, nhưng vẫn là không có cách nào đào thoát. Xích tiêu kiếm kiếm khí cùng nó thân kiếm mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt rất cường đại, trên cơ bản không chỗ có thể trốn. Đi chết đi cho ta, ngươi cái này nghiệt xúc. Trương Phàm lớn tiếng nói, hắn trong ngữ điệu tràn đầy khoái hoạt cùng giết hại, bởi vì xích tiêu kiếm bị phong ấn áp cất nhiều năm như vậy, cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi muốn gặp được máu mới. Giờ này khắc này, càng là phát huy bản tính lực lượng, tại nguyên bản thường tổn trên cơ sở tăng lên nhiều gấp đôi. Cái này khiến Trương Phàm vui mừng quá đỗi, hắn tả hữu chặt hơn 10 đạo, thẳng đến trước mặt thần long giống một khối xạ xi mị như vậy, chặt đến lưa thưa nát, cái này mới chậm rãi ngừng lại. Long khuôn mặt đã khuôn mặt biển dạng, nó lân phiến vỡ vụn một chỗ, mỗi một khối trên lân phiến đều phản chiếu lấy đã từng cái bóng, nhìn qua 10 phần thê thảm. Dưới đáy máu chảy thành sông, chỉ là huyết dịch này toàn bộ là màu lam, cái này cũng đại biểu cho tính mạng của nó đã hao hết. Long hai mắt nhắm nghiền, tại chết một khắc cuối cùng, trong miệng còn thì thào nói ra, không có khả năng, không có khả năng, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể khống chế cái này bảo kiếm, đồng thời không bị phản vệ. Vừa nói xong câu đó, Long thì cứ thế mà tắt thở, mà miệng của nó tại một khắc cuối cùng cũng bị Trương Phàm dùng kiếm hung hăng chẻ thành hai nửa, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, vô cùng không chịu nổi. Cái này tầng thứ ba nhìn qua độ khó khăn rất lớn, không nghĩ tới đây là ta thời gian sử dụng ít nhất một cửa. Trương Phàm đem kiếm này cầm trong tay tường tận xem xét, đột nhiên bên tay phải hắn trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm vỏ, vỏ kiếm này toàn thân hiện ra màu đỏ, là đen đỏ phối hợp giao thoa, nhìn qua quý khí tràn đầy. Hắn tự nhiên không có keo kiệt, một tay lấy kiếm cắm vào trong đó, sau đó đem thanh này bảo vật, xem như bảo bối giống như cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong túi đeo lưng của chính mình. Thanh này xích tiêu kiếm năng lực siêu quần có thể đơn đả độc đấu, đơn đấu cả một cái quần thể, là thu hoạch lớn nhất, vô luận bí cảnh sau khi thành công, sẽ thu hoạch được dạng gì bảo vật, khẳng định cũng đánh không lại vẹn vẹn một thanh đơn độc xích tiêu kiếm. Cách đó không xa cửa lớn cũng chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện một cái to lớn tế tự đài. Tại lúc tiến vào, Trương Phàm chú ý tới qua bên kia tế tự đài, chỉ bất quá khi đó, cũng không có cái gì đáng giá làm người khác chú ý đồ vật, cho nên hắn không có quá để ý. Trương Phàm xoa xoa trên người vết bẩn, ý thức được thời gian đã qua rất lâu. Bí cảnh tuy nhiên chỉ có 3 tầng, nhưng là tầng thứ nhất cùng tầng thứ 3 đều thả ở 10 phần hy hữu bảo kiếm, Trương Phàm cũng không rõ ràng năng lực của hắn làm sao lại dễ như trở bàn tay không chế. Chẳng lẽ không cần phải tự thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, sẽ nhận chủ sao? Hắn thậm chí không có tích huyết tuyên thệ liên minh, thì đưa chúng nó chiếm dụng. Chương 391. Lượng lớn chỗ tốt chương 391, lượng lớn chỗ tốt còn tốt bí cảnh chỉ có 3 tầng, bằng không, không biết Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết sẽ chờ tới khi nào. Trương Phàm nhẹ giọng tự lẩm bẩm, nhấc chân nhìn về phía cửa lễ tế đài. Phía trên nguyên bản chỉ để vào mấy cái quả táo cùng lê, giờ này khắc này đã chất đầy không ít bảo vật. Trương Phàm nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh hộp gỗ đàn tử, vén lên, hiện ra một viên màu đen hiện ra lộng lẫy viên thuốc, bên cạnh còn bảy mấy quả tiểu tử. Có một bộ phận luyện chế đan dược nguyên vật liệu, mấy chương chế tác bản vẽ, cùng ba thanh kiếm. Một thanh trường kiếm, một cây đoạn kiếm cùng một thanh loan đao. Phẩm chất không tệ. Trương Phàm nhẹ nhàng phất qua mặt ngoài, đem phía trên lộng lẫy ôm đi, liền ở trong lòng đạt được như thế cái đáp án. Đến mức cái kia mấy chương chế tác bản vẽ, đều là ố vàng thượng cổ thời đại truyền thừa hàng mẫu. Đây là dùng chuyên môn trí thức cùng nước sơn vẽ mà thành, phía trên chữ viết vô luận qua một số năm cũng sẽ không giảm nhạt. Trừ phi bị hỏa thiêu rơi, nếu không sẽ một mực còn sót lại ở trong nhân thế chờ đợi có lòng người phát hiện. Nói cho cùng, cái này thi vụ lâm truyền thuyết cũng không gì hơn cái này. Trương Phàm lực lượng có thể so với cái kia bảng môn tà khí lớn hơn, huống hồ tại hắn chân áp xuống, những cái kia ăn người hàn nha chậm chạp không dám lên trước cùng hắn phân đấu. Đám ma vật biết hắn năng lực cường đại, bay tới không khác nào tiêu thân lao vào lửa. Là thời điểm lên đường dẹp đường trở về phủ, Trương Phàm vẫn chưa lưu luyến, hắn nhấc chân bước ra không gian về sau. Trước mắt hết thể chỉ một thoáng hóa thành hư không, đến mức lấy được chiến lợi phẩm đã bị toàn bộ thả lại ba lô bên trong. Bực này lượng lớn chỗ tốt, cho hắn phong phú tài nguyên, Trương Phàm một thoáng là hài lòng, chuẩn bị đi trở về sau cẩn thận nghiên cứu những thứ này tấm da dê. Còn tốt hắn không gian cũng đủ lớn, nếu không nhiều như vậy thanh bảo kiếm cùng tiếp tế vật, chỉ sợ chỉ có thể bỏ qua một bộ phận. Đáng chết, cũng không biết cái này mê vụ không gian ta đến cùng chờ đợi bao lâu thời gian. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tươi tốt rừng cây, thấp thoáng phía dưới, chỉ lờ mờ thấy rõ thời gian bây giờ là lúc nửa đêm, bầu trời lấp loé mấy vì sao. Hắn bước nhanh hướng bộ lạc đi đến, một lòng nghĩ hai tỉ muội. Đi ra quá trình cũng không tính dài dằng dặc, Trương Phàm trí nhớ rất tốt, quen thuộc đi ra rừng rậm. Tại hắn rời đi trong nháy mắt đó, chợt nghe sau lưng chuyển đến từng trận cái nào đó vật nặng sụp đổ thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu, lại kinh ngạc trường lớn đồng tử, hiện ra ở trước mắt thì ra là như vậy một bộ tràng cảnh, to lớn rừng rậm thanh thế to lớn, vô số cây cối hướng vào phía trong giữ chặt lấy ẩm vang sụp đổ, đá lớn trọng nham núi non trùng điệp phân liệt xé rách. Vô số hàn nha cuốn cánh hướng lên bầu trời bên trong đâm xuyên mà đi, cực kỳ giống một cái đem tên nọ bắn ra. Trương Phàm lần thứ nhất đứng trước cảnh tượng như vậy, có chút không biết làm sao, hắn suy đoán vậy đại khái có thể là cùng Thi Vụ Lâm những năm này dựng dục tà khí có quan hệ. Một khi tập trung tà khí sụp đổ tan rã, như vậy tại ở trong đó cần dựa vào tà khí sinh tồn ma vật, cũng lại bởi vì không có sinh tồn hoàn cảnh mà chạy trốn tứ phía, sau cùng sụp đổ. Giờ này khắc này, một bên khác, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội nơm nớp lo sợ đợi tại trong phòng, đóng chặt cửa sổ, sắc mặt mười phần lo nghĩ. Mộ Dung Tuyết tại trên mặt đất đi qua đi lại, các nàng khoảng cách Trương Phàm rời đi bộ lạc tiến đến vượt quan bí cảnh, đã qua 3 ngày 3 đêm thời gian, bây giờ đang là buổi tối, Mộ Dung Tuyết khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng khủng hoảng. "Tỷ tỷ, ngươi nói, những tên kia có thể hay không thật thực hiện hứa hẹn, đem chúng ta đưa đến lễ tế trên đài a?" Làm 3 ngày trước Trương Phàm sau khi rời đi, Âu Dương Mính thì gióng trống khua chiêng nói 3 ngày thời gian, nếu như Trương Phàm không có thể trở về đến, như vậy các nàng 2 tỷ muội nhất định phải ý theo thần minh yêu cầu, phía trên tế tự đài. Nếu như Trương Phàm có thể còn sống trở về, vậy các nàng liền có thể nghịch thiên đổi tên, gả cho trong bộ lạc cái kia hai đại hán. Tuy nhiên hai loại kết quả, 2 tỷ muội một cái cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng vì hoan binh chi kế, tạm thời làm chuẩn tân lương, dù sao cũng so ném rơi đầu muốn tốt. Tóm lại tại cái kia khuất phục địa phương, liền nên nhiều nhường nhịn. Theo ta thấy, nhìn thời gian đã không sai biệt lắm. Mộ Dung Băng ngồi tại trước bàn trang điểm tinh xảo vẽ lấy trang, nàng đem son phấn tục phấn bôi ở gương mặt của mình cùng trên mí mắt, lại đem một vệt son môi bôi ở cánh môi phía trên, cực kỳ giống ngày mùa hè đầu cảnh đợi hái anh đào. Một bộ sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu tư thái. Cho dù là tử, cũng phải chết thật xinh đẹp. Cái này chính là các nàng làm công chúa lý niệm, nhất định không thể bị người coi thường. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, cửa lớn bị người gõ vang, ngay sau đó hai đạo thô kệch thanh âm truyền tới. Mộ Dung học trang điểm tay run lên dốc hết ra, trong tay son phấn không có lấy ổn định, rơi xuống đất. Nàng có chút không vui nhíu lên mày liễu nhìn về phía cửa, trong lòng tuy là sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là khẩn trương cùng lo lắng. "Uy, hai nữ nhân kia, các ngươi có phải hay không gọi là Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết? Mau mau lăn ra đi. Cái kia Trương Phàm dòng dã 3 ngày đều không còn sống đi ra, theo ta thời à, 8 thành tử ở bên trong." Đại hán ở bên ngoài cặc cặc vui sướng. "Không cho phép ngươi nói như vậy Trương Phàm." Mộ Dung Băng rõ ràng trầm mặt xuống, sắc mặt rất khó nhìn, vỗ bàn đứng dậy cùng bên ngoài người giằng co. Đại hán kia rõ ràng không cao hứng, hắn loạng xoạng từ bên ngoài bạo lực kéo ra khóa cùng dây xích, dùng lực đẩy cửa ra đi vào. Đại hán thân hình có cao 8 thước, đồng thời thân hình 10 phần khôi ngô, cái kia cánh tay giống một cái cọc gỗ lớn như vậy, tựa hồ một quyền xuống tới, là có thể đem cái này gầy keo 2 tỷ muội cho đánh ngất xỉu. Mộ Dung Băng giờ phút này ánh mắt không sợ hãi chút nào, vung lên quật cường khuôn mặt nhỏ, tuyệt đối không cho phép bọn họ như thế hạ thấp Trương Phàm. Trương Phàm lực lượng to lớn, các nàng 2 tỷ muội là rõ như ban ngày, cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên phú dị bẩm, tu vi như thế cao người trẻ tuổi. Nếu là Trương Phàm vận dụng toàn bộ thực lực, nhất định có thể một kiếm san bằng cái này bộ lạc, chỉ là hắn tựa hồ cùng nơi này bộ lạc đầu lĩnh Âu Dương Mính là quen biết cũ, trước kia hai người tựa hồ gặp qua, cho nên Trương Phàm mới có thể thủ hạ lưu tình, cũng không có trực tiếp đại khai sát giới. Mộ Dung Băng trong đầu suy tư, nghĩ không ra cái như thế về sau. "Hả? Ý của ngươi là Trương Phàm không phải tự ở bên trong? Nói cho ngươi đi, trước đó muốn đi khiêu chiến Thi Vụ Lâm bí cảnh người nhiều vô số kể, nhưng không có một cái nào là có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tiểu tử kia nhìn qua yếu như vậy, có thể làm sao?" Đại hán cười lạnh lạnh âm thanh, điển hình trào phúng ý vị. "Đúng rồi, còn có một loại khả năng, đó chính là hắn cuốn lên hành lý chạy trốn, đem các ngươi hai cái bỏ ở nơi này, để cho các ngươi làm nơi này áp trại phu nhân, ha ha ha." Một cái khác đại hán cũng cười nhạo. Bộ dáng này, gọi 2 tỷ muội nhìn thẳng án. Các nàng đột nhiên cảm giác được, so với gả cho Âu Dương Minh cái này 2 cái người phụ tá đắc lực, loại này kiêu ngạo tự mãn ra hỏa, còn không bằng gả cho trước đó bị quẹo vào trong bộ lạc lúc đầu nhìn thấy cái kia mấy nam nhân. Bọn họ chí ít có điểm tự mình hiểu lấy, sẽ không như thế không biết chuyện, mà lại không có điểm tình thương. "Được rồi, tranh thủ thời gian cùng chúng ta ra ngoài đi." Đại hán không nhịn được tiến lên bắt lấy Mộ Dung Băng Tuyết tỷ bội cánh tay, muốn mạnh mẽ đem các nàng vác lên vai mang đi ra ngoài. Chương 392. Trở về chương 392, trở về các ngươi muốn làm gì? "Thả ta ra." Mộ Dung Băng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nàng chỉ cảm giác mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đằng không mà lên, toàn thân mất trọng lượng, ngay sau đó thì đã rơi vào đại hán rộng lượng trên bờ bay. Nàng bị một cái nằm ngang khiêng ở nơi đó, bao đủ kình trước sau đá lấy chân. "Các ngươi đám hôn đản này, nhanh đem chúng ta cho buông xuống tới." Mộ Dung Tuyết là gan muốn là tiểu, giờ phút này dọa đến nước mắt theo khuôn mặt nhỏ không ngừng hướng xuống lăn xuống. Đại hán trong tay mỗi người có một cái mỹ nữ, ngược lại là được chia thẳng đều đều, lại kêu thì đem các ngươi ném tới phụ cận đáy biển nuôi cá. Thành thành thật thật đợi, ta không thích không nghe lời nữ nhân. Đại hán cánh tay bắp thịt phóng đại, nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Dung Tuyết dọa đến đội vàng im lặng, điềm đạm đáng yêu. Mộ Dung Băng chết níu lại đại hán trên vai y phục, nhỏ nhỏ hất cầm lên, nhìn về phía cách đó không xa cảnh ban đêm, chăm chú níu lên lông mi. Chư phàm, ngươi vì cái gì còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ ngươi thật giống đám người này nói tới? Phút chốc, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Mộ Dung Băng hưng phấn mà trừng to mắt, môi đỏ hé mở, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy người tới vào cửa, thấp thoáng đi ra chính là Âu Dương Minh Tâm, kia cực kỳ đắc ý khuôn mặt. Thế nào lại là ngươi? Mộ Dung Băng mở đi mấy phần, hy vọng triệt để sụp đổ. Thế nào, ngươi còn đang chờ ta hôn phu trở về sao? Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận sự thật, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác bàn giao ở nơi đó. Âu Dương Minh cười lạnh âm thanh, dần dần nhọn móng tay mài xoa xoa cánh tay. Hai tỷ muội thần sắc cảm đạm vô quang. Phía ngoài chảo dầu đã lắp xong, đem các nàng ném xuống đun sôi nấu chín, cắt khối lại phóng tới lễ tế trên đài đi. Theo ta thấy, hai cái này đệm tợ là sẽ không đi theo các ngươi. Âu Dương Minh nghiêm nghị tuyên bố. Nàng như thế nào nhìn không ra, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đối đại hán chán ghét đâu. Cái này, hai đại hán thần sắc có chút do dự. Thật vất vả nhanh đến miệng ở rể lão bà, lại muốn chạy đi, ít nhiều có chút đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng nói tốt chúng ta chịu đến các ngươi bộ lạc, thì không giết chúng ta. Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn. Ngươi sao có thể cam đoan, về sau mặc lấy tân nương phục này vui, sẽ không lập tức chạy trốn đâu. Ta cũng không thể đem bộ tộc tương lai vận mệnh giao phó đến không xác định nhân tố trên thân. Âu Dương Minh quả thật tính kế, nàng nhận định sự tình đã không còn cái khác. Bọn đại hán làm việc nghĩa không chùn bước đem hai tỷ bội kéo ra ngoài, mắt thấy muốn đem các nàng ném vào nước sôi lan tràn đến trong chảo dầu. Bên trong đã cất kỹ hành thái hòa thanh nhạt vị ngọt tiểu tài liệu, nếu như lấy ra hầm heo cùng dê bò loại hình, cần phải thẳng tươi a tiểu nữ tử, không phải ta không muốn thả, là lão đại của chúng ta không chịu a, hiếm thấy ngươi hôm nay cách ăn mặc ra sức xinh đẹp như vậy, không cùng ta hẹn hò là thật đáng tiếc. Đại hán đem Mộ Dung Băng theo trên vai để xuống, thương tiếc vươn tay an ủi sờ mặt nàng gò má, lại bị đối phương bỏ qua một bên mặt, mười phần chán ghét né tránh. Đại hán cũng không nổi giận không buồn, dùng dây thừng treo ngược lên, đem tỉ muội hai người treo tại giữa không trung. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết toàn thân bị trói quá chặt chẽ, dây thừng đâu cho các nàng thở không nổi, cơ hồ muốn ngạt thở. Mộ Dung Tuyết đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhỏ giọng hỏi, "Tỉ tỉ, chúng ta nên làm cái gì? Ta không muốn chết ở chỗ này." Mắt thấy trên đỉnh đầu treo dây thừng lung lay sắp đổ, dường như một giây sau liền sẽ đứt gãy, đem rơi xuống trong đó. Đương nhiên, trước lúc này còn có mấy đạo rườm rà chính tự. Bộ lạc tộc nhân ảo ảo hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dập đầu trên đất, mặt hướng tế đàn cùng thần minh không ngừng tế bái. Trong miệng nói lẩm bẩm, dâng lên mấy cái bó hoa. Mấy hiệp xuống tới, hoàn thành trình tự, Âu Dương Minh đem một mực chặn ngang quận tại trên tóc châm cài lấy xuống, ném xuống đất, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Chặt đứt dây thừng, đem bọn nó bỏ vào chảo dầu. Quỳ gối dưới đáy tộc nhân ảo ảo lớn tiếng khen hay, ngay tại đại hán sắp xuất ra đao nhận đi chém đứt dây thừng lúc, hai tỷ bội thần sắc bối rối vô cùng. Chỉ nghe một đạo thanh âm như đinh chém sắt theo phía sau bọn họ cách đó không xa truyền đến, các ngươi dừng tay cho ta. Dường như gặp phải cứu rỗi. Tất cả mọi người hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, phát hiện lại là Trương Phạm về đến rồi. Hắn trên gương mặt mang theo hai đạo chảy ra, bước lên đỏ thấm huyết châu, cước bộ tập tễnh lại dẫn không thể nghi ngờ kiên định, giống như hành trình trở về chiến sĩ, cho mọi người vô hạn cảm giác an toàn. Nha, không nghĩ tới ngươi còn sống trở về, phu quân. Âu Dương Minh vui mừng quá đỗi, nàng chậm chậm tiến lên giữ chặt Trương Phạm vào áo, thấy thế nào làm sao hài lòng, không hổ là ta chọn chúng người, thực lực không thể khinh thường. Âu Dương Minh, ngươi không phải đã nói nếu như ta tại quy định thời gian trở về, ngươi liền đem người đem thả sao? Trương Phạm không kiên nhẫn lắc lắc vai. Được, vậy ta y theo quyết định, không giết các nàng. Âu Dương Minh vội vàng đáp ứng. Nàng làm một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn không vội vàng đem người mở trói. Qua 5 phút đồng hồ, Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết lòng bàn chân dẫm thực tại trên mặt đất, tuôn ra trước nay chưa có cảm giác an toàn, không ngừng nuốt châu ngực cho mình thuật khí. Quá tốt rồi, Trương Phạm, liền biết lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể thông quan, thế nào? Cái kia bí cảnh bên trong có hay không thích hợp người kiếm? Mộ Dung Băng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lo lắng. Xin lỗi, ta tới chậm để các ngươi hai cái đợi lâu. Bí cảnh cho chỗ tốt rất nhiều, ta nắm giữ cái này hai thanh. Hắn theo trong không gian triệu hoán màu xanh truyền thuyết cùng xích tiêu kiếm, phân biệt giữ tại hai tay, một thanh kiếm phát ra đỏ thấm hào quang, một cái khác đem thì phát ra nhàn nhạt màu xanh đũ quang, lẫn nhau giao thoa chiếu cùng, liếc một chút nhìn ra liền có thể nhìn ra giá trị liên thành. Hoa tắc, đây không phải tại trong truyền thuyết mới có sao? Thế mà lại giấu ở cái này thường thường không có gì lạ thi vụ lâm bên trong. Lần này thu hoạch rất lớn a. Mộ Dung Băng rất biết hàng. Nàng trước đó theo tông tộc trưởng lão nhóm gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này nhưng cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mọi người cùng bái thời khắc, hai tỷ bội mở trói, ngồi tại tế tự đài bên cạnh ăn lên ăn mặn thịt cùng hoa quả, đáy lòng cảm thấy một trận hoảng sợ. Trương Phạm trở về muộn vài phút, các nàng khả năng thì khuôn mặt biến dạng. Tính ngươi vận khí tốt, ta nhìn chúng nam nhân quả thật không tầm thường. Âu Dương Minh nạo mạn đi tới, cười nhạo âm thanh. Con chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên bên cạnh truyền đến bạo phá âm, các tộc nhân tới cái bội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân thanh thế to lớn, chúng thân thể người cũng lung la lung lay, không biết làm sao. Mọi người tranh thủ thời gian nắm bước biện tốt bên người đồ vật, không nên bị tách ra. Âu Dương Minh lần thứ nhất gặp phải loại này tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên đáy lòng bối rối, mặt ngoài còn phải chấn tĩnh chấn an đồng bạn, để bọn hắn không lâm vào trong khủng hoảng. Nếu là người cầm đầu không có đem không tốt tâm tình, chỉ sợ người khác sẽ càng thêm rối loạn. May ra cái này náo động chỉ tiếp tục thêm vài phút đồng hồ thì ngừng lại, ngay sau đó là yên tĩnh như chết. Cái bàn ngã trái ngã phải, phía trên đồ ăn cùng đồ uống ngã đầy đất, Mộ Dung Tuyết tiếc hận nắm chặt hai viên hoa quả, ánh mắt hai đoán. Vừa ăn hay chưa bao lâu thì bị đánh gãy, cái này nắm bắt thời cơ thật đúng là quá tuyệt. Chương 393. Sứ lạ người chương 393, sứ lạ người ai ở đó? Trương Phàm tự mang mỉm cảm ứng đạn, ánh mắt lạnh lẽo, rút ra xích tiêu kiếm nhìn hướng phía sau lùm cây. Bên kia tất tất dẫn dẫn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang. Vô số song mặc lấy trầm trọng dạy người theo sau lùm cây chui ra, bọn họ từng cái xuyên kim măng giáp, sắc mặt nghiêm túc, mũ giáp cùng khải giáp nhìn qua là định chế. Trước ngực mang theo giống nhau huy chương, phía trên khắc chữ đường vân chữ hòa dấu vết giống như lúc, tựa hồ là xuất từ cái nào đó dòng binh đoàn công hội. Chỉ là, bọn họ tại sao lại đi tới nơi này cái vắng vẻ bộ lạc nhỏ? Trương Phàm trong đầu chiếm cứ một vấn đề này, trước tiên không nghĩ thông suốt. Chỉ thấy dòng binh đoàn nhóm tiến lên ào ào đem mọi người vây quanh, trong tay nắm lấy vũ khí, kẻ đến không thiện, nhìn qua không chút nào dễ chơi. Vừa mới động đất là các ngươi đưa đến sao? Trương Phàm trực tiếp đánh thẳng bóng. Làm sao có thể? Chúng ta bất quá là ngẫu nhiên đi qua nơi này, không nghĩ tới đột nhiên biến cố lớn, kém chút liền bị cuốn vào. Dòng binh đoàn đoàn trưởng mang theo màu đỏ khôi giáp, không thể tin đứng dậy giải thích. Trương Phàm gật gật đầu, cũng đúng, bọn họ làm sao có thể sẽ có lớn như vậy năng lực khống chế sát hiện tượng, suy nghĩ một chút cũng thẳng thổn thức. Lập tức, dòng binh đoàn đoàn trưởng một cái đưa tay, bắt đầu ra lệnh. Hiện tại danh hiệu của hắn có thể nói là tại chỗ cao nhất, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khủng hoảng, do dự có nên hay không nghe. Trương Phàm không biết nhóm người này là thiện vẫn là ác, trong lúc nhất thời không có cách nào phân biệt. Nói như vậy, chung quanh đây thôn xóm nhân tộc tương đối đoàn kết, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ác thế lực dòng binh đoàn a. Hai tay ôm đầu, tranh thủ thời gian cho ta ngồi xuống, nếu không nhưng có các ngươi tốt nhìn. Đầu đội khôi giáp dòng binh đoàn trong tay cầm trường thương cùng kiếm, nguyên một đám hung thần ác sát, ngựa khí cứng nhắc. Trương Phàm biết mình yếu không địch lại mạnh. Nếu là hắn một người có lẽ có thể tùy tiện đối phó, nhưng bên người mang theo Mộ Dung Băng Tuyết 2 tỷ muội, bảo vệ không cho phép sẽ có người bắt các nàng làm con tin, nhất định phải lẩn tránh hết thể khả năng. Nếu bị tông tộc trưởng lão biết, khẳng định sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Trương Phàm trong lòng lặng yên suy nghĩ, 10 phần bất đắc dĩ. Ngươi vì cái gì ăn mặc cùng những bộ lạc khác người không giống nhau lắm? Ngươi là người xứ khác. Một cái nhìn qua giống dòng binh đầu lĩnh nam nhân, vây quanh Trương Phàm dạo bước một vòng, đem trường thương mũi nhọn đến tại hắn trên cằm, ngựa khí lãnh đạm. Không sai, ta trong lúc vô tình xâm nhập tòa này thi bộ lâm, tại cái này kiếm linh thế giới phiêu bạt, thu thập bảo kiếm. Nói cách khác, đêm qua gây nên cự đại bạo loạn, để cả tòa rừng rậm sụp đổ người cũng là tiểu tử ngươi. Nhìn không ra thực lực như thế siêu quần. Dòng binh đầu lĩnh ánh mắt sáng lên, đưa tay vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, tựa hồ nhận được bảo bối. Thái độ chuyển biến, theo hung thần ác sát biến thành hòa ái dễ gần, Trương Phàm trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng tới, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tên ta là Đất Thôn, là sát vách tiểu trấn dòng binh đoàn đoàn trưởng, ta thật thưởng thức biết năng lực của ngươi, có hứng thú thêm vào chúng ta sao? Dòng binh đoàn trưởng chức trách chính là đào được bảo bối, đào đi bộ phận người có thực lực thêm vào mở rộng đoàn đội. Đoàn đội số lượng càng nhiều, thực lực càng to lớn, cùng bọn hắn mà nói càng có lợi. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì. Trương Phàm không ngại không nhạt nỗ lực tự tuyệt. Hắn không quá ưa thích quân sáo, ước thúc đồ vật của mình. Tựa hồ xem thấu Trương Phàm lo lắng, Đất Thôn cười không nói lắc đầu. Yên tâm, chúng ta nơi này ghét nhất cũng là quy củ bất thành văn. Mục tiêu của ngươi không phải thu thập bảo kiếm sao? Chúng ta đoàn đội là toàn bộ thế giới khổng lồ nhất, vô luận là khách hàng vẫn là tín dự đều cực mạnh. Treo giải thưởng các nơi trên thế giới cùng không ít hòn đảo ma vật, khen thưởng phong phú. Treo thưởng nhiệm vụ trên cơ bản là trấn thủ bảo kiếm bọn quái vật, đánh bại có thể thu được lượng lớn chỗ tốt. Đất Thôn đạo lý rõ ràng giải thích. Tựa hồ dự liệu được Trương Phàm tính cảnh rất mạnh, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn lý do thoái thác. Đất Thôn còn hết sức tốt tâm điệu theo trong túi láo móc ra một phần kiếm hải thế giới địa đồ, cùng một bộ phận dòng binh đoàn quy tắc bảng danh sách. Phía trên ghi chép một số treo giải thưởng quái vật khu vực, cùng bọn họ trấn thủ bảo kiếm. Những này là độ khó khăn tương đối cao, cho nên chậm chạp không ai nhận lấy nhiệm vụ. Thì coi như bọn họ đi nếm thử, đại bộ phận ở nửa đường phía trên chết oan chết uổng, cho nên ta mới không ngừng muốn khuyết trường chiêu chút nhân thủ. Ta cảm thấy ngươi rất phù hợp điều kiện của chúng ta, không bằng trước đi thử xem. Vừa vặn mục tiêu của ngươi cũng là thu thập những thứ này bảo kiếm. Đất Thôn giới thiệu đến 10 phần mê người. Trương Phàm trước sau mở ra, phát hiện cái này đích xác là chính bản quy tắc, phía trên đại bộ phận tin tức là thật, hắn tại địa phương khác nhìn thấy qua. Đã như vậy, các ngươi trước đó làm ra khả nghi cử động, tại sao muốn đoàn đoàn đem chúng ta vây quanh, làm như vậy có ý nghĩa gì? Trương Phàm cười lạnh chấn giữ thì trả lại Đất Thôn, chất vấn. Lúc này chúng dòng binh đoàn nhìn ra chính mình đầu lĩnh nỗ lực đào người, bọn họ liền buồn bực ngán ngẩm ngồi xuống, trấn an bộ lạc cái khác bị kinh sợ bị hù thành viên. Âu Dương Minh cũng nhíu mày, tựa hồ tại chờ đợi một cái giải thích hợp lý. Đất Thôn đầu tiên là sững sờ, mà ngửa ra sau trời ha ha cười dài, nhìn qua không câu nệ tiểu tiết, ngược lại có mấy phần hào phóng ý vị. Ta vốn cho rằng cái này bộ lạc cũng bị xâm chiếm, cho nên tới dọa một cái các ngươi. Đã không có việc gì, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Đất Thôn khoát tay áo. Xâm chiếm? Ý của ngươi là có một bộ phận ma vật sẽ xâm chiếm giữa đám người, tiếp theo thay thế người ý chí, thật sao? Trương Phàm bắt được nhỏ xíu từ ngữ, nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Không sai, gần đây những tên hư hỏng này tùy ý hung hăng ngang ngược, bị thu thập về sau chẳng những không biến mất, ngược lại càng thêm cuồng vọng. Vừa mới ta cùng đồng bọn của ta rõ ràng lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi này, lại bị ngươi liếc một chút xuyên thủng, ngươi rất có thiên phú làm dòng binh đoàn. Đất Thôn đem thoại để lại lượn quanh trở về. Sự kiện này ta có thể suy nghĩ một chút. Trương Phàm không chút do dự đáp ứng. Chờ một chút, không chừng hắn là gặp người. Mộ Dung Băng giữ chặt Trương Phàm ống tay áo khuyên can, tự động đưa tới cửa, nhìn qua không như cái gì người tốt. Mộ Dung Tuyết cũng tới trước, lo âu giữ chặt Trương Phàm, bọn họ là hống lửa gạt ngươi, đây là một cái bẫy, ngươi ngàn vạn lưu thêm cái tâm nhân à. Yên tâm đi, dám ở trên đầu ta đánh chủ ý người sống không quá ngày mai. Trương Phàm thấp giọng an ủi. Hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Mính, nhờ ngươi, đến lúc đó đem hai nữ nhân này đưa ra bộ lạc đi, hai người các ngươi cùng trưởng lão bên kia bằng dao, liền nói ta ra ngoài lịch luyện, thu thập các loại có giá trị bảo kiếm. Ngươi chẳng lẽ thì không lo lắng ta đối cái này hai nữ hải ra tay sao? Như thế tín nhiệm ta? Âu Dương Mính nhíu mày, trêu tức hỏi. Ta tin tưởng cách làm người của ngươi, kỳ thật ngươi bản chất cũng không xấu, theo ngươi khắp nơi thay bộ lạc sự tình cân nhắc, cũng đủ để đã nhìn ra. Trương Phàm chắc chắn nói. Âu Dương Mính thất thần một cái trước mắt, càng phát giác Trương Phàm người này có ý tứ. Hướng về phía ngươi câu nói này, ta cũng được thật tốt hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ của ta. Nàng gật đầu đáp ứng. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết rất không muốn, cắn môi do dự khó quyết. Chương 394. Dòng binh đoàn chương 394. Dòng binh đoàn tốt, không muốn bộ này khó bỏ khó phân thần sắc, ta cũng không phải một đi không trở lại. Hai người các ngươi không có xảy ra sự cố, tộc trưởng hẳn là sẽ không trách cứ ta, ngàn bạn phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình à. Trương Phàm cười cười. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết không hiểu cảm động, khỏe mắt cầm lấy mấy giọt nước mắt. Vậy được, chúng ta liền đi về trước, ngươi làm xong việc cần phải nhớ trở về hướng chúng ta thông báo một tiếng, chớ tự chính mình lén lút trọi cưng à. Mộ Dung Băng lần nữa dặn dò. Biết, nói nhiều như vậy, lỗ thai ta đều muốn lên vết chai. Trương Phàm đội vàng đáp ứng. Đứng ở một bên hai tay vào ngực, mắt lạnh đối đãi đây hết thảy Âu Dương Mính không biết sao, trong lòng có chút ghen ghét. Các nàng quan hệ như thế muốn tốt, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Nàng liền trông mèo vẽ hổ, kéo lại Trương Phàm cánh tay, thấp giọng nói ra, phu quân chờ ngươi lần sau trở về, có thể đừng quên hai người chúng ta hôn sự, hiện tại ta tạm thời thả đi, ngươi nghe đến không có. Biết, ta sẽ thực hiện cam kết. Ngươi thì an một vạn cái tâm đi, nhiều phong phú cuộc sống của mình, không muốn luôn muốn ta. Trương Phàm nghiêm túc nắm chặt Âu Dương Mính mu bàn tay, truyền đến một trận ấm áp khí tức. Tựa như hắn một khi lối ra, liền quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thế tất sẽ hoàn thành hứa hẹn. Cái này còn tạm được. Âu Dương Mính hài lòng gật gật đầu, lộ ra thoải mái nụ cười. Đi vào bộ lạc những ngày gần đây, Âu Dương Mính mỗi ngày cũng đang lo lắng như thế nào phát triển bộ lạc, suy nghĩ các loại công sự, thật lâu không có giống như bây giờ, như cùng một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài như vậy làm càn cười to. Một khi nàng làm được không ổn trọng, khó có thể tưởng tượng tộc nhân khác sẽ làm sao nhìn chính mình. Ta đi với các ngươi đi. Trương Phàm lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, quay đầu nhìn về phía đất thôn. Các ngươi không ở nơi này nghỉ một đêm sao? Âu Dương Mính nhớ mãi không quên. Không được, lộ trình đoán chừng còn muốn đuổi thật lâu, từ nơi này tiến về xung quanh thành trấn nói ít cũng phải đi vài ngày. Bên ngoài màn trời chiếu đất, các ngươi nếu như có thể chuẩn bị điểm lương khô thì không thể tốt hơn. Trương Phàm hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân, há miệng liền nói ra. Tốt, đại tráng, ngươi vội vàng đem vài ngày trước đội thu thức ăn ngon toàn bộ lấy ra, không thể để cho phu quân ta đói bụng cái bụng. Âu Dương Mính lập tức phân phó. Tốt. Đại tráng vội vàng ứng tiếng, mang lên mấy cái khác thanh niên khỏe mạnh cùng nhau đi chuyển. Tràn đầy chắc chắn tiên cơ bắp quả thật để người yên tâm, không bao lâu, mặt đất đại giỏ nhỏ tất cả đều là đồ ăn cùng chống lạnh giữ ấm y phục. Lộ trình có thể sẽ đi qua tuyết sơn hoặc là giá lạnh khu vực, phu quân tuyệt đối đừng đông lạnh bị cảm. Âu Dương Mính nhón chân lên, thay Trương Phàm chỉnh lý vạt áo. Hiển nhiên một bộ ôn nhu bà chủ điển hình. Một bên Thu Hán cùng đại lao ra đều nhìn đến có chút ngốc trệ, ý thức được phi lễ chớ nhìn, lúc này mới lúng túng ho nhẹ hai tiếng, mở ra cái khác ánh mắt. Yên lặng xem xét đất thôn tức thời mở ra cái khác ánh mắt, chua chua nói ra, ngươi gọi Trương Phàm đúng không? Không nghĩ tới nữ nhân duyên còn rất khá, còn trẻ như vậy thì có lão bà. Ta một cái 40 mấy người, liền tay của nữ nhân đều không được qua. Nói, hận không thể cảm khái thương thiên. Đừng nói mỏ. Trương Phàm sắc mặt hiện lên một vẻ hờn vân, đánh gây đất thôn. Âu Dương Mính nghe thấy người khác như thế buồn địch, ngược lại là không chút nào sinh khí, ngược lại nhu hòa cười cười, ám đạo người đoàn trưởng này vẫn rất biết nói chuyện mà. Âu Dương Mính thì ưa thích người khác lấy lòng nàng và phu quân của nàng. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cầm trên tay vòng tay lưu cho ta cái kỷ niệm? Dạng này ta nhìn thấy nó liền sẽ nhớ ngươi. Trương Phàm hồi tưởng lại cái gì, nhẹ nhàng nắm lấy Âu Dương Mính mảnh khảnh cổ tay, ánh mắt nghiêm túc. Hắn nửa thật nửa giả, chủ yếu là Âu Dương Mính chiếc vòng tay này là cái thiên nhiên chứa đựng không gian, bên trong có thể thả xuống không ít pháp khí, không chiếm dụng địa phương. Trước đó đại hôn chi dạng, hắn liền muốn đem vòng tay chiếm làm của riêng, không biết sao một mực không tìm được thời cơ. Hiện tại cơ hội đã đến, ngu sao không cầm? Đương nhiên có thể, chỉ cần có thể giúp đỡ phu quân bận điệu, ta đều không chối từ. Âu Dương Mính không có hỏi hai lời, một miệng đáp ứng, khả năng trong lòng còn đối với có thể giúp đỡ bận điệu mà đắc chí đây. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có cái gì đáng giá lưu luyến đồ vật. Một đám người cầm đồ tốt lên đường rời đi, trùng trùng điệp điệp một nhóm người lớn, cũng là thẳng hùng vĩ. Nếu là phụ cận có người trông thấy một chuỗi dài đội ngũ, sợ rằng sẽ tưởng lầm là trong rừng sâu núi thẳm cản thi đội đi. Đem lương thực cùng y phục toàn bộ mang lên, Trương Phàm lúc này mới chú ý tới dòng binh đoàn phần lớn người các ti kỳ trước, có chuyên môn đoàn đội con bọc hành lý cùng đón đánh, bên trong chứa không ít lương khô. Chỉ xem ra, dòng binh đoàn nhóm đi ngang qua khu vực này, chỉ sợ nguyên bản kế hoạch muốn đi phía dưới cái địa phương đi. Chỉ là vừa xảo nộ phía trên Trương Phàm, nóng lòng đem hắn lôi kéo tới, cho nên lâm thời cải biến hành trình. Từ khi thi vụ lâm biến mất cũng sụp đổ về sau, đường phía trước khai thác không ít, ngoại trừ có một khối thổ lộ chất đống đất đá trôi, mặt khác xuất hiện hai đầu thông thiên đại đạo. Một đường không có cái gì chướng ngại, đất thôn mang theo Trương Phàm đi ở đằng trước đầu. Trương Phàm không có gì vật phẩm trọng yếu, thì chỉ dẫn theo một cái nghiêng túi leo vai, bên trong chứa mấy cái dùng để phòng thân tiểu đao, trên đường lấy phòng ngừa bản nhất. Đến mức cái khác bảo bối đồ vật, hắn có thể thành thật thật trang tại ba lô không gian bên trong. Hai người câu được câu không trò chuyện thảo luận. Từ nơi này đến chúng ta đại bản doanh đại khái 3 ngày thời gian, trong lúc đó ngươi có thể nhìn phần này lệnh treo giải thưởng, nếu như cảm thấy hứng thú, ta hướng thượng cấp xin để ngươi đơn độc nhận nhiệm vụ. Đất thôn 10 phần thân mật nói, ngươi làm sao sẽ như vậy hảo tâm, chỗ có công lao vô duyên vô cớ để cho ta một người chiếm trước, ngươi chẳng lẽ không có lòng ham muốn công danh lợi lộc sao? Trương Phàm nghi hoặc, hắn không ăn đồ bố thí, huống hồ không ngờ rằng đối phương ra sao dụng tâm, lưu thêm cái tâm nhãn chuẩn không sai. Ngươi hiểu lầm, nếu như ký tên tại ta danh hạ dòng binh cá nhân, làm ra to lớn công tích vĩ đại, ta cũng có thể thu được tương ứng một bộ phận khen thưởng. Cho nên chúng ta là cùng có lợi quan hệ. Thì ra là thế. Trương Phàm gật gật đầu, sau đó tiếp nhận lệnh treo giải thưởng. Giống như là phong cách cầm chết đồng dạng, đưa nó theo hai bên kéo ra. Mỗi một chương chia làm hai trang, một tờ vẽ lên treo giải thưởng ma vật thô sơ chân dung, mặt khác một tờ thì là đơn giản văn tự miêu tả, tỉ như tiền nhân đi đánh ma vật được điểm đến tuột cùng ở đâu, cùng nó dưới cờ trấn thủ dạng gì bảo kiếm. Không có nói không khoa trương, mỗi một đầu đều là trước kia các dòng binh dùng huyết đổi lấy giáo hấn. Không có bọn họ, chỉ sợ cũng không có cách nào viết ra quyển này lệnh treo giải thưởng. Theo ma vật số lượng tăng nhiều, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng người đến tổng bộ nhắc tới án, nói đến rất bận rộn. Đất thôn hầm nói, làm cái này nghiệp kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, bọn họ là phụ mệnh làm việc, không giống Trương Phàm, hắn tự lực cánh sinh, chỉ là bằng vào mình muốn tăng cường thực lực, cho nên đi ra thu thập các loại lợi hại bảo kiếm thôi. Trương Phàm xem vài trang, trong lòng nổi lòng tôn kính. Ta đối cái này rất ngạc nhiên. Hắn thông thiên nhìn một lần, ngón trỏ chỉ hướng lệnh treo giải thưởng thứ 13 trang chi chú quái. Dưới đáy văn tự giới thiệu. Chương 395. Lệnh treo giải thưởng chương 395, lệnh treo giải thưởng loại con nhện này quái lại có thể dùng sợi tơ khống chế người ý chí, giống đối phó giật dây tượng gỗ một dạng đối phó nhân loại sao? Thật không thể tin. Trương Phàm lòng bàn tay trên giấy vừa đi vừa về hoạt động, trong mắt cất dấu kinh ngạc. Hắn thấy, vô luận là yêu quái vẫn là ma vật, ai quy xa xa đến không đạt được nhân loại cảnh giới. Không sai, nó cẩn thận thăm dò, mỗi một cây tơ nhện có chứa kịch độc. Coi như không khống chế nhân loại tư tưởng, thời gian đã lâu đến độc phát thời khắc, nhân loại đầy đủ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đất thôn ánh mắt tối thầm, ta có rất nhiều huynh đệ đều chết bởi chi chu quái thủ hạ. Xin lỗi. Trương Phàm ý thức được đâm trọn đối phương chỗ đau, liền ngậm miệng lại, ánh mắt không ngừng rời rạc suy tư. Hắn ngược lại là nghĩ đi gặp một lần, con quái vật này đến tột cùng phải chăng cùng theo như đồn đại một dạng lợi hại như vậy. Trung quanh gió càng lúc càng lớn, thậm chí rơi ra tuyết lông ngỗng. Mọi người tại giữa sườn núi hành động, ào ào che đầu, dùng đuôi trỏ chống cự gió rét xâm nhập. Đường từ dưới đi lên lấy hình dạng xoắn ốc lượn vòng lấy lan tràn, mọi người giẫm chân địa phương không nhiều. Tăng thêm gió tuyết gia trì, lộ ra nửa bước khó đi. Đoàn trưởng, muốn không chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút ta. Những cái kia gánh lấy đòn gánh các dòng binh nhưng là gặp thai vạn, đội vàng hô to. Bọn họ trên đầu tuy nhiên có mũ giáp bảo hộ, nhưng khôi giáp là băng lạnh thấu xương, mặc lên người chịu nặng không nói, còn gây ra thịt một trận phát run. Được, ta nhớ được lúc đến tại phía trước cách đó không xa có sơn động, chúng ta đi vào tránh một chút. Nhân số đông đảo, chỉ có thể đi đó bên trong nghỉ chân. Đất thôn gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Hắn từ trong ngực móc ra một thanh có thể co rỗi cán dài cờ xí, hướng bầu trời vung dậy. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, có đột phát sự kiện, lộ trình cải biến, chúng ta đi trước sơn động tránh một chút tuyết. Đất thôn thanh âm hùng hồn lại có lực xuyên thấu, cho dù là tại bên ngoài trong núi sâu, cũng có thể một cuống họng giống xé trời tế, truyền đến từng trận hồi âm, rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Các dòng binh trước mắt đã bị dán đến thấy không rõ đường, đành phải bằng vào trực giác, cẩn thận từng ly từng tí dưới chân dạ bước, toàn bộ quá trình gian khổ vô cùng. Tốt tại không có phía dưới mưa đá, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Phàm không ngờ tới, mảnh này địa khu tuyết sơn so trong tưởng tượng càng băng lãnh thấu xương, những năm qua tựa hồ có không ít người tại cực hàn khí trời bên trong bị chết. Lộ trình hai bên hải cốt giống như có lẽ đã bị băng tuyết đông lạnh dùng, thấy không rõ diện mạo như cũ. Qua một phút, tất cả mọi người chen vào sơn động, theo ngõ cụt một mực chen tới cửa chỗ, dùng mấy cái cỏ khô đóng chặt cửa, không cho giá lạnh gió tuyết bay vào đến, run lẩy bẩy. Lúc này thời điểm, Âu Dương Minh chuẩn bị quần áo phát huy được tác dụng, đoàn người theo bọc hành lý trong ba lô ảo ảo móc ra một kiện, khoác lên người, lại uống một ngụm trà nóng, lúc này mới ấm áp dạ dày tốt lên rất nhiều. Thật sự là đưa than khi có tuyết a. Nếu như không có những thứ này chống cự giá lạnh đồ vật, không biết chúng ta bọn này thô hán tử cái kia làm thế nào mới tốt. Đúng đấy, đây hết thảy còn phải cảm tạ cái kia Trương Phàm tiểu huynh đệ, nếu như không phải nữ nhân của hắn chuẩn bị như thế chu toàn, làm đến ta cũng tốt muốn cưới một cái nàng dâu tại gia chủ bên trong, cuộc sống này nhiều tư nhuận a. Làm cho người không biết nên khóc hay cười chính là, Âu Dương Minh vốn chỉ là thay Trương Phàm một người chuẩn bị, không nghĩ tới lại cho toàn bộ dòng binh đoàn người làm áo cưới, dở khóc dở cười đi. Mỗi lần một lát nữa, cửa đóng giữ người liền phải đổi một nhóm, nếu không sớm muộn sẽ đông lạnh thành người tuyết, nhất định phải luân chuyển cương vị. Đất thôn 10 phần chuyên nghiệp, lấy ra chút danh sách kiểm kê người ở chỗ này đến, may ra không có ra sai lầm. Được, đã tất cả mọi người đã đến đầy đủ, trước hết nghỉ một lát đi, bổ sung năng lượng. Đất thôn hơi có vẻ mỏi mệt, dù sao màn trời chiếu đất, có phía trên một trận không nhất định có bữa tiếp theo thời gian, có thể rộng rãi đi nơi nào. Đúng rồi, trong doanh địa có hay không đan dược nguyên vật liệu cùng luyện đan lô? Ta muốn làm một số dự bị, miễn cho đến lúc đó không kịp bổ sung năng lượng. Trương Phàm lần nữa hỏi thăm. Đương nhiên là có, chúng ta thế nhưng là thế giới lớn nhất dòng binh công hội, điểm ấy chuyện nhỏ không nói chơi. Đất thôn nhịn không được cười lên, luôn cảm giác Trương Phàm tựa hồ quá xem nhẹ bọn họ. Vậy là được. Trương Phàm hài lòng gật đầu. Hắn tính ra, một đám người đại khái đi 10 dặm đường núi, cổ chân có chút đau nhức. Đi vào cái này sơn động bên trong thu xếp tốt, các vị dòng binh xếp thành hai nhóm, có trật tự ngồi xuống, lẫn nhau cho đối phương đấm bóp, xoa bóp chân, không hiểu ấm áp. Trương Phàm cũng học lấy bộ dáng của bọn hắn, cùng đất thôn song song ngồi đấy, lẫn nhau cho đối phương hòa hoãn bắp thịt đau nhức. Án lấy, cảm thấy buồn ngủ, có chút dòng binh trực tiếp ở trên mặt đất mà ngủ, vừa vặn trên thân phòng lạnh giữ ấm ý phục mặc lấy vô cùng ấm áp. Thế nào, ngươi không ngủ được sao? Ta nhìn phía ngoài tuyết lông ngỗng tựa hồ còn muốn phía dưới một lúc lâu, chẳng bằng trước nghỉ ngơi một chút, bảo tồn một chút thể lực. Đất thôn cũng ngáp một cái, cầm quần áo đắp lên trên người, đem đầu chôn ở trên đầu gối chuẩn bị ngủ. Nhìn đến Trương Phàm muốn nói ấu trí bộ dáng, nhịn không được buồn nghịch. Trương Phàm nhẹ gật đầu, xấu hổ cười một tiếng, không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi. Trương Phàm cũng không chịu nổi buồn ngủ, trên dưới mí mắt chặt chẽ ôm ấp, rũ cục lấy mệt mỏi mí mắt chậm rãi nhắm lại, tựa ở mặt tường ngủ say. Hiếm thấy ngủ ngon giấc, có lẽ là người ở đây nhiều, không hiểu mang đến cảm giác an toàn đi. Ước sở qua một hai canh giờ, một đạo sắc lạnh, the thé chói tai thành tuyến, lại phá vỡ cái này đáng quý yên tĩnh, giống như là trong bầu trời đêm xé nát bình tĩnh ác quỷ như vậy. Cứu mạng a, cứu mạng a! Một tên tựa ở cách sơn động ngõ cụt tương đối gần dòng binh, đột nhiên cao giọng sắc nhọn chu lên. Ánh mắt hắn trừng đến to lớn, phá lệ nổi bật tròng trắng mắt, đồng tử cơ hồ lật đến cái óc, chết banh ra miệng, cổ xoay tròn thành 90 độ, bộ dáng quỷ dị cực kỳ. Hắn cái này một cú họng, có thể đem tại chỗ tất cả mọi người cho giống thanh tỉnh. Đất thôn rủi rủi con mắt, tức giận nói, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy tên kia thét lên dòng binh run rẩy đầu, còn chưa kịp nói chuyện, cả thân thể chịu nặng hướng bên cạnh nghiêng một cái, ngã xuống, mang theo đầy đất bụi đất. Ngồi tại bên cạnh hắn chiến hữu lúc này chú ý tới tình huống trước mắt, dọa đến cái mông liên tục lui về sau đi, chân mềm nhũn, căn bản đứng không dậy nổi. Cứu mạng a, nơi này lại có bá vương xà. Hắn dọa đến lời nói đều nói không rõ. À đúng. Cái gì? Ngươi xác định là bá vương xà sao? Đất thôn sắc mặt đại biến, bận điệu đứng người lên, đem bên hông cài lấy súng đao rút ra. Bội đao toàn thân hiện lang quang, xem xét liền biết được phẩm chất không tệ. Trương Phàm liếc một cái, rất nhanh thu tầm mắt lại, tám thành là đất thôn chấp hành dòng binh đoàn nhiệm vụ sau lấy được chiến lợi phẩm, xem ra thêm vào trong đó nhập cổ không lỗ a, không cần tỉ phí. Đất thôn sắc mặt tái xanh, trong miệng thì thào nhắc tới, cái này cũng không tốt, chỉ sợ là không thể chữa khỏi. Không thể chữa khỏi, có khoa trương như vậy sao? Trương Phàm giật mình, liền đội vàng đem ánh mắt ném bắn xuyên qua, chỉ thấy sơn động trên trần nhà thạch nhũ tương đối dày đặc, có một đầu to lớn bá vương xà bản ngồi tại cái kia. Chương 396. Bá vương xà chương 396, bá vương xà nó xà đầu là bằng phẳng, đồng thời hai bên lớn vũ rực giống như đồ vật, hướng ra ngoài nổi bật, nhìn qua cùng phổ thông xà không giống nhau. Đây cũng là cái trung đẳng cấp ma vật, nhưng bởi vì khống chế độc tính, để năng lực của nó đại đạt được tăng lên, bị không ít người kiêng kỵ. Đặc biệt là bá vương xà đáng tự hào nhất đối với răng nanh, càng là uy lực vô cùng. Loại rắn này Trương Phàm nghe nói qua, toàn thân có mang kịch độc, vừa dài vừa thô răng nanh dù là chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, đều có thể đem cứng hơn nữa sắt cùng lại to thép cho cắn nước. Tên này dòng binh tên là Tiểu Triệu, giờ phút này Tiểu Triệu chân mặc cứng rắn khải giáp địa phương đã bị toàn bộ cắn nát, bá vương xà vũ động khải giáp bay phiến, toàn bộ thân rắn cùng khoảng 7 tấc lắc lư. Mọi người tranh thủ thời gian né tránh, xin hỏi chớ bị cái này bá vương xà cho đánh trúng. Độc tính của nó có thể so phổ thông xà yêu mạnh gấp trăm ngàn lần, một khi bị độc dịch ăn mòn, sẽ vạn kiếp bất phục. Thổ thôn lập tức lớn tiếng nói. Tiểu Triệu bên cạnh chiến hữu ngã đụng chút đứng dậy, còn muốn qua kéo Tiểu Triệu một thanh. Nhưng giờ này khắc này tình huống đã không cho phép suy nghĩ nhiều như vậy. Có người tay mắt lanh lẹ, lập tức đem bên cạnh dòng binh lôi kéo hướng cửa động bên kia đi đến, chỉ ít bên ngoài có giá lạnh gió gào thét thổi mạnh. Nghe nói cái này bá vương xà cái gì cũng không sợ, duy nhất sợ chính là khí trời rét lạnh, cho nên nó sẽ co đầu rút cổ ở trong sơn động này ngủ đông. Có lẽ là dòng binh đoàn trùng trùng điệp điệp một đoàn người tới, đem nó đánh thức đi, cho nên nó mới có thể lặng yên không tiếng động tới công kích nhân loại. Thật là đáng sợ, cái này xà trên người lân phiến đã hiện ra màu vàng nóng, hẳn là tu luyện tốt mấy ngàn năm đại xà yêu, nói không chừng sau lưng cái kia ngõ cụt phụ cận còn có xà sinh hạ trứng. Đều tại ta không có cẩn thận đi qua xem xét. Thổ thôn tái nhợt nghiêm mặt sắc, tự lẩm bẩm, lâm vào tự trách bên trong. Tuy nhiên bọn họ lúc ấy lúc tiến vào, thăm dò một phen phụ cận, xác nhận phía trước không có đạo lộ, nhưng cũng không có quan sát được một bên góc viền sừng phải chăng có xà động, hàng chuột loại hình. Dù sao bọn họ không nghĩ tới, khổng lồ như vậy yêu quái thế mà lại tại trong góc sinh tồn. Bởi vì hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ các dòng binh toàn bộ thanh đao kiếm, vũ khí còn có thuẫn bài chống chất tại cửa ra vào, lúc này loạn tung tùng kẹo, như là con ruồi không đầu tại tán loạn. Trương Phàm nội tâm không khỏi cảm khái, cái này ý chí lực còn không bằng bay một mình làm được mau một chút. Không phải hắn trang, thực lực của hắn đã vượt xa đám người này. Các ngươi trước lui về sau, mấy cái cấp bậc cao một chút cầm vũ khí lên theo ta lên đi. Trương Phàm tiểu huynh đệ, ngươi cũng muốn phía trên sao? Thổ thôn hạ lệnh tuyên bố, hắn chú ý tới Trương Phàm cũng hướng phía trước bước ra một bước, không khỏi trong mắt lóe lên kinh ngạc. Trương Phàm vừa thêm vào dòng binh đoàn, còn không có một cái nào chính thức danh hiệu, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, có lẽ không biết ở trong đó quy tắc. Đương nhiên, ta rất có lòng tin có thể đánh bại nó. Trương Phàm tràn đầy tự tin. Không đợi thổ thôn đáp lời, Trương Phàm theo bên trong túi đeo lưng huyền hóa ra xích tiêu kiếm, chăm chú nắm trong tay, mấy cái sải bước xông lên phía trước chém về phía bá vương xà. Bá vương xà vội vàng lật xoay người, cái này xích tiêu kiếm kiếm khí thất bại, chân tại thạch nhũ phía trên, thạch nhũ hung hăng rơi xuống đi, tóe lên một chỗ cục đá. Mọi người ở đây kinh ngạc, coi là cục đá đánh trúng vào nằm dưới đất Tiểu Triệu thân thể, muốn đem hắn đè ép lúc, đảo ngược một màn phát sinh. Chẳng biết lúc nào, Trương Phàm trên lưng thế mà thêm một người, hắn theo khói đặc quần quần phế tích chi trong đất đi ra, vắt trên lưng lấy vừa vặn là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu sắc mặt trắng bệnh, Trương Phàm sợ hắn hô hấp không trôi chảy, đã đem Tiểu Triệu đeo tại mũ giáp cùng trên cổ phòng ngự đồ vật, toàn bộ đều cho lấy xuống. Da của hắn rất rõ người, đồng thời trên tay nổi gân xanh, mỗi một cây mạch máu có thể thấy rõ ràng, tỉ mỉ cùng to sen lẫn tại một khối, đừng đề cập nhiều rõ người. Người trước ở chỗ này đợi một hồi, rất nhanh liền tốt. Trương Phàm giọng nói vô cùng hắn ôn nhu. Hắn lạnh xuống ánh mắt, đem Tiểu Triệu đưa vào cái khác đồng bạn trong phòng đây, xoay người lại. Chỉ thấy hắn tay trái một thanh màu xanh truyền thuyết, tay phải một thanh xích tiêu kiếm, hai tay giao nhau hiện ra cực kỳ anh tuấn tư thế, hướng về phía trước hung hăng một nhóm hai đạo kiếm quang, hình thành một cái giao thoa thế công, mười phần tinh chuẩn giả dặn sông về phía trước. Cái này trùng kích lực, chấn động đến sơn động hai bên tường đá đều tại hung hăng rung động. TTT, bá vương xà mở to miệng to như chậu máu còn muốn cắn tới, thật tình không biết, kiếm quang này là đúng chuẩn khoang miệng của nó. Bá vương xà hàm trên trong nháy mắt bị bổ thành băng, biến thành bốn khối rơi xuống đất, hủ hóa. Xà cũng lên tiếng ngã xuống đất, thống khổ ngọ nghẹ nửa người dưới của chính mình. Còn có xả cái đuôi, công kích hết trong miệng yếu ớt nhất bộ phận, đến đón lấy tựa như là cá một dạng mặc người chém giết. Trương Phàm khí định thần nhàn tiến lên, dùng xích tiêu kiếm chém xuống. Tuy nói cái này bá vương xả lân phiến 10 phần cứng rắn, dùng phổ thông đao nhận không có cách nào bổ ra, nhưng cái này xích tiêu kiếm thế nhưng là hắn theo bí cảnh bên trong thu hoạch được. Làm sao có thể vẹn vẹn khuất phục tại cái này không quan trọng tiểu xả? Chỉ thấy bá vương xả thống khổ không chịu nổi, còn chưa kịp kinh hô, tại hai nói kim quang phía dưới đã hóa thành một đoàn hiếm có, triệt để vỡ nát. Cái khác các dòng binh nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn qua đây hết thảy, cảm nhận được Trương Phàm là hạng gì thực lực khủng bố. Nếu như trước đó tại bộ lạc, Trương Phàm liền lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà tới, bọn họ có thể hay không bắt đi hắn, đều là một kiện ẩn số. Trương Phàm một lực lượng cá nhân, liền có thể hủy diệt nguyên một tòa núi nhỏ đi. Cái này xương rắn đầu thì tạm thời để ở chỗ này đi, nó đã không có bất luận cái gì khởi tử hoàn sinh năng lực. Trương Phàm dùng chân đá đá nằm trên đất bá vương xà thi thể, ngữ khí lãnh đạm. Thổ thôn cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, thái dương mồ hôi lạnh thẳng ra. Hắn tuy nhiên bằng vào thực lực lên làm đoàn trưởng vị trí, còn chưa bao giờ thấy qua giống Trương Phàm dạng này nắm giữ cực cao chiến đấu lực nam nhân, huống hồ còn trẻ như vậy, là trăm bạn chọn một nhân tài. Xem ra đem hắn chiếm dụng, đích thật là đời này làm lớn nhất minh xác lựa chọn. Đánh bại cái này khủng bố như vậy địch nhân, các dòng binh tuy nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, nhưng trước tiên vẫn là ảo ảo hơi đi tới quan sát chính mình đồng bạn thương thế tới. Trương Phàm, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Không cần người khác xuất thủ, ngươi liền có thể lấy một địch nhiều, thực lực thật mạnh. Mọi người phát ra từ đáy lòng cảm thán. Làm sao bây giờ? Tiểu Triệu sợ là hoa đạt tại thế đều không thể chữa khỏi, độc tính của nó đã theo dưới lòng bàn chân dần dần lan tràn tới. Mấy cái khác dòng binh tức giận nói, tốt xấu là tác chiến đã lâu đồng đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết đi. Đem hắn đưa đến băng tuyết ngập trời bên trong, để hắn tự sanh tự diệt, đông thành khối băng sau tự nhiên sẽ tan rã. Chết như vậy pháp có lẽ còn thống khoái chút. Băng tuyết lạnh leo thấu xương, cuối cùng tê liệt đến làm cho người không cảm giác được thống khổ. Thổ thôn đột nhiên lên tiếng. Hắn chậm rãi từ phía sau đi tới, liếc qua, lại có chút không đành lòng rời tầm mắt của mình. Không có cách, vì đại cục cân nhắc, không thể không bứt bỏ một ít gì đó. Chương 397. Diệu thủ hồi xuân. Chương 397. Diệu thủ hồi xuân. Chỉ là, hắn ngữ điệu bình thản mà sắc bén, khiến người ta ngăn không được dùng mình. Đột nhiên cảm giác được nhân tâm cùng trong miệng phun ra lời nói, so cái kia băng tuyết ngập trời còn muốn lạnh lẽo gấp bội, quả thực là không có chút nào tính người. Đoàn trưởng, ngươi cái này là đang nói cái gì? Sao có thể đem Tiểu Triệu ném đến trong đống tuyết đi đâu? Hắn còn chưa có chết, hắn còn sống. Bọn họ đem Tiểu Triệu trên người khải giáp từng cái cởi ra, chỉ thấy chân của hắn phát xanh đỏ bừng, sưng lên một khối lớn. Màu tím máu ứ động hiện ra gợn sóng hình, từ đó bộ hướng hai bên lan tràn ra. Tiểu Triệu nửa trận tròn mắt, bờ môi run run rẩy rẩy còn đang ngọng ngoại, tựa hồ cũng rất không minh bạch. Vì cái gì vào giờ phút như thế này, thổ thôn sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn, rõ ràng mọi người kề vai chiến đấu lâu như vậy. Được rồi, đoàn trưởng, liền để ta trong sơn động vượt qua cuộc sống cuối cùng đi, không làm phiền các ngươi đại phí chắc trở đem ta dọn ra ngoài. Tiểu Triệu khẽ miệng lộ ra lạnh lẽo nụ cười, chậm rãi nói ra. Hắn rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, đoàn trưởng trải qua không ít mưa to gió lớn, đã hắn đều lên tiếng chính mình không có cứu, cái kia chính là thật vô lực hồi thiên. Cùng làm chuyện tiểu lâm, chẳng bằng tức thời chút, dạng này còn có thể trở thành hắn miệng người bên trong thường xuyên nói đến ca tụng đối tượng, chí ít Tiểu Triệu nội tâm là nghĩ như vậy. Thổ thôn ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ liếc một chút, cuối cùng vẫn quyết định quyết tâm, liền để hắn tới làm cái này ác nhân đi. Các ngươi còn lo lắng cái gì, thừa dịp hiện tại bên ngoài gió tuyết nhỏ chút, còn không tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút hành lý, rút lui cái địa phương đáng chết này. Thổ thôn lần nữa nghiêm nghị nói. Cái khác dòng binh cùng bạn bè quay đầu, lần nữa nhìn thoáng qua tại trên mặt đất khó khăn phủ phục Tiểu Triệu, giận dữ thanh lý bọc hành lý, xem xét bản đồ trong tay. Tiểu Triệu bất đắc dĩ nhắm mắt, ngay tại lúc này, trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái ấm áp bàn tay, đem khuôn mặt của hắn bao trùm. Ngươi là mới tới vị kia Trương Phàm a? Tiểu Triệu mở mắt ra, nhúc nhích bờ môi, cật lực nhìn lấy người trước mặt. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ không rõ, nửa con mắt nhìn đến tất cả đều là như là hình lưới che đậy vật, độc phát lúc theo chân của hắn xâm nhập. Tuy nhiên theo vẻ ngoài đến xem chỉ phế đi hắn hai cái đùi, nhưng là hiện tại cơ hồ lan tràn đến cổ bộ phận. Bước kế tiếp chính là xâm chiếm đại não. Người nào cũng chưa từng biết được, cái này bá vương độc rắn tính vì gì mạnh như thế. Người trước đừng kích động, ta có biện pháp giải quyết. Trương Phàm trầm xuống ánh mắt. Hắn kéo xuống đến một khối y phục phía trên vải vóc, sau đó hiện lên hình nửa vòng tròn bao trùm tiểu Triệu máu ứ động chân, chăm chú đâm thành một cái kết. Trương Phàm Thái Dương toát ra mấy quả to như hạt đậu mồ hôi lạnh, bộ dáng chuyên nghiệp cực kỳ. Gặp Trương Phàm thật tình như thế, tiểu Triệu gấp ngậm miệng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng thần sắc hắn cực kỳ nghi hoặc. Nghe đoàn trưởng thổ thôn nói, Trương Phàm là một cái người luyện võ, đồng thời trong tay có mấy lần danh quý bảo kiếm, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua nha. Làm sao, Trương Phàm còn biết ý thuật hay sao? Chỉ là, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là từ bỏ đi, bọn họ đều nói ta vết thương này rèn cả đà sinh đều không có cách nào chữa cho tốt. Nếu như độc này tính truyền đến trên người của ngươi nhưng là không xong. Tiểu Triệu buông tay, mười phần ấm lòng ngăn lại Trương Phàm cử động. Dù sao kỷ sở bất dụng, vật thi vô nhân, nếu như hắn làm hại Trương Phàm cũng trúng độc bỏ mình, như vậy dòng binh đoàn sẽ tổn thất hai tên đại tướng, mang cho mọi người phiền phức cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu Triệu môi nói ra một câu, hướng mặt ngoài áp bạch khí thì càng ngày càng ít, hắn hút đi vào cùng thở ra tới khí thể chậm rãi biến thiếu, trong không khí đông lạnh thành băng xương. Đầu ngón tay trắng bệnh, móng tay đã biến thành màu tím. Ngươi đừng núp đích, ta có biện pháp. Trương Phàm ánh mắt lấp lóe không rõ, lập tức, hắn theo trong ba lô lấy ra một viên đan dược, cùng một cái dùng tiên bình đựng lấy không rõ dịch thể, đưa tới Tiểu Triệu trước mặt. Ngươi đem cái này nhai nát, sau đó uống vào, điều này có thể trị liệu trên người ngươi độc rắn. Thật sao? Tiểu Triệu bán tín bán nghi, nhưng bây giờ đã tần gần biên giới tử vong, hắn tứ chi sắp cứng ngắc không thể động, chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý đi sau đó nhận lấy, một miệng đem viên thuốc nhai nát, lại đem bên cạnh chứa ở tiên trong bình dịch thể uống vào, tại hầu kết bên trong nhấp nhô. Chẳng biết tại sao, chất lỏng này vô sắc vô vị, nhưng có một dòng suối trong trào lên trái tim ấm áp cảm giác. Uống vào về sau, trong cơ thể hắn nuốt một khối lớn máu ứ động chính đang từ từ thối lui, sau đó biến mất không thấy gì nữa, móng tay khôi phục thành nguyên bản nhan sắc, chỉ là còn có một chút phát xanh. Yên tâm đi, đây là bình thường hiện tượng, bởi vì ngươi bây giờ nhiệt độ cơ thể quá thấp, phải cần một khoảng thời gian vừa đi vừa về chuyển. Trương Phàm nhìn ra đối phương lo lắng, vội vàng lên tiếng an ủi đến. Tiểu Triệu gật gật đầu, đối Trương Phàm càng là nổi lòng tôn kính. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà tại ý dược học phương diện này cũng có chỗ nghiên cứu sao? Hiểu sơ một hai thôi, ta trải qua khu vực khá rộng mà thôi. Trương Phàm từ tốn nói. Giờ này khắc này, ở bên ngoài hiệp thương chính sách thổ thôn bọn người đi đến, trông thấy nơi hẻo lánh chuyện trò vui vẻ Trương Phàm cùng Tiểu Triệu, bọn họ hào hào kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tiểu Triệu chân máu ứ động đã cơ hồ nhìn không thấy. Trương Phàm tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không cho hắn ăn đan dược gì? Là thuốc gì vật? Thế mà dược hiệu mạnh như vậy, có thể đánh bại bá vương xà độc rắn. Phải biết, trước kia có người sử dụng bá vương xà độc dịch đưa đến trên thị trường đi bán, chỉ là một giọt liền có thể để phương viên trăm dặm dòng sông bị ô nhiễm, uống xong nước này nguyên người đều sẽ chết oan chết uổng. Huống chi, vừa mới bá vương xà một miệng ngậm tại Tiểu Triệu trên đùi, tiến vào trong da độc dịch càng là nhiều vô số kể, có lẽ lan tràn tới mỗi một tế bào. Có thể bèn bèn không bao lâu, Trương Phàm liền có thể đem hắn chữa trị, cái này là bực nào y thuật. Dùng rượu thủ hồi xuân tới nói đều đã là khiêm tốn cùng cực. Đây là hiệu quả nhanh chữa trị đan, nhưng ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, chờ chúng ta đi bộ trở lại doanh địa bên trong, ta còn phải sử dụng hắn dược vật của hắn thay ngươi băng bó. Hiện tại chỉ là tạm thời kềm chế cái này bá vương xà độc rắn, ngươi lại còn coi ta là hoa đà tại thế à, có thể lập tức đem nó chữa trị tốt. Trương Phàm có chút vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí nói đùa. Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Tiểu Triệu sờ lên sau gáy của chính mình uống, cười rộ lên. Cái khác du dân nhóm cũng ào ào thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau, lộ ra thoải mái nụ cười, cái này triệt để không có thai hoàng ẩm, tất cả đều vui vẻ. Trương Phàm, ta có cái yêu cầu quá đáng chờ ngươi trở lại doanh địa, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt các loại dược liệu cùng luyện đan lô, đến lúc đó ngươi luyện chế ra đan dược, có thể hay không bán cho ta, ta sẽ mở ra hợp lý giá tiền. Thổ thôn mười phần khao khát, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đi ra ngoài bên ngoài, thiếu nhất cũng là các loại công hiệu viên thuốc, đồng thời nguyện ý hoa giá cao mua sắm. Đáng giận là trong doanh địa không có mấy cái luyện đan sư, cầu đều cầu không được. Chương 398 SSS cấp chương 398 SSS cấp thổ thôn sắc mặt khẩn trương, sợ Trương Phàm không đồng ý qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, cơ hội khó được, là thời điểm dày điểm ra mặt. Trương Phàm nhìn qua bình dị gần gũi, đối đại gia vẻ mặt vui cười đón lấy. Tuy nhiên hắn trong mắt luôn luôn có một tầng thật mỏng bình chướng, hữu ý vô ý bảo trì khoảng cách nhất định. Đương nhiên là có thể, đến lúc đó cho ngươi mở cái giá ưu đãi cách, cảm tạ các ngươi chiêu đãi ta. Trương Phàm gật gật đầu đáp ứng. Trương Phàm chính có ý đó, ngược lại đang lo lắng thị trường. Hắn nguyện ý mặt hướng thị trường đan dược, đều là sử dụng phổ thông màu trắng bản vẽ luyện chế, thậm chí có thể dùng bán buôn giá bán ra. Đến tại màu lam thậm chí màu vàng kim một hệ liệt viên thuốc, mỗi luyện chế một viên đều cần hao phí đại lượng tinh khí thần. Trương Phàm không xác định mình liệu có thể chịu được, liền tính toán có người mua, nhất định phải ra giá cao. Thường quy trị liệu, tăng thêm tốc độ công hiệu đan dược, khẳng định có rất nhiều dòng binh nguyện ý ra giá mua sắm. Nói trở lại, Trương Phàm tìm tòi cằm của mình, nghĩ tới điều gì? Kiếm hải thế giới bên trong lộ phí, Trương Phàm người mang cũng nhiều, hắn theo vạt áo của mình bên trong móc ra một cái nhăn nhăn nhún nhún ma bố, từ bên trong đổ ra mấy cái đồng tệ, cầm trong lòng bàn tay ước lượng lấy đếm, mi đầu lại càng nhăn càng sâu. Đến thành trấn chi địa, khẳng định không ít địa phương cần phải dùng đến tiền tài, cầu người làm việc, lấy tiền tiêu thai, tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Sau này đi các loại đại thế giới, cũng không đủ tiền tài, là một cọc đại phiền toái. Đúng rồi, đã ngươi là sứ là người, là thời gian dài bên ngoài phiêu bạt đi. Quay đầu tại đoàn bên trong có gì cần có thể tùy thời hướng ta báo cáo chuẩn bị, có thể giúp một tay ta tận lực giúp. Thổ thôn thân mật vươn tay. Hắn nhìn ra được người trẻ tuổi này đã lòng nhiệt tình, lại có thực lực tuyệt đối, nếu không, tuyệt sẽ không tại không quan hệ chút nào người phía trên đúng tay cứu trợ đối phương. Tiểu Triệu cũng đem ánh mắt cảm kích bắn ra tại Trương Phàm trên thân, âm thầm hạ quyết tâm, về sau vô luận như thế nào muốn báo đáp cái này vị trẻ tuổi. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, thừa dịp gió tuyết nhỏ chút tiếp tục đi đường. Uốn lượn xoay quanh đường núi thật không tốt đi, đại khái qua một ngày rưỡi, mọi người mới phong trần mệt mỏi trở lại trung tâm đoàn trong doanh địa. Thủ thôn dẫn Trương Phàm tiến về một tòa màu đỏ trứng đồng. Hai bên mặt đất đánh vào có gỗ, dùng cứng rắn dây thừng một mực phủ lấy, phía trên còn liên tiếp một khối thiếp vàng bảng hiệu, viết Trương Phàm hai cái chữ to có thể nói là chuẩn bị dụng tâm. Trương Phàm trong lòng ấm áp, đem nghiêng túi đeo vai để xuống. Vất vả vài ngày, hiếm thấy có thể ngủ cái ăn giấc, đến mức lệnh treo giải thưởng sự tỉnh, chờ ăn uống no đủ sau này hay nói đi, tóm lại không thể đói bụng cái bụng. Nơi này sau này sẽ là ngươi nghỉ ngơi sân bãi, đi lên phía trước nửa dặm đường, rẽ trái cũng là chúng ta dòng binh đoàn tổ chức hội nghị địa phương, nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, nhất định muốn cam đoan chính mình lên được tới. Một ngày ba bữa sẽ có chuyên môn quản lý nhà bếp người đưa tới, ngươi chuyên tâm trong phòng nghiên cứu kế sách liền tốt, trên vách tường treo một khối bản đồ thế giới, nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Thổ thôn tận tình khuyên bảo giải thích bọn hắn thường ngày. Thực lực không đủ mạnh kinh không cần phải lo lắng, Trương Phàm chú ý tới, tại hạ trại trướng đồng sau lưng vòng một khối cùng loại thao trường địa bàn. Trung quanh dùng chất gỗ hàng rào làm thành một vòng. Rất nhiều mặc lấy chuyên môn chế phục các dòng binh trong tay nắm chặt trường thương cùng kiếm vung dậy, huấn luyện kiếm pháp. Động tác đều nhịp, vù vù tiếng phá hủy vang vọng cả khối không khí. Thậm chí tại cách đó không xa trên đồi núi nhỏ, một bao cắt cùng bật nặng tiến hành leo núi đi lên, khảo nghiệm sức chịu đựng. Lâu dài cần màn trời chiếu đất, tại dã ngoại đi đường, không có một thân quá cứng thân thể tố chất, là thật khó nói. Cấp trên cố ý hoa phân mấy cái khu vực, đến mức thổ thôn thì là tại hành động phương diện này, chỉ huy đại bộ đội tiến về các cái địa phương chinh chiến. Sự vụ ngày thường, hắn chỉ cần đốc thúc cùng điểm danh liền tốt, ngược lại vui vẻ thanh nhàn. Trương Phàm hiểu rõ cái đại khái, trong lòng hiểu rõ. Theo lý mà nói bình thường dòng binh 3 đến 5 người ở một gian phòng, dương tầng thuận tiện tập thể sinh hoạt quản lý cùng kiểm kê nhân số. Nhưng Trương Phàm khác biệt, hắn đã là khách quý, lại là mới tới nhân tuyển, sớm thu thập một gian nợ mới bổng, chính là sợ Trương Phàm sẽ ngủ không quen. Thổ thôn sau khi đi, Trương Phàm đi vào trong nhà, trước mắt không khỏi sáng lên. Qua đã quen kém cỏi hoàn cảnh, Phàm là có điểm tốt, tâm lý liền không nhịn được một trận thổ tức. So với tại bộ lạc phục cổ nông thôn hoàn cảnh đến xem, nơi này coi là quý tộc. Hắn đem đồ vật thu thập xong, phát hiện chăn đệm ga giường, bao gối đi qua chuyên gia thanh tẩy, chỉnh chỉnh tề tề xếp trên bàn. Dùng tay cửa hàng hết giường chiếu, vàng vào ép buộc trứng đem nếp vốn toàn bộ ủi một lần, cho đến không có xuất hiện sai lầm, Trương Phàm lúc này mới hiện lên chữ lớn nằm xuống, đem lệnh treo giải thưởng đặt tại trước người xem xét. Đối kiếm hải thế giới tiền tài đến có nhất định khái niệm cùng giải, đầu tiên là mỗi một khối treo giải thưởng một cái khác sau lưng tiền thuê. Một cái A đẳng cấp ma vật đại khái là 1000 tiền thuê, S cấp bậc lộn mấy vòng, tiền thuê 5000. SS cao đến 2 vạn, SSS cấp thì là 10 vạn. Nhưng vậy cơ hội là không ai bằng địa ngục cấp độ khó khăn. Bình thường vật giá rất thấp, đầy đủ đời này không lo ăn không lo mặc. Tại dòng binh công hội đợi cả một đời, nuôi cơm còn ngủ, không cần tốn một phân tiền, hiện tại xào đến 10 phần hòa nhiệt, không ít không nhà để về người vì tiền đến làm lính đánh thuê, bình thường ngồi nhà. Nếu như chờ cấp quá cứng, thực lực đủ mạnh, hàng năm chỉ cần tiếp một đơn, tử tôn tam đại đều có thể vui vẻ thanh nhàn. Dòng binh tiến đến nhận nhiệm vụ, công hội giao nạp 5 tiền hoa hồng, đây đều là chút lòng thành. Đến mức tối cao đẳng cấp ít cấp, trên cơ bản là còn sót lại trong thần thoại ma vật, bọn chúng có thể hô phong hoán vũ, lực tổn thương cực cao, bạo phát địa chất tai hại hoặc là hồng thủy biến động, khó có thể khắc phục hậu quả. Bản thân mang theo nguyền rủa chi ý, có rất ít dũng giả tiến đến khiêu chiến. Không sợ chết, sau cùng tinh thần sụp đổ, không chết cũng bị thương, tại trong khủng hoảng qua đời. Phàm là mang theo 3 cái S nhiệm vụ trở lên, dòng binh đoàn trưởng nghiêm cấm đại gia tiếp nhận, thì liền vào đoàn 3-40 năm lão công nhân đều không yên lòng. Nếu như tận lực cậy mạnh, chỗ tốt không có không nói, còn đem mệnh góp đi vào, bi kịch không thể tái diễn. Vô số người máu và nước mắt cùng giáo hấn, chính là vì không ngừng cảnh giác hậu nhân. SSS cơ à? Trương Phàm ngược lại là nhiều hứng thú như mày, lòng bàn tay tại trên giấy da dê vớt ve một hồi, trong đầu hiện ra các loại khen thưởng. Hắn muốn đi khiêu chiến cái kia chi chu ma vật, tựa hồ cũng là 3 cái S cấp bậc, tới đó có lẽ sẽ chạm mặt càng nhiều cao thủ. Trương Phàm không phải loại kia đặc biệt khoa trương, thích giao hữu người, nhưng cùng người khác luận bản thực lực, cớ sao mà không làm? Hắn đem tấm da dê lại cuộn gọn gàng thu vào, hai tay chống đỡ dựng ở sau gáy phía trên, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đông nhiên ngoài cửa truyền đến hai đạo tiếng bước chân, Trương Phàm lỗ tai hơi hơi dựng thẳng lên, ánh mắt nhất thời lăng liệt. Tuy nói tại đoàn bên trong có thể thoáng buông lòng cảnh giác, nhưng hắn từ trước đến nay là cái đa nghi người. Thời khắc bảo trì cảnh giác, miễn cho bị người ám toán. Nói không chừng có người trong bóng tối ghen ghét thân thủ của hắn cùng mức độ, muốn diệt trừ chính mình. Người ở dưới mái hiên, nào có không ước dạy. Chương 399. Triệu Anh Tử chương 399, Triệu Anh Tử Trương Phàm tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ thuận tiện đi vào sao? May ra, truyền đến chính là dòng binh tiểu Triệu thanh âm. Đương nhiên có thể. Trương Phàm nhẹ nhàng thở ra nói ra. Lập tức, tiểu Triệu cùng một bóng người khác phân biệt kéo ra chướng đồng hai bên rèm, chậm rãi tiến vào. Trương Phàm đưa ánh mắt về phía cửa, phát hiện đứng tại tiểu Triệu bên cạnh là một tên khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, 20 mấy tuổi ra mặt nữ tử. Ánh mắt của nàng sắc bén mà không mất đi linh động, chóp mũi nhỏ nhắn, toàn bộ ngũ quan thẳng tắp có lực, xem xét chính là cái ngự tỷ loại hình ngoan nhân vật. Nữ nhân mặc không phải các dòng binh thống nhất phát ra chế phục, cùng loại với hộ công phục trang, chặt chẽ tài liệu càng nổi bật dáng người, có lồi có lõm. Giờ phút này nữ nhân hai cánh tay đỡ lấy tiểu Triệu, cẩn thận từng ly từng tí nhíu lên mày liễu, trong miệng còn một bên lẩm bẩm, "Cha, ngươi cẩn thận một chút, không muốn ngã." "Hảo hảo hảo, vị này thì là trước kia ta đã nói với ngươi, cứu ta tại Bá Vương xà độc dịch dưới đáy huynh đệ, tên của hắn cứ gọi là Trương Phàm. Trương Phàm, đây là nữ nhi của ta Triệu Anh Tử. Tiểu Triệu nhiệt tình hướng hai bên lẫn nhau giới thiệu. Trương Phàm ngồi dậy, hướng bên này gật gật đầu. Triệu Anh Tử hơi hơi sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút, "Cha, ngươi nói là người trẻ tuổi này đánh bại Bá Vương xà. Hắn xem ra không hề giống thực lực quá cứng người a. Bá Vương xà nói ít tu luyện ngàn năm, làm sao lại bị hắn một chiêu đánh bại đâu?" Triệu Anh Tử vốn cho rằng sẽ tới bái phỏng, là một tên qua tuổi 80 trưởng lão cấp bậc nhân vật, là thật hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. "Ai, lời nói này, người không thể xem bề ngoài a. Hắn tuổi trẻ tài cao, có thể lợi hại hơn nhiều so với ta." Tiểu Triệu sờ lên cằm của mình, áo não nói. Trên cánh tay hắn còn treo một cái giỏ hoa quả, ngược lại là thẳng mới mẻ. Trương Phàm không khách khí chút nào xuống giường vươn tay tiếp nhận, lộ ra một vệt da mặt dày đủ cười, "Đây là đưa cho ta sao? Làm phiền các ngươi, còn như thế mong nhớ ta. Không cần cảm tạ, nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đã bị chôn vùi tại cái kia rừng sâu núi thẳm ở trong." Tiểu Triệu thở dài một hơi, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Triệu Anh Tử lại lần nữa kinh ngạc, "Cha, ý của ngươi là nói, cho lúc trước ngươi phó phía dưới đang dược kéo dài tính mạng người, cũng là nam tử trẻ tuổi này?" Nàng nghi ngờ vừa đi vừa về trên dưới dò xét. Nhìn ra được, nếu không phải xen vào hai người ở vào không quá quen cục diện, Triệu Anh Tử thật sẽ tính toán tiến lên, giống xem khỉ một dạng nhìn Trương Phàm. "Ngươi là dòng binh đoàn đội chuyên trúc trị liệu sư a?" Trên thân này trang phục đủ để nhìn ra. Trương Phàm như quen thuộc ném ra ngoài đề tài. "Ừm, ta đã từng lấy ra Bá Vương xà trong miệng độc dịch trở về xét nghiệm, đến bây giờ không có thể tìm tới khắc chế độc dược của nó. Ta tại Hậu Sơn chuyển tối thiểu 4-5 vòng, trên tay viết hai bản thảo dược đại đồ giám, tra lần cổ kim nội ngoại thảo dược sách, vẫn như cũ không có kết quả, ngươi là làm sao làm được?" Triệu Anh Tử trong mắt viết đầy hoảng sợ. Tranh đấu phương diện nàng có lẽ tài nghệ không bằng người, không có cách nào cùng đám kia huyết khí phương cương nam nhân so sánh. Nhưng liên quan tới y thuật trị liệu phương diện, nàng có thể ngửa đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo mà ưỡn ngực mức hướng đại gia giới thiệu, chậm rãi mà nói. Độc tính quá mức mạnh, thì liền nàng cũng không thể xuất ra biện pháp, cái này thế kỷ nan để lại bị trước mắt Trương Phàm một lần hành động giải quyết. Lần này, nhà mình không chỉ có thiếu hắn một cái nhân tình, còn được thật tốt khao hắn. "Nếu như ngươi rất muốn biết, đợi ngày sau ta có thể thu ngươi làm đồ đệ của ta, chậm rãi dạy học." Trương Phàm không mặn không nhạt nói đến. Hắn tuổi tác, nhiều nhất so Triệu Anh Tử cao như vậy mấy tuổi, nhưng tâm trí của hắn tựa hồ vô cùng thành thục, giống một cái lớn tuổi trưởng bối. Triệu Anh Tử một chút là người, nàng tại toàn bộ dòng binh đoàn tính được là đoàn hoa, mỗi một nam nhân gặp nàng không phải sùng bái, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ái mộ. Nhưng Trương Phàm đối với mình tựa hồ không có chút nào hứng thú, theo nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cấp nàng một cái nhìn thẳng, lập tức nói chuyện bình thản như thường. Triệu Anh Tử sinh hoạt kỹ năng điểm đầy, tự nhiên có chút tâm cao khí ngạo bản lĩnh ở trên người, nàng hai tay chống lạnh, hoán giận nói, "Ngươi giọng điệu này, ta nhất định phải làm ngươi đồ đệ không thể sao? Nếu như Triệu tiểu thư không nguyện ý, quên đi." Trương Phàm quay đầu. Triệu Anh Tử cái này có thể gấp, đội vàng đáp lời, "Ta không phải ý tứ này, không có cách, đã ngươi nghĩ như vậy làm sư phụ ta, vậy ta thì miễn cưỡng đồng ý đi." Nói xong, nàng đem chậm rãi đem chính mình phụ thân đỡ đến một bên đàn trên ghế gỗ ngồi xuống. "Phụ thân ta nói qua, ngươi về doanh địa về sau sẽ thay hắn một lần nữa băng bó một chút, thật tốt ăn dưỡng, cũng không để ý một ngoại nhân ở bên cạnh hay chờ xem. Ta muốn cẩn thận quan sát, học một chút y thuật." Triệu Anh Tử bận bịu từ phía, chuẩn bị xong hộp cấp cứu cùng băng bó dùng băng vải, cùng trừ độc đông gòn cùng rượu cồn loại hình. Nàng không xác định Trương Phàm cái này diệu thủ hồi xuân thần thông y thuật sẽ hay không dùng đến những thứ này thường quy dụng cụ, nhưng vẫn là sớm chuẩn bị tốt, sau đó rời lên ghế nhỏ ngồi ở một bên, chờ mắt nhìn. Miễn phí dạy học, không cần thì phí, huống chi nhiều một cái đại sư ở bên cạnh chỉ đạo, Triệu Anh Tử tuyệt đối có thể bay nhanh để thăng. "Ta chuẩn bị xong, sư phụ ngươi xin cứ tự nhiên, ngươi là ta từ nhỏ đến lớn gặp qua đệ nhất cái y thuật người lợi hại như vậy." Đây là lời nói thật, do binh đoàn mỗi ngày có vô số kẻ người thụ thương hoặc là tử vong, có bị chém đứt tứ chi, dùng đòn gánh mang lấy trả lại, tràn diện tàn nhẫn, huyết tinh không chịu nổi. Triệu Anh Tử là theo chân chính mình mẫu thân, gánh vác lên dòng binh hộ công trách nhiệm. Tuổi nhỏ thời kỳ, ở trong mắt nàng mẫu thân cũng là toàn thế giới. Khi đó nàng nhận vì mẫu thân y thuật là toàn bộ thế giới cường hãn nhất, thẳng đến về sau lớn lên, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua so mẫu thân mình nghệ thuật tinh thông người. Nhưng Triệu Anh Tử mẫu thân tại một lần lệnh treo giải thưởng bên trong anh dũng hy sinh, Triệu Anh Tử sử dụng truyền thừa xuống dược thảo học, nỗ lực duy trì đây hết thảy. Ban đầu gặp phải tàn khuyết không chịu nổi hải cốt, cùng các loại trắng liếu xương cốt lúc, Triệu Anh Tử sẽ nhịn không được đầu váng mắt hoa, thậm chí nôn khan, nhưng về sau dần dần đối với mấy cái này chết lặng. Cho dù là nhìn đến tứ phân ngũ liệt thi thể, cũng có thể mặt không đổi sắc, không có không nháy mắt, nhìn lắm thành quen đây hết thảy. Trương Phàm nhẹ gật đầu, hắn cầm qua trừ độc dụng cụ, ra hiệu Triệu Anh Tử đem tiểu Triệu y phục tay áo quàng lên đi. Ống tay áo chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cái kia khối về sau, nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện tại trước mắt. Là thảm không nỡ nhìn màu tím vết sẹo. Tại không có đạt được ức chế về sau, vết sẹo lại dần dần hướng bên cạnh khuyết tán ra tới. Trương Phàm quen tay hay việc, phun ra mấy đạo nước khử trùng về sau, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bỗng dưng hiện lên một cái màu nâu đang dược, cùng màu nâu xám dược thủy. Dần dần đem dược thủy nhỏ tại miệng vết thương, lại dùng băng vải băng bó kỹ, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, một mạch mà thành, dường như hắn đã làm qua vô số lần. "Tốt, ngươi đem cái này thư thái viên thuốc uống xong đi, ta không dám hứa chắc Bá Vương xả tại ngươi thể nội độc tố sẽ có hay không có chỗ lưu lại, tốt nhất vẫn là ăn viên thuốc này." Trương Phàm mở miệng nhắc nhở đến. Tiểu Triệu lập tức gật đầu như dã tỏi, cầm qua viên thuốc liền hướng trong miệng ngay, vô cùng tín nhiệm. Chương 400. Tử Linh Chi chương 400, Tử Linh Chi Triệu Anh Tử nhìn đến có chút ngây người, nàng đội vàng truy vấn, cái này là như thế nào luyện thành? Có thể hay không đem dược phương nói cho ta biết, hoặc là ngươi dạy một chút ta, tiền không là vấn đề. Nàng ngừng đỏ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đầy mắt kích động, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt triệt để thay đổi. Trương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nói đến, đây là ta tổ tiên truyền thừa bí phương, ngươi muốn học cũng không phải không được, nhưng bây giờ còn chưa đến hòa hậu. Bất quá có một việc ta muốn cầu trợ ở ngươi, phụ cận cần phải có thu thập củ khoai gò núi đi, ngươi mang ta tới, ta muốn lưu một số lấy ra dự bị. Trương Phàm trầm giọng nói ra. Đương nhiên có thể, ta hiện tại đi chuẩn bị ba lô. Triệu Anh Tử sửng sốt 2 giây, đáp ứng lập tức. Chút chuyện nhỏ này còn khó không đến nàng, huống chi Trương Phàm chế tác đan dược vô luận lá cho người nào ăn, đều tại bọn hắn mà nói rất có ích. Qua một phút, hai người liền chờ xuất phát. Tiểu Triệu phân biệt lúc, vẫn chưa yên tâm dặn dò một câu, "Anh Tử, ngươi trên đường nhất định muốn cẩn thận, ngàn bạn chú ý." "Cha, ta đều bao lớn người, làm sao mỗi lần ta đi ra ngoài còn muốn dặn dò một câu như vậy, cũng không phải thật xa đi ra ngoài." Triệu Anh Tử bất đắc dĩ cười cười, giữ chặt Trương Phàm hướng hậu sơn đi đến. Cái này một mảnh địa phương không có trực tiếp đến đại mã đường, chỉ một đầu mang theo vũng bùn đường nhỏ thông hướng hậu sơn. Bên cạnh cỏ dại rậm rạp, duy nhất một cái lối nhỏ hẳn là nhiều năm lọt vào người dẫm đạp, cho nên cứ thế mà mở ra một con đường. Trương Phàm túi đầu liếc một cái, liền đạt được như thế cái đáp án. Xem ra, Triệu Anh Tử là lâu dài đến hậu sơn hái thuốc chủ yếu nhân tuyển, nàng chịu mệt nhọc, có thể kiên trì nhiều năm như vậy, là thật không dễ, so với cái kia quan to quyền quý nhà các thiên kim tiểu thư sức chịu đựng phải nhiều hơn. Vì cái gì phía trên viết một cái cấm đoán tiến vào thẻ bài? Trương Phàm chú ý tới cách đó không xa lùm cây đứng cạnh lấy một cái một bài, phía trên có đỏ tươi chữ viết 4 chữ lớn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, dường như sau lưng đen nhánh một mảnh, ai cũng không biết chỗ tối sẽ đột phát tình huống như thế nào. Cái kia a, nhưng thật ra là trước đó đạo lộ không có tu thông, dưới đây có một cái vách núi, theo con đường này đi qua sẽ rất xuống dưới vách núi, trước kia có không ít người rơi xuống đáy cốc, cho nên mới viết như thế tấm bảng. Nhắc tới cũng kỳ quái, coi như thông qua lùm cây, mắt thường cũng có thể nhìn thấy phía trước vách núi, không biết bọn hắn vì sao lại rơi xuống. Triệu Anh Tử trầm mặc biết, giải thích nói. Trương Phàm càng phát giác ở trong đó có kỳ quặc, cùng lúc đó, nàng đeo ở hông ngọc bội bỗng nhiên bỗng lúc đích, phát ra nhàn nhạt thanh thúy linh đang tiếng vang. Cái này linh đang, chỉ có phụ cận có ma vật hoặc là điều động ý người biết yêu quái lúc mới có thể phát ra dị động. Cái này hậu sơn chi địa quả nhiên không đơn giản. Trương Phàm ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh thu tầm mắt lại. Tranh đấu sự tình vẫn là tạm thời không muốn phát sinh, miễn cho chậm trễ bọn hắn tiến độ. Đã cái kia ma vật không tìm tới cửa, hắn lười qua được thu thập. Dù sao loại này sơ giai ma vật trên thân kinh nghiệm không coi là nhiều, coi như hấp thu đến thể nội, không có quá lớn trợ giúp. Chúng ta sớm một chút hái hết thảo dược xuống núi đi, trời tối đến càng lúc càng nhanh. Triệu Anh Tử đi tại phía trước, nhịn không được dặn dò. Trương Phàm đội vàng đuổi theo cấp bộ, bọn hắn đi vào chỗ giữa sườn núi, nơi này hoa khoe màu đua sắc, một mảnh hoa hải. Triệu Anh Tử liền vội vàng đem ánh mắt khóa chặt tại cần cái kia cây cỏ dược phía trên, đi về phía trước mấy bước, thận trọng đem dược thảo rút lên, bỏ vào ba lô bên trong. Che chở ra đời trẻ sơ sinh như vậy cẩn thận. Trương Phàm cũng học bộ dáng của nàng, hái bài quặng hắn cần dược thảo. Đại khái trang 1/3 ba lô. Trương Phàm ánh mắt thoáng nhìn, phía bên phải bên cạnh chuyển đi qua, hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy đến rễ cây bên cạnh, khom lưng nhặt lên một viên màu tím linh chi. Ngươi làm gì? Cái kia là có độc. Triệu Anh Tử bị eo của mình đứng dậy đến, sắc mặt kinh hãi. Viên này linh chi màu sắc tươi đẹp, tại dược thảo trên hình ảnh có chỗ ghi chép, độc tính 10 phần mãnh liệt, giết người vô hình. Mà lại chọn tại lúc nửa đêm đột phát, thần không biết quỷ không hay. Nếu như cho người khác hạ dược, cái này vị dược tài ngược lại là phi thường đứng đầu lựa chọn. Nhưng Trương Phàm vì sao lại muốn độc chết người đâu? Triệu Anh Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn xông lên trước túm lấy, nhưng dưới chân không cẩn thận bị giao thoa quật lại dây leo trượt chân, phốc phốc một tiếng đập tại bãi cỏ bên trong. Còn tốt ba lô bên trong thảo dược không co tung ra đến, nàng che chính mình bên phải bà bay, đau đến nghe răng trợn mắt, ngồi xuống phủi nhẹ y phục dính vào gai ngược cùng các loại khô héo lá cây. Trương Phàm, cái này viên màu tím linh chi toàn thân đều là kịch độc, cho dù là sâu chôn dưới đất ăn, cũng đủ làm cho người mất mạng, ngươi không có khả năng không biết. Triệu Anh Tử kích động đứng người lên đột lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng không khỏi hoài nghi Trương Phàm cố ý trà trộn vào dòng binh đoàn đội, là địch quốc phái tới gián điệp, dạng này có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nội tâm toát ra ý nghĩ này, chính nàng đều giật mình kêu lên, ánh mắt lại càng thêm bất hữu thiện, hướng phía dưới đánh giá, sắc mặt càng hoài nghi. Trương Phàm bất đắc dĩ buông tay, kiên nhẫn giải thích, vậy ngươi nghiên cứu qua dược thảo hợp thành bách khoa toàn thư sao? Có ý tứ gì? Quyển sách kia ta đích xác hơi có trải qua, nhưng không có toàn bộ xem hết. Triệu Anh Tử một trận. Dược thảo hợp thành bách khoa toàn thư quyển sách này tổng cộng có tốt mấy ngàn trang, nàng trước mắt chỉ nghiên học được phía trước 300 trang, đồng thời nát cái tại tâm. Chẳng lẽ Trương Phàm toàn bộ đều xem hết, mà lại có thể đọc lầu lầu rồi? Nếu thật là như thế, thực lực khủng bố như vậy, cái này cần là cỡ nào đã gặp qua là không quên được năng lực mới có thể làm đến đây hết thảy. Dược thảo hợp thành bách khoa toàn thư thứ 2 sách thứ 1.850 trang, tỏ rõ cái này tự linh chi cùng một vị khác dược thảo tổng hợp luyện chế, sẽ đem bộ rễ bên trong sở hữu sinh ra độc tính hóa thành cần có, tiếp theo chuyển hóa làm lớn nhất có hiệu quả chữa bệnh thuốc tốt. Đưa nó luyện chế áp xúc thành một viên đan dược, hiệu quả càng là tuyệt hảo. Còn mặt khác một gốc dược thảo, xuống chút nữa đi, tại vách núi bên cạnh hẳn là có thể tìm tới, cái kia chính là tuyết liên hoa. Trương Phàm làm như có thật nói ra. Thật sao? Ngươi không có gạt ta a? Triệu Anh Tử nghiêm trọng hoài nghi hắn tùy tiện biên soạn một cái, ra để lừa gạt chính mình. Nếu như ta muốn độc chết người khác, hoàn toàn không cần bằng vào độc dược, lấy ta thực lực cũng đủ để nửa đêm lưu sát mọi người. ngươi hoàn toàn không cần mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Trương Phàm lạnh lùng nói ra, hắn nói đều là lời nói thật, chỉ là ngữ khí lãnh đạm chút. Triệu Anh Tử biệt khuất ngậm miệng lại, suy nghĩ một chút hắn vẫn là phụ thân ân nhân cứu mạng, nếu như bây giờ trở mặt, xác thực khó coi. Mà lại nàng vừa mới còn bái cái này nhân vi sư, thì càng không có ý tứ mở cái miệng này. Cây này căn bên cạnh thế mà hiếm thấy có năm gốc, toàn bộ mang về luyện chế một chút. Trương Phàm nói một mình, tiếp tục ngồi xuống, đem rễ cây bên cạnh tử linh chi toàn bộ rút lên đến, bỏ vào ba lô. Tử linh chi làm vì một gốc dược hiệu cực mạnh độc dược, bình thường cũng tương đối hiếm thấy, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, có rất ít người có thể phát giác nó kỳ dị công hiệu. Cũng không biết cổ nhân thử độc lúc là làm sao phát hiện bọn chúng có thể dung hợp tại một khối. Chương 401. Tựa gỗ quái chương 401, tựa gỗ quái đi thôi, hai người chúng ta hiện tại hạ sơn đi, thời gian còn sớm, thuận tiện đi tiệm thợ rèn đi dạo một vòng. Trương Phàm đem ba lô ở trên lưng điên điên, chịu nặng, rất có phân lượng, không hiểu mang đến một cỗ cảm giác an toàn. Thảo dược chủng loại và số lượng nhiều, vô cùng làm cho người an tâm. Tại đi vào trên đường, Trương Phàm cố ý quan sát bốn phía một cái, trong tay nắm chặt toàn bộ đại bản doanh địa đồ. Cách hắn ở lại chướng đồng cách đó không xa đầu kia trên đường, có luyện đan cửa hàng cùng tiệm thợ rèn, dòng binh đoàn nhóm vũ khí là phân biệt địch tố. Thể trạng so sánh nhỏ một chút, thì dùng tương đối nhẹ nhàng kiếm hoặc là trường thương, đến mức thể trạng lớn hơn, bắp thịt tương đối nhiều đại hán thì dùng lưu tinh chủ y, đại truy tử cùng trọng kiếm. Căn cứ mỗi người cần tới. Trương Phàm không khỏi trong lòng phỏng đoán, tại trong đại bản doanh công tác, chế tạo đồ sắt hẳn là cũng thẳng kiếm tiền đi, kết thúc mỗi ngày đầy buồn đầy bát đủ xài. Đương nhiên có thể. Triệu Anh Tử đi theo bên cạnh hắn nhẹ gật đầu. Hai người một đường trở về, đến cấm đoán tiến vào một bài bên cạnh lúc, Trương Phàm giật giật lỗ tai, đột nhiên nghe thấy một trận không linh tiếng âm nhạc. Hắn sắc mặt đại biến, liền vội vàng che lỗ tai lớn tiếng hô, nhanh ngăn chặn lỗ tai, không nên bị cái này âm nhạc tẩy não. Nhưng đã quá muộn, Triệu Anh Tử không có kịp phản ứng, một trận như nước chảy êm tai âm nhạc rất nhanh chui vào lỗ tai của nàng, nước đổ đầu vịt. Ngay sau đó, nàng đều hồn phách giống như là bị người nào vặn đi, ánh mắt chạy không, si ngốc nhìn qua phía trước, hai tay cũng bình giơ lên, cả người lung la lung lay hướng lủng cây chỗ sâu đi đến, chạy hướng nguyên bản lộ tuyến. Trương Phàm thầm mắng một câu đáng chết hắn không còn biện pháp. Nhớ tới Tiểu Triệu trước khi ly biệt cùng bọn hắn theo như lời nói, nhất định phải chiếu cố kỹ lượng nữ nhi của hắn. Thì ra là thế. Triệu Anh Tử để cập qua một miệng, có không ít dòng binh sẽ đi qua cái này lùm cây rơi vào vết núi, nguyên lai đều là bị cái này ma vật làm hại. Nó thế mà có thể bạch rời đi ý chí đẳng cấp không tính thấp. Trương Phàm lẩm bẩm nói. Hắn đại khái suy đoán, đây là sử dụng âm nhạc đụng vào người thần kinh não, lại một lưới bắt hết ma vật. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn, đem trong miệng nó nhạc cụ phá đi là đủ. Triệu Anh Tử bị khống chế về sau, dưới chân tốc độ dần dần biến nhanh, theo ban đầu chậm rãi tiến lên biến thành nhún nhảy một cái. Cổ tay nàng phía trên thêm ra mấy đầu dây nhỏ vết cắt, giống như là giật dây tựa gỗ bị khống chế lại. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lùm cây xông về phía trước, giữ chặt Triệu Anh Tử tay, lại bị nàng hung hăng hất ra. "Đừng động ta." Triệu Anh Tử nghiêm nghị nói ra. Thanh âm của nàng cùng trước kia so ra thô kệch không ít, ánh mắt cũng hiện ra huyết đồng dạng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. "Ngươi không phải Triệu Anh Tử đúng không? Ngươi là tượng gỗ quái." Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn theo ba lô triệu hồi ra mấy cây đâm nắm ở lòng bàn tay, lập tức hướng về phía trước hung hăng bật ra. Trong không khí chỉ lóe qua mấy vệt sáng trắng, phi tốc hướng Triệu Anh Tử đâm đi qua, nhưng cùng thân thể của nàng gặp thoáng qua, vững vững vàng vàng đâm vào một khối trống không chỗ. Cái chỗ kia có nào đó dạng đồ vật, đột nhiên tố hừ một tiếng, toát ra màu xanh lam sẫm máu tươi. Ngay sau đó, nguyên bản ẩn hình tượng gỗ người dần dần hiện ra, khuôn mặt dữ tợn. Nó toàn thân hiện ra màu vàng nâu, mỗi một chỗ khớp nối là đứt gãy, phân biệt khảm nạm kết nối tại một khối, trung ương là mấy cây màu bạc dây thường tương liên, nhìn qua mười phần cứng cỏi, không cách nào tùy tiện chặt đứt. Thế mà bị ngươi biết được ta vị trí, nhân loại, ngươi là làm sao nhìn ra được? Tượng gỗ quái giận quá thành cười. Nó chậm rãi thăng thiên, so với thường quy tượng gỗ, thể trạng muốn to lớn 2 đến gấp 3. Rất đơn giản, ngươi tại nữ nhân này cổ tay cùng trên cổ chân mặt toàn bộ trói lại dây nhỏ, khống chế nàng di chuyển về phía trước, ngươi chế tạo ra tiếng âm nhạc rất có thể là cái nguy trang, đem người thôi miên phụ thuộc phần thôi. Đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Trương Phàm khí thế mở rộng, hắn ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao. Tượng gỗ quái bị dọa đến chấn động, nhưng hắn không tin tà. Dù sao trước đó ở chỗ này đã thủ qua vô số lần, dù là có chút dòng binh xem thấu thân phận của hắn, cũng không có cách nào lấy chính mình thế nào. Trương Phàm là một bộ mặt lạ hoắc, nhìn qua tuổi không lớn lắm, làm sao có thể sẽ là rất có lịch duyệt đại lão. Tượng gỗ quái nhàn nhạt toán thầm một phen, càng thêm hung hăng càng quái. Hắn một tay thao túng dây nhỏ, tay kia thì vung vẩy một căn cự đại tráng kiện cây roi dây leo, hung hăng hướng Trương Phàm bổ tới. Trương Phàm một cái lắc mình, hướng một bên vô hụt né tránh, nhưng hắn nửa gãy cánh tay vẫn là bị dây leo cho rút đến, trong nháy mắt nhiều một đầu đẫm máu vết thương. Trương Phàm lúc này mới chú ý, tượng gỗ quái vũ khí cứng cỏi vô cùng, cũng không phải là có thể sử dụng đao kiếm chém đứt. Cái này có thể để hắn phạm vào khó, dù sao hắn trên thân đại bộ phận vũ khí hoặc là kiếm, hoặc là cũng là loan đao, tượng gỗ quái chiêu thức với hắn mà nói, là lớn nhất khắc tinh. Thôi đi, còn tưởng rằng ngươi mang ra lớn như vậy tư thế, thực lực mạnh bao nhiêu? Chẳng qua là hoa quyền xinh đẹp cặp giò. Tượng gỗ quái hừ lạnh nói. Mấy cây gần như trong suốt sợi bạc theo đầu ngón tay của nó bắn ra mà ra, trói lại Trương Phàm tứ chi, Trương Phàm trong nháy mắt không thể động đậy. Cái này bốn cái sợi bạc chỉ cần hướng bốn cái phương hướng khác nhau kéo đi, lập tức liền có thể đem hắn ngũ mã phanh thây. Cùng lúc đó, bị khống chế lại Triệu Anh Tử còn đang chậm rãi đi lên phía trước, khoảng cách bên vách núi càng ngày càng gần. Nàng dưới chân mặc giày giẫm tại tảng đá phía trên, phát ra tiếng vang chói tai. Hiện tại ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy nàng đi hướng tử vong, thật đáng tiếc, rõ ràng vừa mới hai người còn thân mật vô gian lên núi hái thuốc, hiện tại liền muốn đại nạn lâm đầu. Nhưng là ta hiện tại không sẽ giết ngươi, chờ ngươi tận mắt nhìn đến nữ nhân này rơi xuống chết mất, ta sẽ giải quyết ngươi. Tựa gỗ quái rất có ác thú vị, dùng tráng kiện đầu gỗ cánh tay chi lăng ở cằm của mình, nhiều hứng thú quan sát đây hết thảy. Trương Phàm hai con mắt híp lại nhìn hằm hằm tựa gỗ quái, trong lòng đông nhiên nghĩ đến một kế. Hắn chậm rãi lộ ra nụ cười, sau đó càng mở rộng. Ngươi cười cái gì? Cái này có gì đáng cười? Tựa gỗ quái cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nó bị giật nảy mình, cảm thấy người trước mặt này tương tự hắn còn muốn nắm lấy bất chắc. Cái này rừng sâu núi thẳm, khí trời có oi bức, trời hanh vật khô, cần thiết phải chú ý chút. Trương Phàm lẩm bẩm nói. Ngươi đang nói cái gì mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là sắp chết đến nơi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi? Thật đáng tiếc a. Tựa gỗ quái chậm rãi bay lên trước, một chân đạp hướng Trương Phàm mặt, muốn đem hắn đánh hủy dung nhan. Nhưng một giây sau, một thanh huyết hồng kiếm hoành không xuất hiện ngăn trở một kích này. Tựa gỗ quái chân đá tại trên thân kiếm, lập tức bị thiêu đốt. Nó bỏng đến kinh hô một tiếng, vội vàng thu hồi, làm sao lại như vậy? Ngươi tứ chi rõ ràng bị ta bó một mực, thế mà mới có thể lấy khí ngự kiếm, thực lực không thấp mà. Đó là đương nhiên, đợi chút nữa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài. Trương Phàm không chút nào khiêm tốn, hắn hét lớn một tiếng, xích tiêu kiếm chậm rãi bay lên không trung hướng lên mà lên, mũi nhọn bắn ra vô tận hỏa diễm, đầu tiên là mấy chỗ so sánh tỉ mỉ, hướng bốn phương tám hướng phân tán, ngay sau đó hoàn toàn vây quanh ở tượng gỗ quái. Bịt kín tính cực mạnh, cơ hồ đem tất cả không khí đều lũ đoạn. Chương 402. Khôi lỗi chương 402, khôi lỗi đây là cái gì bảng môn tà thuật, ta trước kia chưa bao giờ từng thấy. Tượng gỗ quái kinh hãi, nó rủ xuống cái đầu, đầu ngón tay lần nữa bắn ra cùng loại chi chít khắp nơi từ lưới. Cái này tuyến thế nhưng là nó tại tối tăm trong xào huyệt bệnh thành 77-49 ngày thành phẩm, mỗi dệt ra một tấm, liền phải hao phí không ít áp lực. Giờ phút này thả ra ba tấm lưới lớn hướng ra ngoài phát sạng, nhưng mỗi một trường hướng chạm đến xích tiêu kiếm hỏa diễm lúc, toàn bộ đều sủi lơ xuống tới, sau cùng đốt thành cho hắc mảnh vụn, toàn bộ rớt xuống đất. Xích tiêu kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi lần sử dụng, thì liền chủ nhân của nó Trương Phàm đều sẽ kinh thán không thôi, một trận tổn thức. Kiếm khí đều đáng sợ như thế, chớ nói chi là nó chặt đứt đi xuống lực lượng. Trương Phàm chỉ cần tâm niệm nhất động, hỏa diễm cứ dựa theo hắn muốn quý tích chậm rãi lan tràn, đốt đốt đứt bó tại hắn tay chân phía trên dây nhỏ. Trương Phàm một lần nữa thu hoạch được tự do, trên tay bất ngờ xuất hiện một đạo vết máu, nhưng hắn trước tiên cũng không có ăn dược hoàn làm dịu thương thế của mình, mà chính là phía trên chuẩn bị trước đi lôi kéo Triệu Anh Tử. Lúc này Triệu Anh Tử không có vô ý thức, nửa người đã treo ở vách núi biên giới, một chân hướng giữa không trung đạp đi. Thân thể nàng lung lay sắp đổ, sắp bước vào tử thần trước ngực. Trong ngọn lửa tượng gỗ quái ngồi nhìn trước mắt hết thảy, lộ ra âm ngoan nụ cười. Chết đi, coi như ta bị hủy diệt, các ngươi cũng đừng hòng sống. Nó ngửa mặt lên trời ha ha chế giễu. Thật tình không biết, Trương Phàm một cái bước xa sông lên phía trước, đem Triệu Anh Tử ôm vào ngực mình, hắn có mạnh mẽ bàn tay bao trùm Triệu Anh Tử nửa bên vai, đem nàng hung hăng lôi kéo trở về. Lực đạo to lớn, dưới đáy đá vụn dọc theo vách núi biên giới rơi xuống rơi, thung lũng thất truyền đến từng trận hồi âm. Đây là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bởi vì tại hai người vừa mới rời khỏi địa phương, trước một chân mới rời khỏi, sau một chân mảnh đất kia tảng đá toàn bộ sụp đổ mà xuống, rơi vào thâm viên đáy cốc. Làm sao có thể? Ngươi thế mà đem nữ nhân này cấp cứu tới? Tượng gỗ quái mở to hai mắt nhìn, bắt đầu lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Dựa theo nguyên bản quy tích, liền xem như thiên vương lão tử tới, Triệu Anh Tử lại bởi vì trọng lực không ngừng rơi xuống dưới, đến lúc đó, Trương Phàm nỗ lực cứu trợ nàng, chỉ có thể cùng nhau nhảy xuống theo đi. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện hướng đi, tượng gỗ quái sẽ ở hai người song song ngã xuống sườn núi sau hung hăng ra mặt chế giễu. Có thể đây hết thảy, thế mà bị Trương Phàm trò nghịch chuyển. Cái này đáng chết nam nhân, đến cùng là lai lịch gì? Ta đã sớm nói, và ngươi lực lượng còn không có cách nào làm gì được ta. Trương Phàm một cái ôm ngang, dùng ôm công chúa hình thức đem Triệu Anh Tử ôm trong ngực. Triệu Anh Tử hô hấp chính đang từ từ biến yếu, tần suất biến thấp. Trương Phàm cách rất gần, rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Hắn nhịn không được cau mày, nếu như không nhanh đem đối phương mang về doanh địa bên trong, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đến mức Triệu Anh Tử trên thân ba lô, bên trong thảo dược đều bị Trương Phàm lấy ra chỉnh hợp một khối, đặt ở lưng của mình cái sọt ở trong. Dù sao đến lúc đó luyện chế dược tài, bọn hắn sẽ còn cùng nhau nghiên cứu, không cần phân như vậy kỹ càng. Ngươi đã muốn ra hại ta, vậy ta thì không khách khí. Nguyên bản còn không có nghĩ đến đối với ngươi đạo thủ. Trương Phàm bờ môi nhỏ lên, lạnh lùng. Tượng gỗ quái bị cái này băng lãnh giống như xương lạnh ánh mắt dọa đến giật mình, chỉ thấy Trương Phàm giỗi ra hai ngón tay, nhắm ngay một phương hướng của nó, hung hăng một chặt. Xích tiêu kiếm dường như đạt được linh khí, lấy đồng dạng tần suất cấp tốc rơi xuống phía dưới, hỏa diễm trong nháy mắt hướng về chính giữa vây lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tượng gỗ quái liền một tiếng hét thảm đều không phát ra, thì bị hung hăng bóp chết ở trong đó, chỉ để lại một luồng màu nâu xanh bụi mù. Sau này địa phương này sẽ không còn có người rơi xuống vách núi. Trương Phàm trong miệng thì thào nói, cũng coi là ta làm một chuyện tốt đi, tuy nhiên ta vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ngươi động thổ ở trên đầu của ta. Nói xong, Trương Phàm liền ôm lấy Triệu Anh Tử bước nhanh đi xuống chân núi. Nơi này đường mười phần gập ghềnh, đồng thời vũng bùn rất nhiều. Hắn không thể không thời khắc cảnh giác, quan sát dưới chân lộ trình động tĩnh, miễn được bản thân sơ ý một chút đạt hụt. Tốt tại đi qua lúc đến như vậy nháo cho nhảy, Trương Phàm đối phụ cận đường còn rất quen, nhanh gọn trở lại dòng binh trong đại bản doanh, thẳng đến trướng đồng của mình mà đi. Nếu như bị Tiểu Triệu nhìn gặp chính mình nữ nhi nửa chết nửa sống, nằm thẳng tại cái kia, sợ rằng sẽ gấp đến độ lửa cháy đến nơi đi. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí, thừa dịp đại gia không có chú ý, đem trướng đồng màn cửa toàn bộ kéo lên, mở một chiếc dầu hỏa đèn, lấy này dùng làm chiếu sáng. Thật là, hai cái dược tài còn bị ngươi cho hắn mệt mỏi, còn không bằng ta một người đi. Trương Phàm lắc đầu, đem ba lô đặt ở trên bàn gỗ. Bên trong tràn đầy tất cả đều là các loại thảo dược. Lúc này không quản được nhiều như vậy, hắn theo móc trong ba lô ra hai bình dược thủy cùng một cái khôi lỗi hoa, lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đã dẫn đến Triệu Anh Tử biến đến nửa chết nửa sống là tượng gỗ hoa, nhất định phải lấy độc công độc, dùng giống nhau biện pháp đi chế phục. Trương Phàm trước đó học qua không ít vượt qua tà ác lực lượng biện pháp, hắn nhắc tới một chuỗi dài trong điện tịch chú ngữ về sau, chỉ thấy Triệu Anh Tử trên thân phóng người lên màu đen tà khí biến mất hầu như không còn, cơ hội nhìn không thấy. Sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, đem trong tay khôi lỗi hoa tách ra thành hai nửa, đầu cùng chân tách rời. Theo răng rắc một tiếng, Triệu Anh Tử từ từ mở mắt, hơi nghi hoặc một chút nhăn đầu lông mày, "Trương Phàm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vừa mới chúng ta không phải ở trên núi hái thuốc sao? Ta giống như nghe thấy được một trận kỳ quái tiếng âm nhạc, sau đó liền bị hấp dẫn tới, đầu của ta thật là đau." Triệu Anh Tử ký ức hơi có chút hỗn loạn, nỗ lực đứng dậy, nhưng rất nhanh lại nặng nặng ngã trở về trên giường. "Chỉ bằng ngươi cái này thân thể tố chất, thế mà còn ở lại chỗ này nguy hiểm dòng binh công hội bên trong làm hộ công, thật sự là làm khó dễ ngươi." Trương Phàm hai tay vào ngực, lạnh lùng đem cái kia hai bình dược đưa tới Triệu Anh Tử trước mặt, nói ra: "Vội vàng đem cái này uống vào, tùy tiện uống trước cái nào một bình, đến lúc đó bọn chúng sẽ ở ngươi thể nội vận hành, hình thành hữu hiệu nhất thuốc tốt." "Được." Triệu Anh Tử ánh mắt có chút mê mang, nhưng là nàng rất tức thời, không có quá nhiều hỏi cái gì. Nàng một trước một sau đem dược nuốt vào bụng bên trong, lướt qua cổ họng, một cỗ mát lạnh dịch thể nhuận qua, để cho nàng cả người nhẹ nhàng không ít. "Trước đó ở trên núi gặp phải là tượng gỗ quái, trước đó ngươi đã nói có không ít dòng binh là bị hắn mê hoặc, cho nên ngã xuống sườn núi. Cái này sau lưng kẻ cầm đầu bị ta triệt để tiêu diệt hết." Trương Phàm bản ý cũng không phải là tranh công, mà chính là hỏi thăm hôm nay khí trời như thế nào như vậy bình thường. Triệu Anh Tử kinh ngạc bịt miệng lại. Có thể phá hư không ít chuyên nghiệp huấn luyện dòng binh, đủ để chứng minh quái vật kia thực lực không thể coi thường. Nhưng Trương Phàm lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương nhân diệt. Nàng nhỏ khẽ rũ xuống đầu, gương mặt hiện lên hai mặt đỏ ửng. Dù sao nàng ngay trước Trương Phàm mặt bị khống chế, thực sự quá mất mặt. Có lẽ là ý thức được xấu hổ, Trương Phàm cũng không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là biểu lộ ý vị sâu xa. Chương 403. Đồ sắt cửa hàng. Chương 403. Đồ sắt cửa hàng. Ngươi trước tiên ở trong phòng của ta thật tốt tính dưỡng đi, ta một người đi tiệm sắt tượng cùng tiệm thuốc bên kia làm việc cũng không thành vấn đề. Đợi chút nữa dược vật tác dụng phụ rất có thể hiện ra, ngươi sẽ ra một trận đại hãn, nhớ kỹ hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Trương Phàm dặn dò đến, theo sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. "Vậy được rồi, ta nghe ngươi." Nàng gật gật đầu, chỉ phải đáp ứng. Hiện tại chính mình sinh tử nắm giữ tại Trương Phàm trong tay, cho dù là nói chuyện giật gân, cũng nhất định phải thủ lấy. Triệu Anh Tử ngồi tại cạnh giường dò xét Trương Phàm gian phòng, tuy nhiên Trương Phàm hôm nay mới chuyển vào đến, hắn đem tất cả hành lý gác lại, bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, cẩn thận tỉ mỉ. Vẫn là cái thằng thích sạch sẽ hài tử. Triệu Anh Tử trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cong lên một vệt nụ cười vui mừng. Giờ này khắc này, Trương Phàm trái phải dựa theo đại bản doanh địa đồ đi hướng, đi vào đồ sắt cửa hàng bên ngoài, cách thật xa liền có thể nghe được đồ sắt sư phụ vung vẩy phủ cùng đầu bữa, tại sắt phía trên loảng xoảng rèn sắt âm thanh, thanh thúy êm tai. Nghe được thanh âm, Trương Phàm liền có thể đoán được sư phụ trong tay đồ sắt phẩm chất như thế nào. Hắn dậm chân đi vào, sư phụ đúng lúc đem hình dáng đánh tốt, phóng tới hỏa lô bên trong đi tinh luyện, chung quanh phát ra đỏ sẫm quang mang. Trương Phàm nhìn hắn một cái, chào hỏi: "Sư phụ, ngươi tốt, ta chỗ này có hai thanh bỏ hoàng kiếm, muốn tới đây cải tạo một chút, nhìn có thể hay không đem phẩm chất để thăng một số, tốt nhất là có thể đánh quần thể tiểu quái. Thương tổn thấp một chút, nhưng là phạm vi quản một chút cũng không quan hệ. Đến mức giá tiền hoàn toàn không là vấn đề, Trương Phàm chỉ cần cùng sư phụ câu thông hoàn tất, quay đầu tìm thổ thôn bọn hắn chi trả một chút liền tốt. Hắn trên người bây giờ lộ phí không nhiều, đến bàn bạc kỹ hơn, tiết kiệm một chút hoa mới đúng, cái kia bỏ bớt, cái kia tiêu xài một chút, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đương nhiên có thể nha, tiểu hòa tử, ngươi lấy ra cho ta xem một chút là cái gì phẩm chất." Sư phụ gật gật đầu. Tại kiếm đoán tạo phương diện này, Trương Phàm tuy nhiên hơi có tinh thông, nhưng cũng có thể so ra kém chuyên nghiệp nhân sĩ, sau đó lựa chọn ra hạ sách này. Hắn theo trong ba lô móc ra hai thành phẩm chất thuộc về trung hạ đẳng kiếm, đưa tới. Đây cũng là trước kia tại bí cảnh bên trong lấy được, ngay từ đầu có thể chặt đứt không ít quái vật, dần dần đến cuối cùng liền bắt đầu biến đến cố hết sức. Cho nên, vẫn luôn bị Trương Phàm xem như áp đáy hòm kiếm, bình thường không thế nào lấy ra sử dụng, có thể có cơ hội đưa nó phẩm chất tăng lên trên diện rộng, không thể tốt hơn, cũng coi là biến phế thành bảo. "Cái này hai thanh đồ sắt, ta nhớ được chấn thủ bọn chúng quái vật thực lực vẫn rất mạnh, ngươi là thông qua đánh bí cảnh cùng bảo tháp lấy được sao?" Đồ sắt sư phụ là cái rất biết hàng, hắn tiếp nhận hai thanh kiếm về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phàm, phát hiện đây là một cái khuôn mặt xa lạ. Mới đầu còn tưởng rằng Trương Phàm hẳn là mới tới dòng binh đoàn tân nhân, nhưng Trương Phàm trên thân cũng không có xuyên nón trụ măng giáp, cũng không có mặc vào bọn hắn đặc biệt chế phục, liền biết được hắn hẳn là thổ thôn cố ý mời tới tiểu hòa tử. Hôm nay đại gia đều tại nghe đồn có một cái thực lực siêu quần, y thuật cao cường tiểu hòa tử đi tới chúng ta dòng binh đoàn đại bản doanh. Chẳng lẽ người này thì là người sao? Đồ sát sư phụ không hổ là tại giang hồ trà trộn, hoặc nhiều hoặc ít có tuệ nhãn thức châu bản lĩnh. Hắn một chút liền chỉ ra chân tướng. "Không sai, chính là tại hạ, bất quá cũng không cần đem ta chuyển như vậy khoa trương." Trương Phàm gật gật đầu, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn có thể tưởng tượng đến, những đội viên khác bên ngoài đem hắn chuyển văn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nếu như mánh lưới nguyên nào quá lớn, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, cho nên Trương Phàm cũng không phải là rất nguyện ý nằm cái này tranh vào vũng nước đục. Hắn mục đích cùng sơ tâm, chẳng qua là vì để thăng chính mình trung thân năng lực thôi. Nhưng là thực lực ngươi cao cường, đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày, ngươi muốn làm sao để thăng cái này kiếm, có ý nghĩ gì cùng yêu cầu sao? Đều có thể cùng ta xách đi ra. Sư phụ liền bận bịu mở miệng nói ra. Chính mình chế tác đồ vật quá trình, cũng là cần vô số nghiên cứu thảo luận cùng cải tiến, nếu như có thể cùng cao thủ giao lưu tiếp xúc mà nói không thể tốt hơn. Đồ sắt sư phụ ở chỗ này bận rộn, vất vả lao động mấy chục năm, cũng có thể có chút thu hoạch. Ngày qua ngày rèn sắt, nói thật vô cùng buồn tẻ. Hắn chỉ huy Trương Phàm tiến vào bùng trong, không nghĩ tới bên trong có động tiến khác. Đồ sắt cửa hàng bên ngoài xem ra tựa hồ vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có một cái phòng, nhưng kỳ thật có một cái cửa ngầm. Ra ngoài chi lăng một cái dùng để thiêu luyện lò cùng một cái tiểu hợp thành đài, bùng trong thì không đồng dạng, ba mặt vách tường toàn bộ đều là triển lãm quỹ, dùng một cái pha lê ngăn cách, mỗi một khối tiểu triển lãm quỹ bên trong để đặt một thanh bảo kiếm, đồng thời làm phân loại. Trường kiếm, đoạn kiếm, còn có phẩm chất khác biệt, thả tại khác biệt ô vuông bên trong. Phân loại rõ ràng sáng tỏ, liếc một chút nhìn sang rất nhanh liền có thể thu vào trong mắt. Trương Phàm ánh mắt cũng là tốt nhất phân biệt khí, hắn có thể rất nhanh phán đoán mỗi một dạng đồ vật tốt xấu, thẩm tác lấy làm kỳ lạ. Dù sao ở trong đó có thật nhiều còn là rất không tệ, có điều hắn trong tay đã có mấy cái chuôi cùng loại truyền thuyết cấp bậc kiếm, cho nên cũng không phải là đặc biệt cảm mạo, chỉ là hơi có chút thốn thức thôi. Ngươi xem trước một chút đi, những này là khách hàng lấy ra để cho ta cải tạo, ta hào hào phòng chế một thanh, tuy nhiên hiệu quả tịnh hòa chính bản có điều khác biệt, nhưng đại khái có thể vung phát ra tới lực lượng. Đến mức cái kia một mặt vết tượng, trên cơ bản là ta căn cứ bảo kiếm bách khoa toàn thư chính mình chế ra, đối với bọn hắn công dụng cũng có tương đương một bộ phận nghiên cứu, có một ít thất bại kiếm phi, ta phóng tới cái này thứ ba mặt vách tường ở trong. Bọn chúng có thể đem ra thu về sử dụng, chỉ cần ngươi có tốt phương pháp, đều có thể biến phế thành bảo. Nếu như ngươi có vừa ý bản hình cùng kỹ năng đều có thể nói cho ta biết. Đồ sắt sư phụ vô cùng nhiệt tình tại phía trước dẫn đường, chụp vừa giới thiệu. Hắn thật sự là khéo léo tuyệt vời, tại hắn thủ hạ đản sinh ra đồ sắt, thì liền hoa văn cùng điều khắc đi ra đường vân đều gần như giống nhau, nhưng là phòng chế đồ vật cũng rất có hạn, nếu như phẩm chất đặc biệt cao, đồ sắt sư phụ hoàn toàn không có cách nào luyện chế mà ra. Cho nên trong này phẩm chất chỉ có thể nói là tính toán trung thượng. Tốt, làm phiền ngươi. Trương Phàm nhẹ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, quan sát đến những thứ này tủ trưng bày bên trong hàng mẫu. Đột nhiên, hắn nhìn đến một thanh toàn thân hiện ra màu lam kiếm, chỉ cái này pha lê tủ trưng bày sau hàng mẫu, nói ra, ta đối cái này rất có hứng thú, có thể cùng nó định chế ngoại hình không sai biệt lắm sao? Chôi kiếm này dưới đáy còn treo một cái màu tím đông, khảm nạm mấy quả bảo thạch, nhìn qua hàn khí tràn đầy, hẳn là băng thuộc tính, đối với hắn mà nói rất có giá trị. Thanh kiếm này tên gọi Hàn Mang, xem ra ngươi vẫn là vô cùng có ánh mắt. Không hổ là một tên cao thủ a. Đồ sắt sư phụ truyền đến ánh mắt tán thưởng, so với một cái ngón tay cái, sau đó dùng Trương Phàm trong tay sắt vụn tại trước mặt nó so đo. Lớn nhỏ cùng hình dáng kỳ thật đại khái tương tự, chỉ cần điêu khắc ra phía trên chạm giống hoa văn, còn có khảm nạm một bộ phận bảo thạch đi lên thì không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Chương 404. Trấn tĩnh dược thủy chương 404, trấn tĩnh dược thủy như vậy thì làm phiền sư phụ, đoán đạo cái này đồ sắt cần phải còn muốn một bộ phận thời gian, ta đi trước nơi khác đi loanh quanh, quay đầu tới lấy, ngươi thấy có được không? Trương Phàm trông thấy đồ sắt sư phụ đem hắn cái kia hai thanh kiếm cầm lấy đi, sử dụng cứng rắn phủ rèn sắt đoán tạo, không khỏi nói ra. Thời gian cấp bách, đầu kia 3S cấp khác chi chu quái cần phải có không ít người ngấp nghé, dù sao sau lưng khen thưởng 10 phần phong phú. Cầm tới cái này tiền thuê, chỗ tốt càng là có rất nhiều. Nếu như nhớ không lầm, chi chu quái chỗ địa điểm tiếp cận một cái nữ nhiều năm thiếu, tỷ lệ mất cân bằng quốc độ. Không ít dòng binh ý đồ tiến về chỗ đó, mục đích là lấy cái tức phụ trở về. Đương nhiên có thể, cái này hai thanh vũ khí ta đại khái muốn làm nửa ngày, ngươi buổi tối tới ta cái này lấy là được. Đồ sắt sư phụ cởi mở lộ ra nụ cười, mà hậu chiêu cánh tay lao đi thái dương toát ra mồ hôi, nhất cử nhất động mười phần cẩn thận. Cùng hắn bề ngoài thô hán tử, đại lao ra ngoại hình hình thành to lớn tương phản. Đồ sắt cửa hàng lão bản quen tay hay việc, thậm chí có thể nhất tâm tam dụng. Hắn đem Trương Phàm cái này hai thanh thiết khí cầm lấy đi đoán tạo, thiêu đến in dấu đỏ về sau, lại đem trước đó ủy thác hắn đoán tạo đồ sắt xuống nước, đặt ở nước lạnh bên trong ngâm nở. Gắt một luồng lại một luồng, to lớn khí phao đem cả người bao khỏa trong đó, cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. Trương Phàm lấy tay lướt qua, trước mắt tràn đầy vũ khí. Nội tâm ám đến chính mình sau này nhất định muốn bước vào đồ sắt lĩnh vực, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Toàn phương diện phát triển, thắp sáng mỗi một cái kỹ năng. Trương Phàm tại nguyên chỗ xem chừng cái này mấy bước, chậm rãi nhớ tại trong lòng, cũng không có ở lâu. Việc cấp bách muốn đi thu hoạch thảo dược. Hắn sau khi ra cửa hướng rẽ phải, dọc theo thẳng tắp con đường tiến về bán dược tài địa phương. Hậu sơn hái được vài cọng dược 10 phần có hạn, hắn nhất định phải cầm tới một số thành phẩm dược tài cùng dược thủy lấy ra luyện chế. Tiến về chi chu quái nơi đó lộ trình cần phải rất gian khổ, đại khái tính toán một cái, dạ bước hướng tây nam phương hướng đi đến lúc đó còn phải đỏ ngang, đây chính là một cái khó giải quyết nan đề. Nếu như không có chút người mạch cùng quan hệ, những thuyền kia phu khả năng không nguyện ý dựng bọn hắn những thứ này xem ra bất hữu thiện sứ là người, trừ phi tiền cho đúng chỗ. Trương Phàm ánh mắt tối ám, là thời điểm nhiều hướng thổ thôn bắt một điểm lông dê. Trong bất chi bất giác đi đến tiệm bán thuốc, hợp thành thảo dược bách khoa toàn thư bên trong có rất nhiều thu nhận sử dụng có trong hồ sơ, không lưu truyền rộng rãi, nhưng Trương Phàm đều đọc lầu lầu. Ngươi tốt, vị tiên sinh này, xin hỏi muốn mua chút gì? Tiệm bán thuốc chính là vị nữ lão bản, nàng buộc lên tạp dề, đưa lưng về phía cửa dùng nồi nấu quặng chế biến dược tài. Bên cạnh bình bình lọ lọ bày đầy nguyên một mặt tường, hình thù kỳ quái trong suốt bình thủy tinh, còn có nhựa tơ lạt kịp chất liệu, chủng loại phong phú. Nồi nấu quặng bên trong bốc lên màu cam không rõ dịch thể, ung ung cùng ngục nổi bóng, tựa hồ còn có thằn lằn cái đuôi, con cóc trứng loại hình lung ta lung tung dự tài. Trương Phàm liếc một cái, nhàn nhạt thu tầm mắt lại, chắc chắn cái này nữ lao bản tại chế biến, là để thân thể cứng rắn như khôi giáp tăng cường dược. Dược tê này có thể duy trì cường tráng thân thể, nhưng vẹn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, dược hiệu vừa đến, tác dụng phụ rất nhanh hiện ra, đó chính là đến đón lấy trong vòng 1 phút, hành động sẽ biến chậm chạp rất nhiều. Theo khác góc độ đến xem như một vị thuốc kích thích. Zombie đại bản doanh có khi biết lái phát triển to to nhỏ nhỏ hoạt động, bên trong một cái hoạt động là bậc thang giải thi đấu, hai hai lẫn nhau so đấu, sau cùng người thắng tiếp tục cùng người thắng đấu, người thua thì bị đào thải. Thẳng đến cả trận đấu kết thúc, vài danh trước ba đội viên có thể thu được phong phú tiền thưởng. Bởi vậy, có một bộ phận thành viên cầm lấy tăng cường dược hiệu gian lận. Một chiêu KO đối phương, không cần đến tác dụng phụ hiện hiện thì thắng được cả trận đấu. Ta muốn mua mấy bình trấn tĩnh dược thủy, còn có cái này linh lan hoa. Trương Phàm rất quen thuộc lạc đi tới quầy, theo trong ngăn kéo cầm ra mình muốn phân lượng, sau đó phóng tới cân phía trên chờ đợi kết toán. Trung quanh nơi này trưng bày vài hàng ngăn tủ, nguyên một đám ngăn kéo dùng đơn độc nhỏ gian phòng tách ra, mỗi vị dược tài đơn độc dùng giấy bao trang tốt, miễn cho xuyên bị. Đến mức gặp phải giấy sẽ tự động tiêu hủy đặc thù dược tài, dùng chuyên môn cái bình nguyên một đám tách ra để đặt, cẩn thận từng ly từng tí trở lại khe hở. Ngăn kéo phía trên phân biệt dán màu trắng tờ giấy, thu nhận công nhân cả tuyển tú chữ viết, màu đen trí thức viết xong mỗi một gốc dược tài tên. Có thể thấy được lão bản nương làm việc cực kỳ cẩn thận. Trấn tĩnh dược thủy, mua sắm dược tề này người ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Lão bản nương kinh ngạc hơi há to mồm. Dù sao tại chiến trường tranh đấu quá trình bên trong, mua hưng phấn dược thủy người còn nhiều, mua chấn tĩnh dược thủy ít càng thêm ít. Cái này dược thủy không thể trị tận gốc vết thương, chỉ có thể thoáng hòa hoãn triệu chứng, cùng mua nó, còn không bằng nhiều mua mấy cái liệu thương đang dược. Thuốc đến bệnh trừ, đối với vết thương nhỏ trị liệu nhanh chóng nhất. Đến mức Trương Phàm trong tay nắm chặt linh lan hoa, cùng đèn lồng thảo quấy cùng một chỗ, có thể chế tạo ra sền sệt biến sắc dược vật. Làm nóng đến sôi trào trình độ, ra nổi sau tĩnh đưa chờ đợi làm lạnh thành màng, đặt ở nhựa đỡ lạc tiếp bát trang tốt, dùng cái môi quấy đều, tức có thể sử dụng. Nếu là cùng địch quốc quân đội đánh nhau, tác dụng lớn, có thể so sánh trang phục sặc sỡ tiện lợi nhiều. Chỉ là bôi lên nó lúc, nhất định phải cẩn thận, một khi có quá mẫn hiện tượng lập tức ngưng sử dụng, để tránh ăn mòn thân thể. Đã từng có một cái quan binh không chịu nghe khuyên cáo, dù là trên thân dị ứng sưng đỏ một khối, chẳng quan tâm đặt ở nhục thân phía trên bôi lên. Đi tới, một mặt đi một mặt lột xác, rất giống đầu hành tẩu lột xác xà. Nói tóm lại, khủng bố không chịu nổi. Không sai, chân tĩnh dược thủy có thể phối hợp sử dụng, nghiên cứu ra đối với ma vật mà nói tối cường hiệu mùi nhử. Nó lẫn vào chuyên môn cho yêu quái làm mùi nhử đồ ăn bên trong. Phương viên mười dặm phát ra kỳ hương có thể dẫn dụ bọn chúng đến dùng ăn, một khi nuốt vào sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chi chu quái loại kia đại hình lại hơn chân ma vật, ta không rõ lắm. Dù sao bọn hắn ăn hết đồ vật sẽ ở to lớn thể tích bên trong, phân tán đến mỗi cái khu vực khác nhau cùng bộ phận, khó có thể cam đoan phải trang trí mệnh. Bất quá đối phó mèo ba chó bốn tiểu tạp chủng hoàn toàn đầy đủ. Trương Phàm trong miệng thì thào nói ra, hắn trong mắt tràn đầy tính kế, có thể sử dụng đơn giản nhất dược phương, hoàn thành cái này một hạng nguy hiểm công tác, cớ sao mà không làm? Làm sao đơn giản làm sao tới? Ngươi đến cùng là người phương nào? Thế mà biết nhiều như vậy. Lão bản nương dọa đến lui về sau nửa bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng luyện chế nhiều năm như vậy đan dược, chưa từng nghe nói qua trấn tĩnh dược thủy, thế mà có thể theo một cái cứu người dược vật biến thành bóp chết ma vật dược thủy, là thật chưa từng nghe thấy. Ta là hôm nay mới tới, tên là Trương Phàm, rất vinh hạnh sau này có thể gia nhập dòng binh đoàn trong đội. Trước đó đối với ngươi cái này luyện chế đan dược tiệm thuốc lão bản có nghe thấy, cho nên cố ý tới thu thập chút thảo dược. Những này là tiền không biết đầy đủ không có đầy đủ, ta không có đếm kỹ. Trương Phàm thái độ 10 phần kiêm tốn. Hắn theo trong túi áo móc ra một cái ví nhỏ, bên trong đổ ra tiền tệ. Những này là hắn trước đây không lâu tìm thổ thôn muốn tới, dù sao thổ thôn có việc hướng hắn tìm kiếm giúp đỡ, đối với Trương Phàm điểm ấy tiểu thỉnh cầu tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nhân tình này tương đối tốt còn. Chương 405. Nồi nấu quặng chương 405, nồi nấu quặng được. Lão bản nương hơi sửng sốt, rồi ra hai tay tiếp nhận tiền, cầm trong lòng bàn tay đếm, phát hiện còn nhiều thêm mấy cái mai kim tệ. Nàng càng nghĩ, cảm thấy muốn báo đáp một ít gì, liền nắm một cái bình thường luyện đan dược cơ sở thảo dược đặt ở Trương Phàm trong tay, ta không có gì tốt tặng. Những thứ này liền để cho ngươi đi, đi qua ngươi này đôi thần kỳ tay, nhất định có thể chế tác có nhiều hiệu đồ vật. Bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi, những đan dược này nguyện ý bán không? Ta nguyện ý lấy giá cao mua sắm ngươi độc quyền, mà lại về sau cho ngươi 70 làm, ngươi xem coi thế nào? Lão bản nương thái độ có chút đội vàng. Dù sao mình có thể nghiên cứu ra đan dược là thật có hạn, nếu là hướng Trương Phàm như vậy thần bí khó lường nam nhân thỉnh cầu, sau lưng nhất định có rất nhiều trương luyện dược bàn bạc cùng chính tự. Kể từ đó, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Xin lỗi, ta cũng không tính bán đi độc quyền. Bất quá cái này bản bạc có thể cho ngươi, ta yêu cầu không cao, ngươi cầm băng vụ hoa cùng ta làm trao đổi là đủ. Trương Phàm rủ xuống cái đầu suy tư một hồi, lộ ra một vẻ nụ cười. Băng vụ hoa lâu dài sinh trưởng ở tuyết sơn phía trên, đồng thời khó có thể thu hoạch được, 200 năm mới có thể nở hoa kết trái một lần, sinh trưởng ở bên vách núi, có rất ít người nguyện ý bất chấp nguy hiểm tình đi thu thập. Ngoại trừ một ít đan dược sư cam nguyện mạo hiểm như vậy bên ngoài, đoàn người tình nguyện mua có sẵn dược thể. Lão bản nương sắc mặt tái nhợt trắng, nói đến, ngươi làm sao lại biết ta tiệm thuốc này có băng vụ hoa? Làm một tên đan dược sư, chung quanh đây có cái gì hiếm lạ dự tài, ta tự nhiên có ra đa cảm ứng, húng chi băng vụ hoa chung quanh phát ra u lan minh ánh sáng, tự mang một loại đặc thù mùi thơm ngát, ta vừa nghe liền hiểu. Trương Phàm thản nhiên nói, hắn cũng đã gặp qua bách thảo, thưởng qua bách thảo. chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Thì ra là thế, ta một mực coi nó là làm trấn điếm chi bảo, nguyên bản không có ý định giao ra. Bất quá đã ngươi nguyện ý đem cái này luyện dược bàn bạc cùng ta làm trao đổi, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Băng Vũ Hoa coi như lưu tại lão bản nương trên tay, nàng năng lực chính mình không đủ, không nhất định có thể chế tạo ra mình muốn hiệu quả đan dược. Nhưng có cái kia bàn bạc thì không giống nhau, biết cái kia dùng bao lớn địa, cầm đi vào bao nhiêu tài liệu, lại thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ phân biệt quấy bao nhiêu giới, mỗi một bước tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Trừ Trương Phàm bên ngoài, không có người thứ hai biết cái này bàn bạc. Ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cho ngươi lấy tới. Lão bản nương vội vã xoay người, kém chút đụng phải trên bàn đồ vật có thể nhìn ra nội tâm vội vàng. Lão bản nương giẫm lên giày cao gót, lần nữa đi ra lúc, trên tay nhiều một cái tinh xảo hộp áo. Cái này hộp là ta chuyên môn đi tiệm thợ rèn chế tạo, băng vụ hoa chỉ có thể đợi tại giá lạnh khí trời dưới, chỗ trong vòng nhiệt độ là không trở xuống, nếu như ngươi muốn sử dụng, nhớ đến xử lý thích đáng, nếu như tại nhiệt độ bình thường hoàn cảnh chờ đợi vượt qua một phút trở lên, nó liền sẽ khô héo. Lão bản nương chi tiết dặn dò. Tuy nhiên nàng rõ ràng, đã Trương Phàm có điều thỉnh cầu này, đã nói lên hắn đối với phương diện này dược tài lý luận tri thức cùng kiến thức cơ bản, vô cùng vững chắc, biết nên làm như thế nào. Cảm ơn ngươi, đây là bàn bạc, ngươi có thể thử một chút, ta tự nhận là chỉnh tự tương đối đơn giản, một hai lần hẳn là có thể nếm thử thành công. Còn ngày sau ngươi bán đi lấy được lợi nhuận, không cần cùng ta chia đôi phần, ta đối với mấy cái này không ưa. Trương Phàm khoát tay áo. Hắn bộ dáng tự cho mình thanh cao, lại làm cho người từ trong ra ngoài tản mát ra tràn đầy tôn trọng cảm giác. Lão bản nương cảm kích gật gật đầu nhận lấy. Trương Phàm cầm tới mình muốn dự tài, còn kém một cái nổi. Hắn không thể lập tức biến phế thành bảo, không có khăn nổi, hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Một mực ngồi xổm ở lão bản nương nơi này sử dụng nồi nấu gạo, hiển nhiên cũng không phải là trưởng cựu chi sách, đầu tiên quá phiền phức nhân ra không nói, mà lại cái này bản bạc có khả năng bị học trộm. Vạn nhất lão bản nương không chịu nổi yếu kỳ, chính mình động thủ nếm thử, rất có thể lên phản hiệu quả, tỉ như phương thức không thỏa đáng, dẫn đến nổ tung loại hình. Hết thảy khả năng, Trương Phàm đều chỉ có thể là ngăn chặn. Lão bản nương, ngươi nơi này có không có mini một điểm tiểu nồi nấu gạo? Trương Phàm quay đầu lần nữa hỏi thăm, tốt nhất là có trong suốt trang dự tài, có thể tùy thân mang theo, ta đến lúc đó tự sẽ hữu dụng chỗ. Tuy nói đi ra ngoài bên ngoài, xuất ra nồi nấu gạo người khẳng định sẽ bị người đặc thù đối đãi, có lẽ dẫn tới ma vật cũng nói không chính xác. Thế nhưng làm sao không làm mùi như đâu? Dám có người đem chủ ý đánh tới Trương Phàm trên đầu đến, tại trên đầu con cọp độc thổ, Trương Phàm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, dù là đối phương quan hệ lại cứng rắn, cũng tuyệt đối là đấu không lại hắn. Mini, nơi này đương nhiên là có à, thì miễn phí tặng cho ngươi đi, dù sao ta lưu tại nơi này không có tác dụng gì. Lão bản nương gật gật đầu, theo quầy xuất ra một cái mini nồi nấu gạo. Động tác hết sức nhanh chóng, đồng thời không chút nào đau lòng. Dù sao nàng cảm thấy cùng Trương Phàm giữ gìn mối quan hệ, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, ngày sau nói không chừng vẫn còn có một tay, cần Trương Phàm đến rút. Cái này nồi nấu gạo chỉ có bình thường 10 lớn nhỏ, nội bộ từ trên xuống dưới phân chia không ít hư tuyến khu vực, theo thứ tự là trang bao nhiêu ml dư thủy, viết rõ ràng. Liền xem như tân thủ tiểu Bạch cầm tới lượt tay, cũng có thể sử dụng đến còn có mấy cái này bình thuốc nhỏ, ngươi lấy ra chia đựng, xem như tiểu tử đi. Ngươi về sau có khả năng sẽ đi đến mở tiệm thuốc một bước kia, nếu quả như thật phát đạt, quay đầu cũng đừng quên ta. Lão bản nương nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc. Trương Phàm 10 phần cảm kích, lấy qua tất cả tạp phẩm. Chính mình luyện tạo nên dược tề có thể chứa ở những thứ này tiểu tử phẩm bên trong, đưa tặng cho người khác, đến một lần bảo vệ môi trường thuận tiện, thứ hai sẽ không lãng phí, thứ ba còn có thể để cho người khác nhớ kỹ nhân tình của hắn. Vật hiếm thì quý, càng là thiếu, càng sẽ cái này để người ta cảm thấy phi thường cao cấp. Có những cơ sở này đồ dùng, dễ dàng hơn, hắn cáo biệt lao bản lương, cấp tốc trở lại chính mình trướng đồng trong doanh địa. Lúc này Triệu Anh Tử còn buồn bực ngán ngẩm dựa vào đầu giường, nhìn về phía cửa. Gặp Trương Phàm trở về, nàng ánh mắt sáng lên, bận điệu hiếu kỳ đến, "Trương Phàm, ngươi đây là theo tiệm thuốc tử mua về dược tài cùng đối sao? Vẫn rất thật sự có tài nha, ngươi là dự định ở chỗ này chế tác, có thể hay không quá lộ liễu chút? Ta không chỉ có muốn khoa trương, hơn nữa còn chuẩn bị làm cái đại hội đấu giá, ta trên tay đan dược có một bộ phận số lượng quá nhiều, còn có thể luyện chế ra đến một bộ phận đơn giản dược tề, chế tác quá trình không dài, mà lại trình tự vô cùng đơn giản. Những vật này tác dụng rất nhiều, ta tự mình một người ăn không hết, chẳng bằng đổi điểm thành thị uy vọng cùng tiền loại hình, nếu như bọn hắn có kiếm phôi cùng ta trao đổi cũng không tệ. Mục tiêu của ta chỉ là bọn hắn kiếm trong tay cùng tiền tài." Trương Phàm không e dè, đem chính mình kế hoạch nói ra. Hắn nhìn ra Triệu Anh Tử tâm tư tương đối đơn thuần, đồng thời có nhất định thực lực, ngày sau làm đồng bọn của hắn, một khối chiếm lấy chấn áp tại ma vật thủ hạ bảo kiếm, là cái tuyệt hảo lựa chọn. Triệu Anh Tử gật gật đầu, "Vậy được, ta đi cha ta chỗ đó mượn một cái còi giúp ngươi tuyên truyền. Chương 406. Đấu giá dược tề chương 406, đấu giá dược tề đúng rồi, ngươi vừa mới có hay không thượng thổ hạ tả, thân thể bất lương phản ứng loại hình. Trương Phàm đem đồ vật để dưới đất chi tốt, đáy nổi trao quyền cho cấp dưới mang củi lửa. Rất nhanh, trong nồi đổ vào màu đỏ dược thủy bắt đầu lan tràn sôi trào, toát ra ngục ngục màu trắng ngâm một chút, một cái tiếp theo một cái phá mất, xem ra còn rất thú vị. Trương Phàm ngồi xổm ở bên cạnh đem khống lửa cháy hầu, thuận miệng hỏi: "Có tốt, đúng là có chút choáng đầu triệu chứng, nhưng không thế nào nghiêm trọng." Triệu Anh Tử lắc đầu, nàng cho rằng điểm ấy không tính là gì, mà lại đã phục qua Trương Phàm cho thuốc của chính mình, vững vàng rất nhiều. Trương Phàm gật gật đầu, Triệu Anh Tử xuống giường đi, không bao lâu cầm về một cái loa to, hướng ra phía ngoài lớn tiếng tuyên truyền: "Đi qua đường qua đừng bỏ qua." Cắn ngược lại đại hội đấu giá tận dụng thời cơ, thời không đến lại a vô cùng rẻ. tiện nghi hàng tốt. Triệu Anh Tử giọng rất lớn, âm sắc kém hai. Nàng lôi kéo cuống họng kêu gọi, trong nháy mắt có không ít đi ngang qua các dòng binh ảo ảo đem ánh mắt ném đi qua, nửa phần hiếu kỳ, nửa phần không hiểu. Trong nháy mắt, trong trong ngoài ngoài vây quanh ba bốn vòng nhân mã. Mấy tên mới dòng binh tiến lên hỏi, là cái gì phẩm chất đan dược? Thật tiện nghi hàng tốt sao? Sẽ không phải là đạo bản đi? Vẫn là đừng tham gia náo nhiệt, không bằng đi tiệm thuốc lão bản nương chỗ đó mua. Phẩm chất đạt được bảo hộ, còn không cần lo lắng là hàng giả. Thì đúng vậy a, náo điểm ấy mánh lưới ra ngoài làm gì? Dù sao cũng là Triệu hộ công tuyên truyền, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Những cái kia hoài nghi người đi nhanh lên đi, vừa vặn cho chúng ta nhảy cái vị trí. Đại gia lao nhau ồn ào mở. Nghe phía sau người truyền đến kế khích tướng, ngay từ đầu chuẩn bị nhấc chân rời đi các dòng binh nào hào khương phục, định ngay tại chỗ. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này sau lưng luyện chế đan dược chính là cái dạng gì người cuồng bạo bật. Dám ở cái này trắng trợn buôn bán, chẳng lẽ không biết bọn hắn dòng binh đoàn coi trọng nhất cũng là dược vật phẩm chất sao? Không có hàng thượng đẳng tuyệt đối không được. Ai, Chư Phàm, ngươi dược vật này luyện chế xong chưa a? Ta nhìn đoàn người đều đã đợi không kịp. Triệu Anh Tử nhìn lấy người người nhốn nháo, không khỏi có chút bối rối, áp sát lấy nửa bên tay quay đầu lại hướng Trương Phạm xin chỉ thị. Đừng có gấp, cố gắng nhịn một phút đồng hồ là được, cái này canh đã hoàn toàn ngon miệng, ta thêm điểm gia vị. Trương Phạm nghe mùi thơm ngát đến trong lỗ mũi, một thoáng là hài lòng. Mùi vị kia mười phần chính thống, hắn hướng kham trong nồi tăng thêm sau cùng một vị thuốc, là từ trên núi hái móng ngựa thảo. Tốt tốt, đại gia không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Người gặp có phần. Dược tê này là nhìn xa dược tê, uống xong một miệng có 10 phút đồng hồ công hiệu thời gian. Ở trên núi hoặc là bãi cỏ, không cần khoảng cách gần dò xét, liền có thể quan sát địch nhân động tĩnh. Trương Phàm bưng ba cái tiểu bát bỏ vào một cái khay bên trong, chậm rãi từ từ đi tới, sau đó đem cái này khay đặt ở ngay từ đầu dựng tốt bàn gỗ nhỏ phía trên, tình cảnh này không hiểu khôi hài. Ta vừa mới luyện ba loại dược tề, các vị, ra giá cao người ưu tiên, một chén có thể trang 4 bình tả hữu, nói cách khác, hết thảy chỉ có 12 người có thể mua được dược vật của ta. Trương Phàm lời thề son sắt, hắn không sợ không ai phía trên, chỉ sợ quá nhiều người, đem hắn thành quả cho chen lật ra. Thứ này có cái gì tác dụng? Nghe vào tựa hồ rất tốt, nói không chừng sử dụng đặc biệt gà mờ, một mực trông thấy nơi xa, vậy vạn nhất đường dưới chân đều đi không được rồi làm sao bây giờ? Một tên tuổi trẻ tiểu tử khịt mũi coi thường, hiển nhiên xem thường. Cái kia ngược lại sẽ không, uống xong cái này dược tề về sau, sẽ cùng ngươi thần kinh não tương liên thông, ngươi để nó hình ảnh phóng đại thì phóng đại, muốn cho nó thu nhỏ thì thu nhỏ, hoàn toàn sẽ không làm nhiều chính ngươi nguyên bản hành động. Đương nhiên, có một loại tình huống đặc biệt, cái kia chính là phát sinh bại não, không có cách nào khống chế chính mình thần kinh não. Trương Phàm chứng trạc đàng hoàng giải thích. Lời vừa nói ra, đại gia ào ào minh bạch. Trương Phàm đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mắng tên này dòng bình có bại não. Nhất thời đoàn người một trận cười vang, cái này tuổi trẻ tiểu tử mặt đỏ lên, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, đành phải ôm ngực hừ lạnh một tiếng. Chúng ta làm sao xác định ngươi cho ra là chính phẩm, hoàn toàn chính xác có cái này công hiệu đâu? Vạn nhất có tác dụng phụ làm sao bây giờ? Một lão giả bốn lên mi đầu sầu lo nói ra. Cái này dễ thôi, chỉ cần miệng vừa hạ xuống liền có thể thực hiện cái này công hiệu. Ta cố ý cầm cái một bình nhỏ giả ra đến, cho đại gia thử một lần, các ngươi xác định có hiệu quả lại đến mua cũng không muộn. Trương Phàm nụ cười chậm rãi, hắn dùng ống nhỏ giọt bình nhỏ một bộ phận, cái này xuống không ít người không nhẫn lại được, ảo ảo vươn tay chèn tới, muốn nếm thử. Trương Phàm đem thử uống dược vật, đưa tới mấy tên nhìn qua thân mật người trong tay, bọn hắn nhất thời uống một hơi cạn sạch. Người khác trông mong nhìn ra đây hết thảy, muốn nóng lòng biết kết quả. Trời ạ, cái này người trẻ tuổi nói lại là thật, ta có thể sau khi nhìn thấy trên núi tình huống. Hậu sơn bên kia bụi cỏ kia bên trong giống như có một đoàn ma vật tại hành động. Thật sự là kỳ quái, cái kia phiến địa phương tựa như là một mảng lớn mộ bia nhóm, chẳng lẽ bọn chúng ở nơi đó quái phá? Mấy tên lão dụng binh uống xong về sau, ào ào có mới thu hoạch, đồng thời có thể thu phóng tự nhiên, đối mặt lực không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì cái này mấy tên lão dòng binh tại toàn bộ trong đại bản doanh uy vọng tương đối cao, không ai sẽ hoài nghi đến bọn hắn trên đầu tới nói là làm bộ. Đại gia nguyên một đám thèm nhỏ nước dãi, đã không thể chờ đợi. Ta muốn mua, ta muốn mua, ta ra 500 kim tệ. Một người trung niên dòng binh lập tức bắt lên chính mình túi tiền, giơ cao không trùng, lay động bên trong kim tệ, va chạm nhau, phát ra thanh thúy thành vàng, vô cùng êm tai. Trương Phàm vui vẻ, 500 kim tệ đầy đủ hắn mua mấy cái thân xa xỉ y phục mang lên đường, còn có thể còn thừa một số lộ phí dùng để mua ăn uống đồ ăn qua được đắc ý, nhưng là hắn cũng không có đội vàng thu lưới. Dù sao dòng binh đoàn trong đội người có tiền có nhiều lắm, một số người yếu không có cách nào đánh thắng lệnh treo giải thưởng bên trong ma vật, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, có thể lưu đến bây giờ tuyệt đối là ngoan nhân vật, đồng thời ra tài bạc kim. Chính mình dùng không hết nhiều tiền như vậy, mỗi tháng còn phải định kỳ dùng bồ câu đưa tin, đưa một số đến quê nhà bên kia tức phụ cùng lão giả trên thân đi sử dụng. Chút tiền lẻ này cùng bọn hắn mà nói cũng là nháy mắt mấy cái, mở miệng sự tình. Đến mức ngay từ đầu phản bác Trương Phàm mấy người trẻ tuổi kia, triệt để không có lên tiếng, bọn hắn trả không nổi cái này đắt đỏ giá cả, chỉ có thể ăn không được quả nho, liền nói quả nho chua. Giờ này khắc này, nhìn về phía Trương Phàm trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Đáng chết, rõ ràng tuổi tác tương tự, tựa hồ đều không khác mấy lớn, vì cái gì người khác thì ưu tú như vậy, mà chính mình chỉ là cái tại đoàn đội bên trong đục nước béo cỏ, mỗi ngày chờ lấy ăn cơm tiểu bạc đâu. Quả thực là quá không công bằng. Người cái này 500 kim tệ thì tranh thủ thời gian thu tay lại đi, nhét không đủ để nhét kẻ răng đây. Khác một cái trung niên dòng binh trào phúng, sau đó lại chân chó nhìn về phía Trương Phàm. Vị nhân huynh này, cái khác hai bình này dược tề hẳn là công hiệu gì nha? Nói hết ra để đoàn người nghe một chút thôi. về sau lại triển khai đấu giá, để cho chúng ta cân nhắc một chút phân lượng, trong lòng cũng có thể có một cây cái cân. Chương 407. Món tiền đầu tiên chương 407, món tiền đầu tiên còn lại cái này hai vị thuốc, giá khởi đầu là 5000 kim tệ, các vị có thể cân nhắc cân nhắc. Trương Phàm lộ ra thần bí nụ cười, chậm rãi mà nói, cái này màu lam dược tề có thể hấp dẫn ma vật nuốt vào, mất mạng mà chết. Màu tím dược tề cho ma vật uống xong sau có thể tranh thủ một phút mê muội thời gian, tại trong lúc này, nó sẽ trùng điệp ngã xuống đất không dậy nổi. Tương Tận giải thích, để không ít các dòng binh ảo ảo trừng lớn mắt. Bọn hắn đối với loại này công hiệu dược tề có thể nói chưa từng nghe thấy. Đối đại hình ma vật thật sự hữu hiệu quả sao? Chẳng lẽ cái này Trương Phàm là cái giang hồ tên lừa đảo, đặc biệt tới lừa bịp bọn hắn tiền? Mà lại đấu giá giá quy định lại là 5000 kim tệ, có một ít tầng dưới dòng binh tiếp một bộ phận đẳng cấp thấp treo thưởng nhiệm vụ, cũng phải tiếp 10 cái mới có thể kiếm lời nhiều như vậy đại dương, có thể trong lòng đau. Yên tâm đi, loại thuốc này đối với SS cấp cùng với trở xuống ma vật toàn bộ là thông dụng, bọn chúng đẳng cấp còn chưa xứng bị miễn dịch, đến mức 3S cấp khác, cùng thần bí hư huyễn ma vật liền khó nói chắc. Trương Phàm chậm rãi lắc đầu, không tin, các ngươi có thể tìm ma vật lấy ra làm thí nghiệm, ta vui lòng phục bồi. Hắn ánh mắt thư thái, lại dẫn tràn đầy chắc chắn cùng tự tin. Đoàn người lao nhau nói chuyện với nhau mở. Triệu Anh Tử đứng tại phía sau hắn nhìn đến, không khỏi trong nháy mắt thất thần cùng hoảng hốt. Nàng lặng lẽ đi tới Trương Phàm bên hai, nhẹ giọng hỏi, ngươi không có lầm chứ, dược tề này thường tổn thật lớn như vậy. Bạn vừa sẩy tay, ta có thể không bảo vệ được ngươi, thanh danh của ta cũng phải theo bị hao tổn. Dù sao cũng là chính mình mời chào qua người tới mã, mất mặt ném đến trên đầu nàng, cùng Trương Phàm không có cái gì liên quan. Ngươi yên tâm. Trương Phàm tự tin ngẩng đầu. Không bao lâu, còn làm thật có mấy cái dòng binh dơ lên một cái quan trong lồng xà yêu đến đây. Đây là đầu to lớn vô lại xà, nó trên thân lên đầy to to nhỏ nhỏ vấn đề, có vài chỗ chảy ra ngoài mủ, tựa hồ là bị pháp kiếm đâm xuyên, vết thương trên người cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Đầu này vô lại xà là chúng ta tại thủy vực bên cạnh bắt được, đưa nó bắt sống, đang chuẩn bị ngày mai đưa đi treo giải thưởng căn cứ giao cho cấp trên. Đã như vậy, thì dùng thuốc của ngươi cho nó thử một lần như thế nào? Trước thử một chút cái này màu tím dược tê đi. Một tên dòng binh đề nghị. Người khác tự giác ra bên ngoài nhường ra một con đường, làm thành một cái vòng tròn. Trung ương bày đặt chiếc lồng, vô lại xà phun lưỡi ánh mắt căm hận nhìn một phía. Trương Phàm đổ một ngụm nhỏ màu tím dược tề phóng tới một khối thịt gà phía trên, sau đó ném tới chiếc lồng một bên. Chỉ thấy vô lại xà hít hà vị đạo, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đem cái kia bắp thịt nguyên lành thôn thôn tiến xà trong bụng. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Vô lại xà thế mà giống như nhân loại vậy đánh cái đại đại ngáp, sau đó xoay quanh, tựa ở chính mình nhục thân phía trên ngủ say sưa quen, không lúc đích. Nếu không phải cái bụng chỗ chính đang phập phồng hô hấp, chỉ sợ còn có coi là nó là bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại các ngươi liền đến tính toán thời gian, nhìn có phải hay không vừa tốt một phút. Trương Phàm dứt khoát ngồi xuống, cho mình ngâm ấm trà hướng trong miệng đưa. Những minh đệ này không có thấy qua việc đời cũng rất bình thường, dù sao kiếm này biển thế giới bên trong nhân loại văn minh không tính phát đạt, hắn bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Trương Phàm có thể dự đoán, ngày sau chính mình nghiên cứu ra dược vật có thể bị bao nhiêu người ca tụng cùng tán thưởng. Đến lúc đó, lấy được khen thưởng có thể không chỉ một sao nửa điểm. Quang là huyễn tưởng đây hết thảy, Trương Phàm thì dục dịch. Kiếm được món tiền đầu tiên về sau, hắn nhất định phải cẩn thận bảo tồn phóng tới tiền trang tốt tốt, sau đó thu xếp công việc bất chút thì giờ số tiền kia đi mua xa xỉ kiếm phẩm, tăng cao thực lực. Bọn hắn biết Trương Phàm dược vật 10 phần hữu hiệu, tất cả mọi người không có lời oán giận, thành thành thật thật đợi một phút. Quả nhiên, vừa lúc ở một phút về sau, nhốt ở trong lồng vô lại xà nguyên bản rũ cụp lấy đầu ngủ ngon, lúc này bỗng nhiên đứng thẳng người lên, trường lấy chung đồng giống như ánh mắt hướng bên này Trương nhìn sang, khôi phục lúc trước sinh long hoạt hổ bộ dáng. Một mặt còn hướng mọi người hé miệng, lộ ra răng nanh uy hiếp. Trời ạ, vị tiểu huynh đệ này, tên ngươi gọi Trương Phàm đúng không? Quả nhiên hết sức kinh người. Đầu này xa thế nhưng là S cấp bậc, liền lợi hại như vậy ma vật đều có thể nhẹ nhõm thu phục, tại bọn nó cấp phía dưới thì càng không cần phải nói đi. Trẻ tuổi dòng binh kinh hô. Bọn hắn tân thủ thôn cần phải hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua là A cấp hoặc B cấp. Trực tiếp cầm xuống. Đó là tự nhiên. Trương Phàm gật gật đầu. Đám người rất nhanh rối loạn lên, mọi người kêu giá tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Đã dạng này, vậy ta ra 1 vạn kim tệ. Ta ra 2 vạn. Các ngươi còn là thu liễm lấy điểm đi, ta ra 3 vạn. Tất cả mọi người giơ cao ví tiền của mình hướng phía trước đường, Trương Phàm cũng không có nóng lòng thu lưới, đợi đến giá cả nước lên thì thuyền lên hô đến 5 vạn lúc, hắn mới chậm rãi từ từ giải quyết dứt khoát. Dù sao nếu như giá cả quá mức cao, thậm chí biến giá trên trời, khẳng định sẽ dẫn đến không ít ghen tị đồng hành cũng nói không chính xác. Trương Phàm quyết định không ở chỗ này chỗ quá mức khoa trường, cho nên lựa chọn một cái so sánh bảo hiểm trung gian giá cả. Dù sao cái này 5 vạn với hắn mà nói khẳng định đủ rồi, cái này mấy vị dược tề toàn bộ bán đi, nói ít cũng phải có mấy chục vạn đây. Ngồi thuyền mua chuột một chút thuyền phu có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này dẫn đến hôn mê dược tề có thể thịnh 3 bát cho bọn hắn, đến mức khiến ma vật cấp tốc tử vong dược tề, chỉ có thể bán cho một người. Rất nhanh liền có mới nhất tuyển, không ít người đứng dậy mà lên, giải quyết dứt khoát. Đứng ở phía sau cách đó không xa Triệu Anh Tử nhìn đến Trương Phàm bận không qua nổi, vội vàng ân cần tiến lên dùng cái môi thay bọn hắn cầm tốt, bỏ vào trong bình tràn đầy, ngược lại cái xinh đẹp nơ con bướm, lúc này mới phóng tới đám người trong tay. Bọn hắn giống nâng bảo bối giống như đi về nhà. Mọi người nhất thời tan tác như chim ong, dù sao quý giá đồ vật đều đã không có, bọn hắn đành phải hậm hực mà về, chỉ hận chính mình trên thân không mang đầy đủ tiền. Hoặc là mang bảo bối chính mình những ngân phiếu kia, không có bỏ được bỏ ra tới. đến mức những cái kia đấu giá được dược tề các dòng binh thì đắc chí, nhận vì cái này tuyệt đối có tác dụng lớn, ba bình dược tề chỉ cần một bình ra ngoài, đánh bại một cái cao giai một điểm ma vật, lập tức có thể hồi vốn đâu, mà lại có thể thu được hy hữu chân quý kiếm. Mắt thấy khởi hành thời gian chỉ kém một canh giờ, Trương Phàm cùng Triệu Anh Tử vô vô bụi đất trên người, quyết định đi trước địa phương khác nhìn xem. Thế nào? Trương Phàm, ngươi lần này có thể kiếm bộ rồi, ta nhớ được lúc ngươi tới, trên thân hẳn không có tiền đi. Triệu Anh Tử ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Trương Phàm trong tay chịu nặng hầu bao, không khỏi buồn định. Nàng mặc dù không có tỉ mỉ đếm, nhưng liếc một chút nhìn sang, đều là trắng bóng bạc. Thấy được những ngân phiếu kia phía trên các loại con số, liền làm nàng một trận hâm mộ. Mình tại trong công hội mỗi tháng cầm tới phụ cấp cùng tiền lương, nhiều nhất cũng bất quá nơi này mới thôi. Khá lắm, Trương Phàm tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, thì kiếm lời nàng một năm mới có thể thu được đến lương đồng, cái này hợp lý sao? Hồi tưởng chính mình vừa tới đến lòng chua xót lịch sử, Triệu Anh Tử thì cảm thấy mình như cái oan đại đầu.